Triệu Huyền không có ở mẹ con Trúc Ánh Giai bên trong kia dừng lại lâu, cho mẫu thân của Trúc Ánh Giai tăng thêm tầng thuật pháp, xác nhận nàng sẽ không sau khi bị đánh chết, liền trực tiếp rời đi các nàng cư xá. Bất quá hắn lại không hề rời đi Bắc Bình Thành, dù sao hắn không tốt nặng bên này nhẹ bên kia, mẹ con Trúc Ánh Giai nhận trừng phạt, cũng không thể để cái khác bảo vệ động vật hiệp hội người nhàn rỗi không phải. Thật sớm, hắn liền đến đầu đảng tội ác Quách Dương nhà, một cái rời xa thị khu thôn trang, đáng tiếc Quách Dương lại không có ở nhà. Thẳng đến lúc này, bóng đêm hắc ám, Quách Dương mới rảnh rạc đi về tới. Quách Dương người đã đến 40, dáng người mập ra, đầy mặt bóng loáng. Trong tay dẫn theo cái chim lồng, cùng một ở nhà hưởng phúc lao đại gia giống như lúc. Triệu Huyền xa xa trông thấy, lông mày nhướng lên, bỗng nhiên chơi tâm tái khởi. Lần nữa đổi một trang dung. Thiện hữu thiện báo. Ác hữu ác báo. Không phải không báo. Bởi vì ta chưa tới. Dưới bóng đêm, trống trải trong hẻm nhỏ, một đạo âm chắc chắc thanh âm vang lên. Quách Dương đi trên đường, chính đang chọc chim, bỗng nhiên thân thể run lên, hãi nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy cửa nhà mình trước, đứng thẳng một tên người cao cao gầy gầy. Người kia mặc áo bào rộng váy dài, toàn thân màu trắng, trong tay mang theo một cái đèn lồng, trên viết một cái màu máu đỏ chết tự. Bởi vì tóc dài rối tung phía trước, che kín bộ mặt, gọi người thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ là tại dưới bóng đêm, đối phương trên đầu một đỉnh trắng bệnh giống như là giấy dán mũ lại vô cùng rõ ràng, cao cao thật dài, phía trên bốn cái phảng phất là máu tươi viết thành chữ viết. Thường thiện phạt ác. Quách Dương hai mắt bỗng nhiên một lồi, toàn thân run lên, run rẩy, lắp bắp nói, "Ngươi là ai?" Triệu trong huyền tâm cười một tiếng, tiếp tục dùng âm chắc chắc thanh âm, "Ta là ai, ngươi chẳng lẽ nhận không ra sao?" "Mẹ nha, quỷ a." Quách Dương ngao một cú họng, lồng chim quăng ra, quay người liền trốn. Có thể chờ hắn vừa mới xoay người lại, liền thấy một trương cực kỳ khủng bố mặt của xuất hiện ở trước mặt của hắn, hai mắt trợn tròn xoe, đầu lưỡi phun ra láo trưởng, khuôn mặt cứng ngắc, trắng bệnh vô cùng, hai mắt vô tình, băng lãnh hờ hững, giống như là nhìn người chết một dạng nhìn lấy hắn. Rắc. Quách Dương hai mắt lật một cái, kém chút quát tới. Nhưng Triệu Huyền như thế nào để hắn toàn nguyện? Hư không vẽ bùa, một cái tinh tâm chú lặng yên không tiếng động đánh vào Quách Dương trên người, để hắn muốn choáng đều choáng bất quá đi. Đồng thời, trong khẩu âm trầm nói, "Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo." "Không phải không báo, bởi vì ta chưa tới." "Quách Dương, ngươi có biết tội của ngươi không?" Quách Dương cũng sắc khóc, "Quỷ, quỷ đại gia, quỷ đại gia, ta có tội tình gì? Lão nhân gia ngài hãy tha cho ta đi." "Hừ, nếu như không biết, bản thân kia liền là nhữ nói rõ. Nhữ vì lợi ích một người, xem thường công nghĩa, xoắn suýt quần chúng, chế tạo dư luận, khiến thế gian đối với yêu chó người sinh ra thành kiến, đối với trùng sinh bình đẳng cảm thấy chế nhạo, đối với động vật giảm bất lòng thương hại. Này ba tội liên lụy rất rộng, một, khiến người cách đức, xa đức, nhất tại mẫn diệt trong lòng người lương thiện, thứ hai, để cho người ta tăng phận, xa phận, bằng thêm siêu độ chi nạn độ, thứ ba, gọi ngàn vạn động vật thụ liên lụy, sẽ có táng thân họa. Này ba tội chung vào một chỗ, không thua gì diệt sát ngàn vạn sinh linh. Như nhữ nhập luân hồi, tất đời đời kiếp kiếp biến thành xuất sinh. Bản thân tự sinh ra ngày lên, liền vì thưởng thiện phạt ác tồn tại thế gian, n. Thứ tội không phạt, không thể về vốn trong thần tâm chi phẫn. Bất quá, như bản thân đối với ngươi trừng phạt quá mức, khó tránh khỏi để ngươi nhất cử thường lại nhân quả, nhưng lại là đối ngươi đã khỏe. Cho nên bản thân chỉ phạt ngươi là chó trăm ngày, nhìn ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, liền quay đầu dùng một kiện đồ vật đem Quách Dương bao lại. Nếu như Quách Dương có thể nhìn thấy, liền sẽ phát hiện, Triệu Huyền trong tay đúng là một kiện áo khoác. Chưa xong còn tiếp. Chương 251, huyết sắc lại đem Trần Thế Nhiễm. Quách Dương chỉ cảm thấy toàn thân bị bao khỏa ở, đồng thời càng ngày càng gấp. Dần dần, thân thể của hắn nhịn không được cong xuống. Thậm chí hắn còn phát hiện, hắn mỗi cong xuống một điểm, trên người bị rìm cảm giác liền giảm mất một điểm. Thế là, hắn bắt đầu không tự chủ được quần mình. Cho đến cuối cùng hắn ngồi xổm trên mặt đất, thậm chí leo đến trên mặt đất, hắn đều không có phát hiện, khi hắn tứ chi chạm đất một sát na kia, hắn đã biến thành một đầu chó. Một đầu lông ngắn vỏ đen đại lang cẩu. Triệu Huyền cũng không có dừng lại lâu, khi hắn thi xong thuật hậu, liền trực tiếp rời đi, lần nữa tiến về kế tiếp bảo vệ động vật hiệp hội người chủ sở. Những người kia có cũng là có ý khác, có lại đơn thuần bị người lợi dụng, hắn hội xét đem bọn hắn biến thành mấy ngày chó. Có dụng tâm khác, 30 ngày trở lên, bị người lợi dụng, đáng đời người quen không rõ, làm chó 3 năm ngày cũng tốt thật dài giáo huấn. Mà Quách Dương thì tại hắn rời đi một hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, há miệng liền muốn mắng to. Chỉ là thiên ngôn và ngữ, đến rồi bên miệng lại đều biến thành hai chữ. Gâu. Gâu. Sau một đêm, Bắc Bình trong thành đột nhiên mất tích 40, 50 người, nam, nữ, già, thiếu, loại người gì cũng có, lại nhiều 4-50 con chó, công, mẹ, hoa, trắng, đen, đủ loại không đồng nhất. Những người này, đại đa số đều có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhất là Quách Dương, cũng không dám lại lấy người thiện tâm phát tài, cũng giải tán bảo vệ động vật hiệp hội, hơn nữa còn dấn thân vào đến rồi một cái khác công ích trong sự nghiệp, giáo phái. Cái giáo phái này, tên là Thưởng Thiện Phạt Tác Phái, chỗ cung phụng thần linh, là Thưởng Thiện Phạt Tác Thần. Điểm này là Triệu Huyền tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ tới. Bất quá đây đều là hậu sự, không cần mảnh biểu. Lại nói Triệu Huyền tạo một cái đêm chó về sau, trời sáng ngày thứ hai, liền mua tấm vé phi cơ, bay trở về Ung Châu. Chỉ là hắn mới vừa máy bay hạ cánh, đi ra sân bay, không đợi hắn trở lại Hà Huyền nhu nhà. Vương Vũ điện thoại của liền đánh tới. "Triệu huynh đệ, Triệu đạo trưởng, Triệu đại gia, bảo vệ động vật hiệp hội những người đó mất tích có phải hay không là ngươi làm?" Ngươi đừng nói không phải, ngoại trừ ngươi, ta còn thật không biết. Ta có nói không phải sao? Triệu Huyền căn bản không chờ Vương Vũ nói xong, liền ngắt lời nói. Đối diện Vương Vũ ngây ngẩn cả người, ngươi sẽ không trốn tránh một chút? Trốn tránh? Hắn muốn thực sợ để người ta biết sẽ làm rõ ràng như vậy. Triệu Huyền bật cười một tiếng, nói, giúp người kia mới vừa đắc tội bần đạo, còn không có qua mấy ngày, liền trong vòng một đêm đều mất tích. Bần đạo cho dù thực trốn tránh, ngươi sẽ tin sao?
Đúng a, sẽ tin sao?
Vương Vũ trong lúc nhất thời không khỏi nghẹn lời. Qua một hồi lâu, mới rầu rĩ nói, cái kia, ngươi không phải là giết hết bọn họ a? Hỏi mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên không có. Triệu Huyền vô tâm cùng đối phương cái cọ, vừa hướng đi trở về, vừa đem đêm qua chuyện lớn gây nên nói một lần. Vương Vũ mặc dù không phải đạo sĩ, lại xem như vào đạo môn, học được đạo thuật, sớm đã không phải lúc trước Ngô Hạ A Mông, nghe vậy không khỏi chấn kinh, ngươi thực sự hội tạo xúc. Đồ vật kia không phải hơn 200 năm trước liền thất truyền, không còn có người học được qua. Triệu Huyền nói, thất truyền hay không, chỉ nhìn ngươi có cần hay không tâm đi tìm. Không nói đến cái này, các ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Vương Vũ bên cạnh kia rõ ràng cứng một chút, chê cười nói, Triệu huynh đệ nói cái gì đó? Xử trí ai cũng không thể xử trí ngươi a. Đừng nói ngươi chỉ là giáo huấn bọn hắn xuống, coi như ngươi giết hết bọn họ, bằng ngươi đối với quốc gia cống hiến, còn lại là bọn hắn nhắm chúng ngươi, quốc gia cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Ngươi cho ta vẫn là đứa trẻ 3 tuổi. Triệu Huyền thực sự nghĩ kỹ hảo hỏi một chút Vương Vũ. Hắn cũng không tin đối phương nói nhảm, coi như vẫn là đứa trẻ 3 tuổi đều sẽ không tin. Bất quá Vương Vũ hiện tại nếu nói như vậy, liền cho thấy quốc gia hiện tại xác thực còn không có dự định động đến hắn, y mắng cười một tiếng, đột nhiên vang lên một chuyện, hỏi, để ngươi giúp ta lưu ý dưỡng long mạch sách có sao? Vương Vũ ngượng ngùng nói, "Ê, còn không có." "Thực sự?" Triệu Huyền biểu thị hoài nghi, "Không phải là các ngươi bên trên lên tiếng a?" Hắn sự hoài nghi này cũng không phải là không có căn cứ, dù sao nếu là long mạch khôi phục, thế gian tu sĩ khẳng định là lần nữa tăng lên. Mặc dù vẹn vẹn một đầu tân sinh long mạch, xa không đạt được thời cổ huy hoàng, nhưng thuật pháp loại vật này, có đôi khi đối với quốc gia cũng là một loại uy hiếp. Tối thiểu nhất có rất nhiều người lãnh đạo hẳn là lòng có e ngại. Vương Vũ tựa hồ cũng đoán được ý nghĩ của hắn. Vội nói, "Sẽ không, sẽ không, kỳ thật quốc gia cũng phi thường ủng hộ khôi phục long mạch." Ồ. Triệu Huyền nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Vương Vũ nói, "Mặc dù thuật pháp đồ vật này không dễ dàng khống chế, hơn nữa lòng người không đủ, khó tránh khỏi có chút tà đạo tu sĩ. Nhưng long mạch chỉ có một đầu, bọn hắn hẳn là không nổi lên được sóng to gió lớn." Lại nói, "Nếu như sợ sợ này vậy, còn muốn chúng ta long tổ làm gì?" "Thật sao?" Triệu Huyền từ chối cho ý kiến. Vương Vũ chê cười nói, "Đương nhiên không chỉ một nguyên nhân này. Ngươi không phải đã nói, Hoa Hạ địa linh nhân kiệt chính là thế giới bên trong tâm, trước đó 9 con rồng mạch hấp dẫn toàn bộ địa cầu linh tú chi khí, mới để cho chúng ta trở thành một cái duy nhất vẫn còn tồn tại văn minh của quốc. Ta đem những này đều nói với bọn họ. Còn có, hiện tại nước ta tại khoa học kỹ thuật thượng còn không địch Tây phương cái nào đó quốc gia, không ít người muốn từ thuật pháp nhúng tay vào, siêu việt đối phương. Coi như thuật pháp không thể mở rộng, nhưng trong vòng quân tuyển cử, thu nhiều một chút long tổ thành viên, đang đối với này ngoại chiến sự tình thượng cũng có ít chỗ tốt. Ngươi cũng biết, ta trước đó là một gã lính đặc chủng, quốc gia ở giữa còn lâu mới xê. Có được mặt ngoài sao này hài hòa." Triệu Huyền nghe xong không khỏi tán thưởng, chỉ dùng người mình biết, dám dùng, không bởi vì không thể khống chế liền sợ dùng. Xem ra có thể nói ra lời ấy người, lòng dạ không nhỏ, ngược lại cũng coi là nhân vật số 1. Khu khu. Vương Vũ kém chút bị Triệu Huyền ngụm lớn khí sặc. Bởi vì nói ra lời nói kia, đúng là nhân vật số 1, cả quốc gia số 1 nhân vật. Triệu Huyền dám nói khoác mà không biết ngượng lời bình, cũng không biết nên nói hắn cái gì tốt. Liền nghe Triệu Huyền lại nói, "Đúng rồi, còn nghĩ tới một chuyện, ngươi có thể không thể sẽ giúp bần đạo lưu ý một chút Bách Quỷ Chiến Thân nên như thế nào giải trừ?" "Bách Quỷ Chiến Thân?" "Thứ gì?" "Không có gì, một cái mệnh cách mà thôi. Nếu như có thể giải quyết cái mệnh cách này, có lẽ ta có biện pháp khôi phục long mạch." "Thực sự?" Vương Vũ trong kinh mang vui, bận rộn lo lắng hỏi, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Triệu Huyền lần này lại cũng không tính nói cho hắn biết tình hình thực tế, chỉ là nói, "Chờ ngươi tìm tới giải quyết Bách Quỷ Chiến Thân mệnh cách phương pháp sẽ biết." Nói xong liền cúp điện thoại. Hắn có thể không dám hứa chắc, nếu như việc này bị quốc gia đã biết, quốc gia sẽ có hay không có điều kiện kỵ gì? Nếu như trực tiếp động thủ, cầm Long Châu lấp long mạch, hắn kia có thể khóc đều không khóc đi. Mà cúp điện thoại, chính là đang chứng tỏ thái độ. Người đã trở về. Làm Triệu Huyền trở lại Hạ Huyền Nhu nhà lúc. Đúng lúc Hạ Huyền Nhu muốn ra cửa, tiểu cô nương hôm nay mặc mười phần hưu nhàn, so với thường ngày nữ cường nhân trang phục, có phần cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Triệu Huyền hơi ngạc nhiên nói, "Hà cô nương là muốn đi đâu này?" Đống nhiên Hạ Huyền Nhu đống nhiên nghiêm sắc mặt, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Không mượn ngươi xem vào." Nên bước ngạo kiều bước chân nhỏ ba chít chít đi. Hôm nay nàng không có mang giày cao gót, dẫm không ra loại kia ngắn ngủi mà có lực mười phần có cảm giác tiết tấu cục cục âm thanh. Triệu Huyền, không nói thì không nói thôi, lúc nào trở nên sao này ngạo kiều. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, từ Hạ Huyền Nhu bóng lưng thượng đem ánh mắt thu hồi. Hắn cũng lười nghĩ lại, xoay người, đẩy cửa đi vào phòng. Xuyên qua phòng khách, đi vào gian phòng của mình, hắn trực tiếp vung tay lên, đem trong phòng bàn, ghế dựa, tấm, băng ghế, giường chiếu các loại đồ vật đều một mạch chứa vào Huyền Châu trong không gian. Ngay sau đó, hắn lại từ Huyền Châu trong không gian moi ra phù bút, chu sa, bắt đầu trên mặt đất vẽ bừa. Trong chốc lát, gian phòng trên sàn nhà đã bị từng cái màu đỏ thâm phù văn che kín. Phù văn ở giữa tương hỗ câu liên, phức tạp, cũng không lộ ra rườm rà, vô cùng huyền diệu. Tại chính giữa phù văn trung tâm, chẳng biết lúc nào, bị Triệu Huyền đặt một cái ba chân viên đỉnh, chính là lò luyện đan. Chỉ thấy Triệu Huyền đi đến trước lò luyện đan, khoanh chân ngồi xuống, lần nữa lật tay một cái, xuất ra một nhóm lớn dược liệu. Sau đó từng bước, để qua từng cái phù văn tương tiếp đích trong giao điểm, ngay sau đó, lại lấy ra một cái bình sứ. Trong bình sứ tồn phóng một giọt máu, bóng ánh trong suốt. Tiểu diễm bức ác, chính là huyết thần. Bây giờ 12 cẩm tinh nữ tử hồng hoàn đã chuẩn bị đầy đủ, nên là thời điểm luyện thành chân chính huyết thần. Nhưng thấy hắn đem huyết thần đầu nhập trong lò luyện đan, ngay sau đó đưa tay trái ra, hai mắt nhắm lại, yên lặng bấm tay đẩy tính toán thời gian. Cùng lúc trước luyện chế huyết thần thời điểm, tẩy luyện huyết thần cũng cần canh giờ xứng đôi. Ước chừng nửa giờ sau, Triệu Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, từ trong không gian móc ra 12 cái bình sứ, mở nắp bình ra, dùng chân khí đem bên trong máu tươi đưa vào trong lò luyện đan. Cờ giác á. Máu tươi vừa tiến vào trong lò, bên trong trong nháy mắt vang lên thủy nhập dầu nóng bạo hưởng. Triệu Huyền biết huyết thần này là đang bị gần thứ nữ tử kinh nguyệt một tầng lạc hồng tiêu hao, lúc này không dám thất lễ, trong nháy mắt khởi động trận pháp, cũng lấy pháp lực nhóm lửa lô hỏa. Một đám đỏ xuất hiện trong phòng, đem cả phòng phản chiếu hồng đồng đồng. Trên đất phủ văn cũng lóe ra kim hào quang màu đỏ, rút ra vào dược liệu tinh hoa, đưa vào trong lò lửa, bị huyết thần hấp thu dung luyện, triệt tiêu lạc hồng mang tới tổn thương. Thời gian dần trôi qua, huyết thần bắt đầu hấp thu lạc hồng, trong gian phòng lại lặng yên dâng lên một mùi thoang thoảng nhàn nhạt. Mùi thơm ngát này không phải lạc hồng mang tới, mà là huyết thần tới gần hoàn thiện mà sinh ra biến hóa. Ròng rã một cách giờ, trong gian phòng hồng quang bắt đầu tiêu tán, dược liệu chỉ còn cặn bã, ngay cả trên mặt đất chu sa đều được xám đen chi sắc. Đột nhiên, lò luyện đan bắn ra càng mãnh liệt hơn quang mang, trên một thanh âm vang lên, nắp lò phút chốc phóng lên tận trời, theo sát phía sau một đạo huyết quang. Bên trong huyết quang, một giọt màu đỏ nhạt tới gần trong suốt giọt máu tản ra mùi thơm ngát, diêm dúa treo ở giữa không trung. Triệu Huyền vây tay một cái, giọt máu kia đột nhiên hóa thành một đầu tế lưu động đến trước mặt hắn. Theo hắn thần niệm chuyển động, tế lưu lần nữa một dạng thành một đoàn, hóa thành giọt máu, lăng không lơ lửng. Tẩy luyện chỉ cần một lần. Nhìn trước mắt giọt máu, Triệu trong huyền tâm không khỏi nghĩ nói, nghe nói huyết thần này tẩy luyện sau có thể từ tà chuyển chính thức, không sợ nữa bất luận cái gì dương cương hoặc ô túy chi vật, cũng không biết là thật hay giả. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang trong chén Phật châu, ô túy đồ vật hắn không có, nhưng La Hán Xá Lợi chẳng phải là thế gian chí cương chí dương chi vật. Sau một khắc, hắn đông nhiên vươn tay, bắt lấy giọt máu, hung hăng theo ở bên trên Phật châu. Chưa xong còn tiếp. Chương 252, cho chuyện với nhau tự thiếp xa thiên ngai. Vô thanh vô tức, giọt máu bị theo ở bên trên Phật châu, cũng không có kích thích trong Phật châu mặt Phật quang. Triệu Huyền hai mắt tỏa sáng, thần niệm chuyển động, để huyết thần bám vào tất cả Phật châu mặt ngoài, nhưng mà Phật châu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này Phật châu đã từ màu ngà sữa biến thành màu đỏ, thật giống như từ một cái mỡ dê bạch ngọc thủ xuyên, biến thành tiểu diệp trong cây tử đàn máu gà đỏ, cả hai kỳ thật đều cao quý vô cùng. Hắn lặng lẽ vui lên, muốn thử một chút huyết thần uy lực, nhưng là bây giờ nào còn có người có thể giết, cũng không thể vì một cái thuật pháp liền uổng giết vô tội đi. Dùng động vật, căn bản không ra sức có được hay không? Thôi được, hay là trước thu thập một chút gian phòng, miễn cho tiểu cô nương trở về sinh nghi. Triệu Huyền thở dài, từ Huyền Châu trong không gian đem trước nhét vào đồ vật từng kiện lấy ra, cẩn thận bày ở nguyên bản nên ở vị trí. Lấy hắn đã gặp qua là không quên được năng lực, một điểm này không có bất kỳ cái gì độ khó. Làm Hà Huyền Nhu lần nữa trở về thời điểm, đã chạm vào tối, Triệu Huyền sớm đã đem gian phòng của mình trở về nguyên dạng, nhàn nhã ngồi ở phòng khách bệ cửa sổ trước, cầm trong tay một cái chim sẻ. Ua, Triệu đại đạo trưởng lúc nào chơi lên chim tới? Không biết bắt đầu từ lúc nào, Hà Huyền Nhu lại quen thuộc đối với Triệu Huyền châm chọc khiêu khích. Triệu Huyền mới lười nhắc cùng một cái nữ nhân so đo, mắt đều không nhấc nói, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, là thích hợp nhất vào tay sâu lông một loại. Sâu lông, cùng sâu gióm khác nhau không tính quá lớn. Đều có ngũ tạng lục phủ, chỉ bất quá lông biến thành ngũ, trong xương cốt không biến nhẹ, cùng một cái đẻ con một cái đẻ trứng mà thôi. Cho nên sâu gióm biến về sau, dễ nhất bắt tay là sâu lông biến. Có thể Hà Huyền Nhu nào hiểu đến những này. Gặp Triệu Huyền lại là một bộ lạnh nhạt, nói nàng căn bản nghe không hiểu, trong nháy mắt lạnh rên một tiếng, lập tức quay người, cất bước, ba chít chít trở về phòng. Có việc thì chậm, vô sự thì nhanh, thời gian đảo mắt liền tới cuối mùa thu. Phương Bắc lá rụng tiêu tiêu, gió thu lạnh rung. Ung Châu nhưng như cũ xanh đúng tươi tốt. Nhân sinh cho tới bây giờ có chuyện thời gian nhiều, vô sự ít thời gian, không phải sao? Triệu Huyền mới vừa tiêu giao mấy tháng. Vương Vũ điện thoại của lần nữa tới. Triệu huynh đệ, ngươi muốn bách quỷ triền thân phương pháp giải quyết ta tìm được. Ồ, là cái gì? Triệu Huyền ngữ khí mười phần tùy ý. Thời gian dài hưu nhàn để hắn lâm vào trong tu luyện, mà vừa tu luyện, hắn thói quen đối với sự tình khác không còn quan tâm. Hiện tại đừng nói là bách quỷ triền thân, chỉ sợ liên long mạch đều dưỡng hảo đều không thể dao động tâm cảnh của hắn. Bên kia Vương Vũ lại không biết đoạn mấu chốt này. Mặc dù kinh ngạc với hắn vì cái gì trở nên như thế không chú ý, thế nhưng vẫn như cũ đem mình biết tin tức nói ra, trước đó ngươi để cho ta giúp ngươi lưu ý, ta liền cũng nói cho Mạn Đình, để cho nàng cũng giúp đỡ tìm xem. Hứa Mạn Đình, Vương Vũ vị hôn thê, không đúng, hiện tại đã kết hôn rồi. Có quan hệ bách quỷ triền thân sách, chính là Mạn Đình tham gia một buổi đấu giá, tiện tay đấu giá xuống. Cái kia trong sách nói, bách quỷ triền thân. Chỉ vì kiếp trước nghiệp chướng quá nhiều, kiếp này lại đầu thai chỗ tốt, bản thân công đức không đủ, lúc này chiêu mới bảy quỷ oán hận. Chỉ cần để hắn đem trên người công đức bổ túc, tại vô lượng công đức dưới sự trợ giúp, tự nhiên có thể giải thoát khốn khó. Liền cái này, Triệu Huyền ngữ khí vẫn như cũ xem thường. Đối diện, Vương Vũ có mấy phần xấu hổ, ngượng ngùng nói, cái kia, ta cũng biết kiếm lấy công đức không dễ dàng. Đặt ở Bách Quỷ Triền Thân nhân thân thượng càng khó. Cũng không phải cũng không còn biện pháp khác sao? Bách Quỷ Triền Thân mệnh cách này quá kỳ, trên người nghiệp lực vốn nhiều dưới tình huống, bởi vì hưởng thụ lấy cùng tự thân công đức khác nhau phúc báo. Mỗi sống lâu một ngày, nghiệp lực liền tăng thêm một phần, trừ phi mới vừa sinh ra thời điểm liền có công đức lớn, nếu không sống mấy năm, căn bản không khả năng dùng công đức đem nghiệp lực triệt tiêu. Có thể mới vừa sinh ra hài đồng có thể làm cái gì công đức? Hơn nữa Vương Vũ đã từng hỏi qua Triệu Huyền, biết bị Bách Quỷ Triền Thân người đã hơn 20 tiểu tam mười. Loại tình huống này, trừ phi học nữ hoa bổ thiên, hậu nghệ xạ nhật, không phải đi đâu trộm sao kia nhiều công đức đi. Nhưng bổ thiên xạ nhật, có khả năng sao? Đương nhiên có. Nếu để Hạ Huyền Nhu tự tay đem Long Châu đưa vào Long Mạch, di bổ thiên đạo bị thương, chẳng phải cũng là này một loại khác trình độ bổ thiên. Khỏi cần phải nói, chỉ cần thực sự để Hạ Huyền Nhu làm như thế, thiên đạo chiếu cố phía dưới, Bách Quỷ Triền Thân chi mệnh dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết. Triệu Huyền kỳ thật đã sớm có ý nghĩ này, thế nhưng là hắn lại nhất thời không cách nào quyết định. Nếu quả như thật làm như vậy, Hạ Huyền Nhu mệnh cách giải quyết, hắn cùng với Hạ Huyền Nhu ở giữa nhân quả giải quyết, nhưng hắn cùng thiên đạo ở giữa nhân quả, chỉ sợ cũng treo. Dù sao giả tá tay người khác, cùng đích thân đưa đi, nhất định sẽ có khác nhau. Như thiên đạo không tính công lao của hắn, hoặc là ít tính một điểm, lưu lại một tia nhân quả cái đuôi, sau đó mới muốn tìm cơ hội trợ giúp thiên đạo hoàn lại nhân quả, sợ rằng sẽ khó càng thêm khó. Đang định nói hai câu khách khí, để Vương Vũ tiếp tục giúp hắn lưu ý, liền cúp điện thoại. Đống nhiên Vương Vũ vẫn còn có lại nói, Triệu huynh đệ, Mạn Đình vỗ xuống vốn có này quan Bách Quỷ Triền Thân sách lúc, đồng thời còn chụp được một chương tự thiếp. Chỉ bất quá chương kia tự thiếp thượng văn tự không người có thể biết, tìm các loại chuyên gia, giáo sư, khảo cổ người làm việc, cũng không có cách nào phá giải. Ta cũng hỏi qua Chu đạo trưởng bọn hắn, đáng tiếc bọn hắn cũng không nhận biết. Bất quá bọn hắn đều hướng ta để cử ngươi, nói ngươi đối với văn tự cổ đại rất có nghiên cứu. Lúc đầu ta cũng không còn dự định làm phiền ngươi, chỉ là kinh Chu đạo trưởng bọn hắn cảm ứng, tự thiếp kia thượng lại có một cố cùng loại với đạo pháp năng. Lượng, ta cũng là hiếu kỳ, muốn biết nó xuất xứ, cho nên phải phiền phức Triệu huynh đệ xuống. Ồ, chữ gì thiếp? Triệu Huyền đột nhiên hứng thú. Vương Vũ nói, chính là một chương thông thường tự thiếp, nhìn chế tác rất mới, chữ viết cũng rất mới, có thể chữ viết phía trên lại không ai có thể nhận ra. Hơn nữa chúng ta đi tìm văn tự chuyên gia xem xét, lại kia đúng không là hồ viết vẽ linh tinh, mà là có nội quy luật. Chỉ là loại kia quy luật thật khó bắt, phá giải đi 10 phần không dễ dàng. Nghe nói Triệu huynh đệ đối với cổ tịch hiểu rõ nhiều, nhất là có quan hệ phương diện tu luyện cổ tịch, cái gì giáp cốt văn, khoa đầu văn, cũng khó khăn không được ngươi. Ta cảm thấy chương này tự thiếp hẳn là cũng có liên quan tới tu luyện, liền nghĩ ngươi có phải hay không có thể nhận ra một điểm. Có thể biết Triệu Huyền đối với tu luyện cổ tịch rất có nghiên cứu, xem ra quốc gia không ít điều tra Triệu Huyền. Nhắc tới cũng là, dù sao cũng là Long tổ huấn luyện viên, không hòa hợp tra một chút, sao có thể yên tâm. Triệu Huyền đối với cái này cũng không cái gọi là, lắc đầu cười cười nói, ngươi còn thật sự để mắt bần đạo, liên quan tới cổ tịch chuyện gì? Bần đạo mặc dù có chút nghiên cứu, cũng không dám so chuyên môn nghiên cứu cái này văn tự người làm việc. Nếu bọn hắn cũng không thể nhận biết, chỉ sợ bần đạo cũng vô pháp cho người kinh hỉ. Bất quá bần đạo xác thực đối với tu luyện cổ tịch cảm thấy hứng thú, nếu như có thể, tự nhiên muốn nhìn một chút. Chỉ bất quá, ngươi có thể tuyệt đối không nên ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Đối mặt chuyện không có nắm chắc, hắn xưa nay sẽ không khoe khoang khoác lác. Vương Vũ vui vẻ nói, ngươi đồng ý giúp đỡ là được, dù sao cũng không phải là cái gì đại sự. Nếu như không nhận ra, cùng lắm thì liền giao cho những chuyên gia kia. Tốn 30 50 năm, 80 100 năm, hẳn là cũng có thể nghiên cứu ra điểm vật hữu dụng. Chỉ là 30 50 năm sau, hắn sẽ còn đối với phía trên kia viết đồ vật cảm thấy hứng thú không? Vương Vũ cũng không biết, cho nên hắn mới có thể con rồi không đầu một dạng tìm tới Triệu Huyền trên đầu. Cùng Triệu Huyền ước định cẩn thận, trước đem tự thiếp chụp ảnh cho hắn gửi tới, nếu như nhận ra, hoặc là gặp qua cùng loại chữ phía trên, mang nữa tự thiếp tự mình đến tìm hắn, đem tự thiếp giao cho hắn để hắn nghiên cứu, Vương Vũ liền cúp điện thoại. Một bên khác, Triệu Huyền tại Hạ Huyền Nhu nhà tìm tới máy tính, đổ bộ ưu cục, chờ vào nhìn xem để Vương Vũ tò mò tự thiếp đến tuột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chỉ chốc lát sau thời gian, một cái thêm bạn tốt nghiệm chứng tin tức truyền đến, điểm kích tăng thêm về sau, đối phương liền phát tới vài chương hình ảnh. Hình ảnh hết thảy 9 cái, chụp 10 phần rõ ràng, chính diện, mặt trái, phía cạnh, hợp lấy, mở ra, liên trên trang giấy tế nhị đường vân đều có thể thấy rõ ràng, huống chi phía trên một sáng. Chỉ thấy đoan trang kia tới mát, xinh đẹp hữu lực, dường như nữ tử viết, nhưng lại rất có đại gia chi phong. Văn tự kết cấu giống nhau chữ Hán, nhưng bút họa lại càng thêm phiên phức. Nên biết cái thế giới này thế nhưng là không có chữ giản thể, sử dụng chỗ sách đều là phồn thể. Mà này so phồn thể còn muốn phiên phức, có thể thấy được nó bút họa nhiều không kể xiết. Cùng so sánh, ngược lại càng giống này Tây Hạ văn tự. Tây Hạ văn tự là độc lập với chữ Hán bên ngoài một loại mới tinh chữ bông. Ra nhìn cùng chữ Hán rất giống nhau, cũng có cùng chữ Hán điểm giống nhau, hoành, dựng thẳng, phiết, mại, rẽ trái, phải sách, nhưng không có trong chữ Hán thường gặp dựng thẳng câu. Cho nên có hình thể ngay ngắn, loại 8 điểm, mà sách rất nặng phục danh xưng. Chỉ vì Tây Hạ văn tự bút họa phong phú, kết cấu phức tạp, đa số lời tại 10 vẽ trở lên. Nhận nhớ, viết đều có độ khó nhất định, ngay cả trong chữ Hán viết đơn giản nhất số lượng, đến rồi Tây Hạ văn bên trong bút họa cũng tương đối chi phức tạp. Nhưng mà tự thiếp thượng văn tự tuyệt sẽ không là Tây Hạ văn. 1. Tây Hạ văn 5 vẽ phía dưới cùng 20 vẽ trở lên tự rất ít, lộ ra tương đối đều đều, đồng thời nghiêng bút khá nhiều, viết lại phong phú, nhưng không có dựng thẳng câu, tự thiếp thượng tới rất có xuất nhập. Thứ hai, cũng đừng quên, Triệu Huyền tại Thiên Long Bát Bộ thế giới, đi học tập qua Tây Hạ văn. Hắn có thể khẳng định, trước mắt văn tự cùng Tây Hạ không có nửa xu quan hệ, hơn nữa, hắn nhận ra chữ viết phía trên này. Chỉ thấy Triệu Huyền khi nhìn đến chữ viết trong nháy mắt đó, con ngươi co rụt lại, trên mặt buông tuồng biểu lộ trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thân thể ngồi thẳng, lười biếng giết hết, lập tức trở nên tinh thần. Ngay sau đó, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, sẽ phải bị Vương Vũ gọi điện thoại. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn đưa di động đặt ở bên cạnh, dùng ngục cục cho Vương Vũ phát đi một đầu tin tức. Tự thiếp này xuất xứ là nơi nào? Ta là nói ngay từ đầu xuất xứ, ngươi có thể điều tra ra sao? Ảnh chân dung nhảy vọt, Vương Vũ hồi phục cũng trong nháy mắt chuyển về. Ngươi nhận ra phía trên viết là cái gì? Không đợi Triệu Huyền trả lời, liền đem điện thoại đánh tới. Reng reng reng. Tiếng chuông vang lên. Triệu Huyền nhìn trên màn ảnh điện báo biểu hiện, sờ lên cằm trầm ngâm chốc lát, mới cầm điện thoại di động lên đem điện thoại kết nối. Gần như đồng thời, Vương Vũ thanh âm từ một chỗ khác vang lên, "Triệu huynh đệ, ngươi thật chẳng lẽ nhận biết chữ viết phía trên?" Thanh âm trong vui mừng vừa có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Triệu Huyền không biết, làm sao có thể đi lên liền hỏi tự thiếp xuất xứ? Liền xem như hiếu kỳ, cũng cần phải trước biểu thị bản thân chưa thấy qua sau lại nói đi. Không thể không nói, Vương Vũ giác quan thứ 6 vô cùng chuẩn. Chỉ là, hắn thật chẳng lẽ không nghĩ tới, Triệu Huyền là thế nào nhận ra liên văn tự chuyên gia cũng không nhận được chữ. Điện thoại cái này quả nhiên Triệu mỗi người lại nghĩ tới vấn đề này, không khỏi đem tròng mắt hơi híp. Chưa xong còn tiếp. Chương 253, tích biệt tự thiếp hiện đô thị. Bần đạo này không thể nói nhận biết, nhưng lại gặp qua tương tự tự. Chỉ là bần đạo cũng đã quên lúc trước mình là ở nơi nào gặp qua, cho nên mới muốn hỏi một chút người nó xuất xứ. Triệu Huyền hít mắt, ăn nói lung tung nói. Cũng không phải hắn không tín nhiệm Vương Vũ, mà là hắn lúc nào tín nhiệm qua bất luận kẻ nào. Đối diện, Vương Vũ cũng không biết là không tin Triệu Huyền, rất nhanh nói, nguyên lai là dạng này. Kỳ thật trước đó ta cũng phải người hỏi qua đấu giá hội tương quan người phụ trách, bất quá bọn hắn nói phải giữ bí mật. Bằng không ta điều tra một chút. Triệu Huyền nói, tốt nhất có thể điều tra một chút xuất xứ, có lẽ đối với phá giải chữ viết phía trên 10 phần hữu dụng. Được, ta đây sẽ gọi người đi làm. Vương Vũ đáp ứng 10 phần nhanh nhẹn. Hai người lại đơn giản nói vài câu, liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Huyền nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính trầm ngâm chốc lát, đột nhiên xuất ra bút, mực, giấy, nghiên mực giải phẳng đặt lên bàn. Nhưng thấy hắn bút tẩu long xà, nâng bút mà sách, từng chữ dấu vết sôi nổi trên giấy, chữ viết hình dạng lại cùng trong ảnh chụp tự thiếp thượng giống như lúc. Nhìn hắn thuần thục bộ dáng, tuyệt không phải là lần đầu tiên vẽ, mà là đã sớm từng viết qua. Bởi vì chủ thế giới này là trong chủ thế giới, hắn mặc dù là một đồ đần, nhưng không có nghĩa là hắn tại thế giới khác không thể tô tô vẽ vẽ. Vì chạy ra phủ tướng quân sau không bị người xem như mù chữ, hắn tại thế giới khác liền từng luyện tập qua chủ thế giới tự. Mà tự tiếp thượng nội dung thì là tích biệt tiếp, là khoản Lý Văn Cơ, chính là Lý Thục ngày đó cho Triệu Huyền tấm kia. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lý Thục cũng đi theo hắn xuyên qua tới? Vẫn là ba. Tại phía xa ngoài ngàn dặm Bắc Bình Thành, Vương Vũ cúp điện thoại, gãi đầu một cái, cảm giác Triệu Huyền tựa hồ có chút sự tình không nói rõ ràng. Khi hắn bên cạnh, Hứa Mạn Đình tiểu tiểu đứng đấy, quan tâm hỏi, thế nào, cá tính kia Triệu có biết hay không? Vương Vũ bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, quay người lắc đầu nói, không, hắn nói để cho ta trước điều tra thêm tự thiếp lai lịch. Dừng a. Hứa Mạn Đình quan tâm chi sắp giết hết, lộ ra mặt coi thường nói, ta xem hắn chính là mạnh miệng, không biết càng muốn tìm lý do. Vương Vũ không khỏi cười khổ nói, Mạn Đình, Triệu huynh đệ không phải người như vậy. Như vậy đi. Dù sao cũng không còn người nhận biết, chúng ta trước hết theo Triệu huynh đệ phân phó làm. Nguyên lai muốn biết tự thiếp câu trên tự ý nghĩ cũng không phải là hắn, mà là thê tử của hắn Hứa Mạn Đình. Hứa Mạn Đình. Bắc Bình thành giới sưu tập ít có tàng gia, thở nhỏ đối với khảo cổ hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ là Vương Vũ biết, nhà mình thê tử cùng Triệu Huyền có chút không hợp nhau, lúc này che giấu mới chân tướng. Một tháng sau, Vương Vũ mang theo tự thiếp tự mình đến rồi Ung Châu. Thuận Triệu Huyền cho địa chỉ, đến Hà Huyền Nhu nhà. Đúng lúc Hà Huyền Nhu đi làm, trong nhà chỉ có Triệu Huyền một người. Vương Vũ nhìn lấy sang trọng biệt thự, không khỏi khen, không nghĩ tới Triệu huynh đệ còn là một nhà giàu ẩn hình, bên trong này nhưng so với ta nhà còn tốt. Bây giờ hắn đã kết hôn, cùng Hứa Mạn Đình ở bên ngoài ở. Chỉ là hắn thực sự không biết chỗ này bất động sản chân chính tất cả mọi người sao? Triệu Huyền vậy mới không tin, ha ha cười nói, Vương huynh nói đùa, bần đạo ở chỗ này bất quá là mượn nhờ, cũng không mua nổi sao này sang trọng phòng ở. Vương Vũ nói, Triệu huynh đệ ngươi cũng đừng giấu giếm ta, người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết? Đại danh đỉnh đỉnh võ hiệp tông sư kẻ chép văn chính là ngươi, ngươi sẽ còn kém chút tiền đấy. Triệu Huyền không muốn cùng đối phương lấy lòng, giật ra để tài nói, thế nào, khi nào đi tìm vị kia phòng tiên sinh? Phòng tiên sinh, tự thiếp lúc ban đầu tất cả mọi người. Vương Vũ thông qua điều tra, biết được tự thiếp nhiều lần chuyển tay, mà lúc đầu chạy ra địa điểm, chính là Ung Châu. Là một cái tên là phòng Sầm Phúc lão nhân lấy 1 vạn khối tiền bán cho tiệm đồ cổ, lại kinh tiệm đồ cổ lấy 10 vạn khối tiền bán cho tàng gia, nhiều lần chuyển tay. bị Từ Huyền Đình 800 vạn vỗ xuống. Vương Vũ lần này đến đây, chính là muốn cùng Triệu Huyền cùng một chỗ, gặp một lần vị kia phòng tiên sinh. Nghe được Triệu Huyền nói cùng chính sự, Vương Vũ không còn khách sáo. Xuất ra một cái thật dài hộp gấm nói, "Trước không nội, ngươi còn chưa từng gặp qua tự thiếp thực bản a?" Trước nhìn kỹ hắn nói, từ trong hộp gấm xuất ra tự thiếp quyển trục, đưa tới Triệu Huyền trên tay. Tự thiếp này rất có thể chính là cùng Triệu Huyền cùng một chỗ xuyên qua tới, Triệu Huyền làm sao có thể chưa từng gặp qua thực bản? Chỉ là Triệu Huyền đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế, dù sao xuyên qua vật này là hắn lớn nhất bí ẩn, ai cũng sẽ không nói cho. Nhưng thấy hắn gật gật đầu, tiện tay đem tự thiếp tiếp nhận, tại trước mặt mở ra, quen thuộc chữ viết sôi nổi trên giấy. Vương Vũ lúc này nói, "Thế nào? So với ảnh chụp đến, có hay không càng nhìn quen mắt điểm?" Triệu Huyền sắc mặt như thường nói, "Tả hữu đều là một vật, có thể khác nhau ở chỗ nào?" Nhưng lời nói này có thể nói 10 phần trái lương tâm. Ngay vừa mới rồi, hắn tiếp xúc tự thiếp một sát na kia, hắn đông nhiên nguyên thần nhảy một cái, tâm huyết dâng trào, trực giác chữ này tiếp rất có thể là hắn trở lại chủ thế giới thời cơ, nếu không có tâm hắn tĩnh như nước, chỉ sợ sớm đã lộ ra dị dạng. Hắn này là đang nhìn ảnh chụp lúc không có cảm giác, cho nên hắn vừa dùng ngôn ngữ hùa theo Vương Vũ, một bên cẩn thận dò xét tự thiếp, thậm chí còn mở ra nguyên thần thị giác, một tấc ở trên tự thiếp quét hình. Rất nhanh, hắn bỗng nhiên phát hiện, tự thiếp bên trong quả nhiên có một cô có khác với đạo thuật lực lượng. Nhưng tương tự, cũng không phải trong chủ thế giới văn đạo tu sĩ nguyên lực, càng không phải là tu sĩ võ đạo chân lực. Cỗ lực lượng này cho hắn một loại cảm giác không nói ra được, tựa hồ rất quen thuộc, có thể dù hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, làm thế nào cũng không nhớ nổi đến cùng từ nơi nào thấy qua. Đang chờ nghĩ lại, bên hai lần nữa truyền đến Vương Vũ thanh âm, "Không có việc gì, không có khác nhau cũng không còn quan hệ, chúng ta đợi hạ liền đi tìm cái kia phòng Sâm Phúc, nhìn xem có thể hay không từ hắn được cái gì kia tin tức hữu dụng." Phòng Sâm Phúc cũng không ở tại Ung Châu, mà là tại biên giới Thập Vạn Đại Sơn Sùng Tuy huyện, Mân Hương, Cô Xoa thôn, nghe nói tự thiếp này là hắn tổ tông thượng truyền xuống. Đương nhiên thuyết pháp này có độ tin cậy không cao, dù sao không có người cho rằng sao này mới đồ vật lại là đồ cổ. Nếu không phải là trên đó văn tự bị một chút văn tự người làm việc định nghĩa là chân chính, có riêng phần mình ý nghĩa, có thể tạo thành câu nói, ghi chép ngôn ngữ ký hiệu, căn bản không biết xào đến mấy triệu giá trên trời. Đương nhiên, mặc dù có thể xào đến cao như vậy, còn có vô luận đồ cổ vẫn là đồ chơi văn hóa giới đều truyền lưu một câu có quan hệ, đồ chơi vốn không giá, lòng người có cao thấp, một vật có một chủ, hảo người thiên kim coi là vui, rong rả một thạch tâm phí thời gian. Đại khái ý tứ chính là, vật phẩm kỳ thật không có tới không có giá cả có thể nói, nhưng là người mua tâm cũng không. Có người trong nhìn một kiện đồ vật, coi như vật phẩm giá thị trường cũng không cao. Cũng nguyện thiên kim mua được cầu cái khai tâm, có người dù cho đối phương vật phẩm cho dù tốt, giá trị liên hành, nếu không phải ưa thích, không biết hàng, vẹn vẹn để hắn dùng một thạch gạo để đổi đều sẽ do dự. Hứa Mạn Đình chính là ưa thích bức chữ này. Một chút liền trong cùng nhau chữ phó này, lại thêm nàng vốn là có tiền, mới có thể hoa mấy trăm vạn mua cái rất nhiều người này đều nhìn sai đồ vật. Một câu đơn giản lời nói, có tiền khó mua nàng nguyện ý. Triệu Huyền cùng Vương Vũ không có ở Hà Huyền Nhu nhà dừng lại quá lâu, giống như lần trước. Triệu Huyền cho Hà Huyền Nhu lưu lại tờ giấy, liền cùng Vương Vũ cùng một chỗ, đón xe đi đến Sùng Tuy huyện. Mấy giờ đường xe về sau, hai người đến rồi Sùng Tuy huyện, Mân Hương, Cô Xoa thôn, là lúc sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Sùng Tuy huyện tại biên giới Thập Vạn Đại Sơn, có thể Cô Xoa thôn nhưng ở trong Thập Vạn Đại Sơn đi sâu vào rất nhiều. Nơi đây dựa vào núi, ở cạnh sông, chim hót hoa nở, cùng dân tộc thiểu số kia đặc hữu kiến trúc, phục sức, càng làm cho bên trong này bằng thêm mấy phần mỹ cảm. Triệu Huyền cùng Vương Vũ một đường nghe ngóng, tại thôn mặt phía bắc nhất chỗ dựa một nhà cửa trước, rốt cục gặp được vị kia tên là Phòng Sâm Phúc tiên sinh. Phòng Sâm Phúc đúng là tiên sinh, tối thiểu nhất so Vương Vũ tiên sinh 40 năm. Khuôn mặt tràn đầy gian nan vất vả, hiện đầy nếp nhăn, hai mắt đục ngầu, tóc trắng thơ, người mặc thân đối và tao áo ngắn, hạ thân rộng thùng thình ống quần, toàn bộ đều là màu đen, ngay cả trên đầu mầm khăn trùm đầu đều đen kịt vô cùng. Nhất là hắn vóc người khô gầy kia, để ai cũng có thể nhìn ra lão nhân này sống cũng không hề như ý. Vương Vũ thấy vậy không khỏi gãi đầu một cái, tiến lên thăm dò mà hỏi: "Lão nhân gia, ngài chính là Phòng Sâm Phúc tiên sinh?" Mặc dù trước đó hỏi qua mấy cái thôn dân, đều nói thôn bắc cuối cùng một nhà chính là, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hoài nghi. Rất khó tưởng tượng, sao này một ông già hội chạy đến vài trăm dặm bên ngoài Ung Châu bán một bức tự. Có lẽ Phòng Sâm Phúc nhưng thật ra là trước mặt con trai của lão nhân này. Nhưng mà chẳng kịp chờ Vương Vũ hỏi lại, lão nhân đã kia xoay đầu lại, đục ngầu ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, nhìn lấy hắn. Thanh âm khàn khàn nói: "Ta là, ngươi là?" Đơn giản bốn chữ, lại đem ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng. Vương Vũ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng nói: "Ngươi tốt, ta gọi Vương Vũ, hôm nay tới tìm ngài là bởi vì chữ phó này thiếp." Nói đem được lấy tự thiếp hộp gấm đem ra. Tại Phòng Sâm Phúc giản mua đục ngầu mà ánh mắt đờ đẫn dưới, Vương Vũ mở hộp gấm ra, xuất ra bên trong tích biệt thiếp, triển khai ở trước mặt của hắn. Lại không nghĩ rằng tự thiếp triển khai một khi, Phòng Sâm Phúc sắc mặt lập tức biến, trong ánh mắt ngốc trệ cũng quét qua mà đi, trở nên hết sức kích động. Thẳng một chút đứng dậy, dùng sức đẩy ra Vương Vũ: "Ngươi đi, các ngươi đi, tranh thủ thời gian đi cho ta, cầm đồ vật này đi." Lấy Vương Vũ thể trạng, làm sao sẽ bị lão nhân thôi động? Nhưng mà Vương Vũ lại sửng sốt một chút, sợ hai xúc phạm tới lão nhân, một bên bị thôi táng lui lại, một bên vội vàng nói: "Phòng lão tiên sinh, ngài thế nào? Chúng ta tới tìm ngươi là..." "Đi, đi mau. Nếu ngươi không đi ta sẽ nó." Phong Sâm Phúc mặt già bên trên tràn đầy dữ tợn, hai mắt trừng tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Vương Vũ trong tay tự thiếp, tựa hồ có thâm cửu đại hận gì. Vương Vũ ngây ngẩn cả người, hơi có chút không biết làm sao nhìn về phía Triệu Huyền. Triệu Huyền từ trước đến nay đến về sau một mực đứng ở phía sau, thấy vậy Phương tiến lên hai bước, ôn thanh nói, lão nhân già, ngươi trước không nên kích động, có thể hay không nói cho bần đạo, đến cùng chuyện gì xảy ra, để ngươi nhìn thấy bức chữ này liền sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hỏi mặc dù ngay thẳng, có thể trong thanh âm lại phảng phất có một loại để cho người ta như một xuân phong lực lượng, vớt lên vào lão nhân kích động tâm. Tại Vương Vũ trong ánh mắt kinh ngạc, Phong Sâm Phúc theo Triệu Huyền mà nói dần dần yên ổn, xô đẩy Vương Vũ thủ cũng dần dần bất lực, tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên, lưu lại hai hàng nước mắt đục ngầu, trong khẩu lẩm bẩm, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên gào khóc, nhi tử a, ta con trai của đáng thương a, là ba ba không tốt, đều do ba ba. Triệu Huyền cùng Vương Vũ kinh nghi liếc nhau, ở giữa này đến cùng cất giấu bí ẩn gì? Lần nữa thi triển thanh tâm chú lực lượng, an ủi lão nhân, cũng hỏi thăm toàn bộ câu chuyện trong đó. Chưa xong còn tiếp. Chương 254, nếu muốn lập thân đương lập chí. Tại Triệu Huyền thanh tâm chú lực lượng dưới, Phong Sâm Phúc cảm xúc dần dần yên ổn, bắt đầu đối với hai người kể ra mười mấy năm trước một cọc chuyện xưa. Nguyên lai tại 18 năm trước, hắn một ngày lên núi hái thuốc, đột nhiên cảm giác được đầu bị đập một cái, túi đầu một tìm, vừa vặn chỉ thấy một bộ quyển trục nằm bên chân, mở ra xem, bên trong chữ như gà đới viết rất nhiều tự, chỉ là không biết cái nào. Tốt ta, hắn vốn là không biết chữ. Phong Sâm Phúc mặc dù không biết tự, nhưng cảm giác được đồ vật này cổ lý tự nhiên, hẳn là một cái đồ tốt, mà hắn còn có một con trai của lên đại học, trong mắt hắn hẳn là nhận ra thứ này, liền cầm lấy trở về nhà, nghĩ đến con trai của để tham mưu một chút, nhìn xem có thể hay không đổi ít tiền hoa. Phải biết thời điểm đó sinh viên cũng không giống như bây giờ, hơn nữa con trai của hắn thế nhưng là toàn thôn thậm chí toàn hương có chừng một người sinh viên đại học. Lên đại học tiền, vẫn là cùng trong thôn mượn. Vừa vặn con trai của hắn lần trước trở về đã nói với hắn trên đời có này một loại đồ cổ, chính là viết chữ vẽ các loại, cũng không phải nói có thể bán bao nhiêu tiền. Hắn cảm thấy mình thứ này hẳn là có thể cùng cái kia trong truyền thuyết đồ cổ dính dáng, cho nên nghĩ đến đổi chút tiền đem tiền trả lại cho trong thôn, tiền còn lại có lẽ còn con trai của có thể cho cưới một con dâu. Con trai của Phòng Sầm Phúc gọi Phòng Tuấn, bất tự di ái, nhưng cùng nổi danh nón xanh vương Phòng Huyền Linh chi tử Phòng Tuấn Phòng Di ái cũng có được chung yêu thích, làm con rùa. Đơn giản tới nói chính là bị người cho tái rồi. Đế vương xanh loại kia. Lúc đó Phòng Tuấn dựa vào xác thực đủ tuấn bề ngoài trong trường học tìm cái bạn gái, hắn nghĩ đến nói chuyện cưới gả, nhưng đối phương lại chỉ là nghĩ cùng hắn chơi đùa. Phong Tuấn một cái cùng sơn câu trong khe đi ra lăng đầu thành chỗ nào hiểu cái kia. Ngay cả nghỉ cũng không muốn về nhà, chỉ muốn cùng hắn thân yêu tư thủ cùng một chỗ. Nhưng mà người ta nữ sinh thật chỉ là muốn chơi chơi mà thôi, trừ hắn ra, còn có một cái có tiền lại xấu xí. Mặc dù nữ sinh cũng muốn cùng dáng dấp đẹp trai Phong Tuấn qua ngày nghỉ, có thể Phong Tuấn đẹp trai là đẹp trai, nhưng là nghèo rất mồng tơi a. Không có tiền làm sao đi chơi? Không có tiền làm sao đi điên? Cho nên tiểu lấy một cái mười phần thích hợp lý do đem Phong Tuấn tự tuyệt, ta một người ở bên ngoài mụ mụ không yên lòng. Phong Tuấn bất đắc dĩ, đành phải về nhà. Lại không nghĩ rằng lao phụ thân vậy mà nhặt được cái bảo bối. Có phải hay không bảo bối hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng hắn học là hệ lịch sử, mà bảo bối thượng văn tự. Cùng hắn thấy qua mỗi trên quyển sách Tây Hạ văn giống nhau ý hệ, cho nên hắn cảm thấy vật này hắn rất đáng tiền. Ngay sau đó, Phong Đại Soái ca liền định mang theo tự thiếp đi hắn đi học thành thị, Ung Châu, tìm một cái tiệm đồ cổ bán đứng thứ này. Có thể Phong Sầm Phúc cũng không yên tâm. Nếu như tự thiếp kia thật có thể bán rất nhiều tiền, Phong Tuấn bán đứng tự thiếp, bị người xấu để mắt tới làm sao bây giờ? Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Phong Sâm Phúc con trai của không yên lòng, chết sống đều muốn cùng theo một lúc đi. Phong Tuấn bất đắc dĩ, đành phải mang theo lão phụ thân cùng một chỗ, cầm tự thiếp chạy tới Ung Châu. Nhưng mà bán chữ quá trình lại cũng không khả quan. Đồ cổ hành lý có một quy củ, phàm là không nắm chắc được đồ vật, bình thường đều sẽ không xuất thủ mua sắm. Coi như xuất thủ, cũng sẽ đem giá tiền đẻ rất thấp, liên vừa đi vừa về tiền xe đều không đủ. Càng có thể hướng, cũng không phải là người người đều là gà mờ, người sáng suốt xem xét cũng chỉ bằng giấy này tuy tốt, lại là mới, hơn nữa chữ phía trên cùng Tây Hạ văn cũng có được khác biệt. Chỉ cho rằng là phản phất, hơn nữa còn là thấp phản phất, phế phẩm, liên muốn đều chẳng muốn muốn. Phong Tuấn xem xét không được này a, tân tân khổ khổ tới, chẳng lẽ liền tay không trở về. Kỳ thật hắn muốn lâu sau này tay không trở về cũng liền tốt, căn bản không biết phát sinh chuyện về sau. Cần phải không thế nào đều nói sinh viên thông minh. Phong Đại Soái ca gặp tình thế không ổn, lập tức linh quang lóe lên, nảy ra ý hay, suy nghĩ một cái tuyệt diệu biện pháp, vậy mà thực sự lấy giá cao bán đứng tự thiếp ra ngoài. Biện pháp chính là để cha của hắn bản thân đi bán. Phong Sâm Phúc lúc ấy 40-50 tuổi. Xem xét chính là trung thực nông thôn nhân, Phong Tuấn chính là dựa vào cái này, để phụ thân hắn nói tự thiếp là tổ tiên truyền xuống, trong nhà gặp được chút chuyện. Cần dùng tiền gấp, lúc này không thể không đem mới lao tổ tông truyền xuống đồ vật bán đi. Có lẽ lúc ấy thu tự thiếp chính là cái kia tiệm đồ cổ lão bản cũng là gà mờ, cũng có lẽ bị lao gia tử cố sự cho phủ, cảm thấy lao gia tử đáng thương, vậy mà thực sự hoa một vạn khối tiền đem Tây Hạ tự thiếp cho mua đi. Một vạn khối tiền tại hiện tại không tính là gì, nhưng ở mười mấy năm trước, lại xem như một bút không nhỏ khoản tiền lớn. Tại thời điểm này, Vạn Nguyên nhà vẫn là một loại giàu sang biểu tượng. Coi như trả hết mượn thôn dân Phòng Tuấn lên đại học tiền, Phòng Sâm Phúc hai cha con trong tay còn có thể còn lại 8.000. 8.000 a. Cảm giác một đêm giàu sổi có hay không? Phòng Tuấn dù sao còn trẻ, trận phúc phía dưới, mặc dù không thể nói ý vong hình, nhưng là muốn tìm người khoe khoang, hoặc là có thể nói là chia sẻ. Mà đối với một cái có bạn gái người mà nói, cao nhất chia sẻ đối tượng là ai? Đương nhiên là bạn gái. Trở lại trường học về sau, Phong đại soái ca đem hắn phát tài chuyện nói cho bạn gái của hắn. Có câu nói rất hay, tiền của phi nghĩa không phát mệnh người nghèo, nếu như một người trong mệnh không tài, coi như đột nhiên trở giàu, ngày sau cũng nhất định sẽ gặp được đủ loại không tưởng tượng được chuyện phiền toái, rất nhanh liền sẽ tiêu hết số tiền này, mà nếu như không phải mệnh nghèo người, thì chúng đích sớm muộn sẽ có cùng lần này so với tiền của phi nghĩa bằng nhau, thậm chí so tiền của phi nghĩa này càng nhiều tiền bạc. Lại nói, thiên sinh ta mới ta tất hữu dụng, quân tử làm không ngừng vươn lên. Phong Tuấn không nghĩ bằng năng lực của mình làm một sự nghiệp lẫy lừng, chỉ bằng phụ thân vật khí, lại thêm mình một điểm nhỏ thông minh lấy được tiền bạc, há có thể bảo tồn lâu dài. Làm Phong Tuấn đem hắn được 10000 khối chuyện tiền nói cho hắn bạn gái thời điểm, liền đã vì hắn số mạng của ngày sau chôn xuống mầm tai họa. Phía trước đã nói, Phong Tuấn bạn gái chỉ là nhìn hắn dáng dấp đẹp trai, muốn theo hắn chơi đùa, kỳ thật trong bản tính vẫn là một cái hám làm giàu người. Mặc dù Phong Tuấn hiện tại có tiền, hơn nữa rất yêu nàng, nhưng nếu như về sau không yêu nàng đâu. Nữ sinh rất thông minh, biết nam nhân tiền lại nhiều, cũng là nam nhân, không bằng nắm ở trong tay chính mình an ổn. Cho nên thừa dịp Phong Tuấn đối nàng còn không có thay lòng đổi dạ, phòng ngừa chu đáo, bắt đầu biến đổi pháp cùng Phong Tuấn đòi tiền. Phong Tuấn lúc ấy cũng là ma quỷ ám ảnh, không để ý phụ thân khuyên can, tại nữ sinh kia hôm nay mụ mụ bị bệnh, ngày mai muội muội muốn lên học hoang ngôn dưới, rất nhanh liền đem bán tự thiếp tiền móc giống. Lúc đầu sự tình đến nơi này, dựa theo nội dung cốt truyện tới nói, chính là Phong Tuấn phát hiện nữ sinh kia con hắn cùng người khác làm bừa làm loạn. Nhưng mà cũng không có. Chỉ là nữ sinh kia quá mức tự phụ, lại muốn hưởng thụ một chút người thành công tư thái, khi biết Phong Tuấn không có tiền về sau, một cước đem Phong Tuấn đạp không nói, càng coi tình hình thực tế là mặt nói cho Phong Tuấn. Không ngoài chính là nàng cho tới bây giờ không có ưa thích qua hắn. Cùng hắn lui tới thời điểm, còn cùng người khác có một chân. Hơn nữa ngay từ đầu biết được hắn phát tài, chính là suy nghĩ nhiều vớt một điểm, không nghĩ tới hắn cái ngu xuẩn vậy mà ngu đột xuất chân tướng tin nàng. Đem tiền đều cho nàng. Gọi này Phong Tuấn làm sao nhịn? Nếu như nữ sinh không nói một lời biến mất, hoặc là tìm cái thích hợp lý do chia tay, Phong Tuấn có lẽ sẽ thương tâm, nhưng tuyệt sẽ không làm cái gì không lý trí sự tình tới. Coi như về sau đã biết tình hình thực tế, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, cũng chỉ hội hối hận lúc trước người quen không rõ. Có thể nữ sinh không kiêng nể gì như thế chào phúng Phong Tuấn là một ngu xuẩn, còn ngay hắn mặt nói nàng bản thân cùng người khác trải qua giường, còn kém miêu tả chi tiết, đồng thời nói mình cho tới bây giờ đối với hắn đều là chơi đùa, để này Phong Tuấn một cái huyết khí phương cương nam nhi như thế nào đi nhẫn. Đều nói rừng thiêng nước độc nhiều điều dân, có lẽ cũng không phải là cái nan, mà là cứ thế, đơn giản tới nói chính là nhận lý lẽ cứng nhắc. Được chứ, ngươi lừa ta không nói, tái rồi ta không nói, đùa bỡn ta tình cảm không nói, còn dám ngay trước mặt ta nói ra. Đồng thời khinh bỉ ta là ngu xuẩn, ta không giết chết ngươi sẽ có những khả năng khác. Lúc đó Phong Tuấn liền triệt để yêu, vô dụng bất luận cái gì lợi khí, tay không tấc sắt đem nữ sinh 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 bóp chết. Cũng đừng quên, hắn là người sinh viên đại học. Sinh viên thế nào? Sinh viên hiểu pháp a. Làm Phong Tuấn lý trí trở về, biết mình giết người, đời này xem như hủy, không đợi cảnh sát tới bắt hắn, liền trực tiếp nhảy lâu. Đều là ta hại Tuấn Nhi. Nếu như không phải ta lúc đầu muốn nhặt chữa gì kia tiếp, hắn cũng sẽ không đi chết. Phong Sâm Phúc nói xong nước mắt tuôn đầy mặt, mặt mũi tràn đầy hối hận biểu lộ. Vương Vũ nhìn lấy sinh lòng không đành lòng, khuyên giải nói, Phong lao tiên sinh, cũng không thể trách này ngươi. Một cái đại lao gia, nhất là một cái trong quân doanh đi ra đại lao gia, bây giờ nói không ra cái gì cảm động. Có thể biệt xuất một câu này đã rất tốt. Ngược lại là Vương Vũ tựa hồ cũng biết hắn sẽ không an ủi người, không khỏi nhìn về phía Triệu Huyền, hy vọng hắn có thể nói hai câu, nhưng mà Triệu Huyền bây giờ lại đang trầm tư. Dựa theo Phong Sâm Phúc mà nói tới nói, hắn nhặt được tích biệt thiếp là ở 18 năm trước. Mà nữa đối chiếu thanh niên Triệu Huyền ký ức, thanh niên Triệu Huyền nhặt được huyết đản lúc 6, 7 tuổi, cũng là 18 năm trước. Tích biệt thiếp là cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua đến cái thế giới này xác định không thể nghi ngờ. Nhưng vì cái gì tích biệt thiếp sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ xuyên qua? Vì cái gì bọn họ xuyên qua địa điểm không giống nhau? Hơn nữa, chỉ có tích biệt thiếp đi theo hắn chuyển kiếp sao? Có phải hay không còn sẽ có những thứ khác thứ gì? Những vấn đề này, sớm một tháng trước liền đã tại Triệu Huyền đáy lòng bồi hồi. Đang chìm nghĩ ở giữa, bỗng nhiên nguyên thần cảm giác nhạy cảm đến một đạo ánh mắt rơi trên người mình. Triệu Huyền ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Vũ đối với mình cuồng ngáy mắt, mà một bên, Phòng lao đầu đang hối hận tự trách, không khỏi giật mình nói, Phòng lao tiên sinh, ngươi cũng không nên tự trách. Thiên đạo bên dưới tự có định số, hết thảy đều là số trời cho phép, bất kỳ người nào không được sửa đổi. Bây giờ lệnh công tử đã đi nhiều năm, nói không chừng sớm đã luân hồi chuyển thế, đầu thai làm người, ngươi làm sao khổ cả ngày bi thương. Huống hồ, khiến cho tử cái chết, mặc dù bởi vì tích biệt thiếp mà lên, nhưng nếu không phải hắn tự cho là thông minh, các ngươi như thế nào đột nhiên mà giàu? Nếu không phải là hắn chợt giàu phía dưới cùng người khoe khoang, lại thêm người quen không rõ, như thế nào lại rơi vào về sau hoàn cảnh? Cho nên nói, hết thảy bất quá là lệnh tử tự làm tự chịu mà thôi. Vương Vũ ngay từ đầu nghe còn lớn hơn là gật đầu, trong lòng tự nhủ không hổ là Triệu huynh đệ, Triệu đạo trưởng, khuyên lên người đến chính là so ta đại lão này thô mạnh, có thể nghe đến mặt đều tái rồi. Cái gì gọi là tự cho là thông minh? Cái gì gọi là người quen không rõ? Cái gì gọi là cùng người khoe khoang? Cái gì gọi là tự làm tự chịu? Chính là muốn cản Triệu Huyền một cái, có thể đã chậm. Chỉ thấy phòng lão gia tử mấy chục tuổi người phát ra một tiếng quát lớn, nhặt lên gậy chống liền hướng Triệu Huyền trên người vung mạnh. Lúc đầu lão gia tử đi đứng không tốt, nhưng bây giờ lại cùng tuổi trẻ mấy chục tuổi tựa như, đưa tay là tương đối kia lưu loát. Vương Vũ biến sắc, không hề nghĩ ngợi, lôi kéo Triệu Huyền xoay người chạy. Nói nhảm, không chạy lưu lại bị đánh a. Chưa xong con tiếp. Chương 255, triển lộ khinh công có ẩn tử. Hô hô ba triệu huynh đệ, ngươi miệng này thế nhưng là chế nhạo. Vương Vũ thẳng lôi kéo Triệu Huyền chạy ra thôn, mới ngụm lớn thở hào hẹn, đối với Triệu Huyền cười khổ nói, vốn chính là, có hắn sao này an ủi người sao? Triệu Huyền lại khí tức bình ổn, sắc mặt như thường nói, kỳ thật bần đạo vẫn chưa nói xong, phòng Tuấn kia như đối với phòng Sầm Phúc có nửa điểm hiếu tâm, cũng sẽ không đem tiền cho hết một vị nữ tử. Huống hồ, tiền là kia cha hắn, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cầm phụ thân tiền đi hống cô nương, bị người lừa, rơi vào bỏ mình, cũng là kia đáng đời. Vương Vũ, coi như bản thân cái gì đều không nói, bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, Triệu Huyền nói thật là có mấy phần đạo lý. Được rồi, không nói trước cái này, ngươi vừa mới nâng lên tích biệt thiếp, chẳng lẽ là chương này tên của tự thiếp? Vương Vũ nói hai mắt tỏa ánh sáng, lại hỏi, ngươi có phải hay không nhận ra nội dung phía trên? Triệu Huyền nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới bản thân nhất thời nói lộ ra miệng, Vương Vũ vậy mà nhớ kỹ. Ho nhẹ một tiếng, ăn nói bịa chuyện nói, bần đạo cũng là trước đó tra xét chút tư liệu, cảm thấy thiếp này câu trên tự cùng Đông Hán thời kỳ Âm Trường Sinh, Vương Vương Bình sáng tạo âm văn cùng loại, thử phá giải, chỉ phá giải ra tay trái tiếp, đừng hai chữ, cho nên mệnh danh là tích biệt thiếp. Âm Trường Sinh, Vương Vương Bình ta biết, có thể âm văn là cái gì? Vương Vũ tự cùng Triệu Huyền học tập thuật pháp về sau, không ít bù lại đạo giáo tri thức. Biết Âm Trường Sinh, Vương Vương Bình là cổ đại phương sĩ, nghe nói tại Phong Đô ở lại, cũng đắc đạo thăng tiên. Bởi vì hai người họ Âm họ Vương, sau bị người bị lời đồn nhảm là Âm Vương, lại ngộ làm Âm phủ chi vương, mà bọn hắn trô ở Phong Đô, tiến tới trở thành cái gọi là Âm Tạo địa phủ. Có thể trên sách cũng không nói hai người sáng tạo qua cái gì âm văn a. Triệu Huyền gặp Vương Vũ không có sao kia hảo lắc lư, tiếp tục bịa chuyện nói, cái này âm văn nhà, cùng điển văn cùng loại, đều là viết cho quỷ hồn nhìn đồ vật. Bất quá điển văn lưu truyền tới nay, mà âm văn lại biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Bần đạo cũng là ngẫu nhiên chiếm được một vị đạo môn tiền bối cách một thế hệ truyền thừa, mới có thể biết một hai, nhưng nếu nói nhận biết, nhưng cũng thiếu chút hòa hậu. Dù sao cũng là hồ liệt liệt thôi, còn không hắn nói thế nào như thế nào là. Bất quá hắn cũng sợ nói nhiều tất nói hớ, rất nhanh liền nói sang chuyện khác. Ngược lại là ngươi, chẳng lẽ liền không có điều tra rõ ràng một điểm? Không biết tự thiếp này 20 năm trước liền đã xuất thế. Vương Vũ nghe vậy lập tức chê cười nói, ta nào biết được lâu như vậy. Ta là để hầu tử giúp ta điều tra, hắn chỉ nói với ta phòng Sầm Phúc tính danh, địa chỉ, ta cũng không còn hỏi nhiều. Hầu tử, bây giờ trong Long Tổ một viên, lúc trước cùng Vương Vũ cùng một chỗ cùng Triệu Huyền học tập thuật pháp. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hầu tử cũng chỉ là vừa mới điều tra đến phòng Sầm Phúc trên người, còn không có điều tra thanh sự tình cụ thể nguồn gốc, Vương Vũ liền không kịp chờ đợi lôi kéo Triệu Huyền tới. Nếu không có như thế, cũng sẽ không phát sinh ngay từ đầu hiểu lầm. Triệu Huyền nghe vậy cũng không có ở trên việc này nhiều xoắn xuýt, dù sao hắn bất quá là muốn đổi chủ đề, nhìn chung quanh nói, chúng ta bây giờ trở về. Vương Vũ nhìn sắc trời một chút, cười khổ nói, vốn đang dự định tại phòng Lao tiên sinh nhà tá túc một đêm, ngày mai trở về nữa. Hiện tại, chẳng lẽ chúng ta muốn đi trở về? Lúc này sắc trời đã tối xuống, cô soạt thôn lại tại trong Thập Vạn Đại Sơn, không có khả năng đánh tới xe. Mà Vương Vũ lần này là làm máy bay tới, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn đón xe đến đây. Triệu Huyền cười ha ha nói, đi trở về đi vậy chưa chắc không thể, vừa vặn rèn luyện một chút thân thể. Vương Vũ khỏe miệng co giật, nói, Triệu huynh đệ, Triệu đạo trưởng, ngươi biết bên trong này khoảng cách huyện thành bao xa sao? Huyện thành dĩ nhiên chính là Sùng Tuy huyện, Mân Hương sao này muộn cũng quá sức có thể đánh đến xe, đoán chừng cũng không có cái gì quán trọ các loại đồ vật. Triệu Huyền đếm trên đầu ngón tay tính một cái, nói, từ cô soạt thôn đến Mân Hương hơn 10 cây số, lại từ Mân Hương đến Sùng Tuy huyện cũng liền 3-40 cây số, ngược lại cũng không tính quá xa. Vương Vũ, không tính quá xa. 50 cây số đường núi không tính quá xa. Được rồi, đi thì đi đi. Chỉ mong trước khi trời sáng có thể đuổi tới Sùng Tuy, ăn một miếng nóng hổi cơm. Vương Vũ im lặng thở dài nói. Triệu Huyền ngoạn vị nhìn lấy hắn, khẽ cười nói, thế nào, đường đường lính đặc chủng còn sợ điểm này đường? Vương Vũ đống nhiên vừa trừng mắt, ta sợ. Ta là sợ ngươi không đi nổi. Tăng lên cái đầu. 10 phần ngạo khí. Nhớ năm đó hắn dã ngoại kéo lúc luyện, chỉ là 4-50 cây số lại đáng là gì? Khu khu. Mặc dù lực lượng có chút hư. Đống nhiên, Triệu Huyền lúc này chợt sửa lời nói. Kỳ thật nếu như không muốn đi vào trở về, cũng là còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Vương Vũ hai mắt sáng lên, không đợi Triệu Huyền nói xong cũng ngắt lời nói. Triệu Huyền trầm rãi nói, "Bần đạo mang ngươi trở về." "Ngươi dẫn ta?" "Có ý tứ gì?" Vương Vũ đang chờ hỏi thăm, đột nhiên cảm giác cánh tay siết chặt. Cuốn phong đập vào mặt, thổi đến hắn mắt đều không mở ra được, đồng thời thân thể huyền không, giống như là đang nhanh chóng bay về phía trước cước. Là như thế nào tình huống? Trong lòng hắn hai nhiên, không để ý đối diện gió lốc, chật vật đem hai mắt híp thành một cái hở. Chỉ thấy thân thể hai bên sự vật đang bay nhanh rút lui. Cơ hồ một giây đồng hồ, liền vượt qua hơn 100 trượng khoảng cách. Hơn 100 trượng là khái niệm gì? 100 trượng là 333 mét, hơn 100 trượng phải xem dư bao nhiêu, dư nhiều lắm, gần 400-500 mét. Vậy mà còn nhanh hơn vận tốc cấm thanh. Nhanh chóng bay ngược, để Vương Vũ nhịn không được bắt đầu đầu váng mắt hoa, buồn nôn rất nhanh liền không dám nhìn nữa. Nhắm mắt lại về sau, xúc giác thần kinh phóng đại, hắn lại cảm giác được từng kia khác biệt. Mặc dù cánh tay của hắn bị Triệu Huyền nắm lấy, tựa hồ là Triệu Huyền tại dắt lấy hắn cánh tay đi, nhưng hắn vẫn cảm thụ được, dưới chân có một cổ vô hình năng lượng đang nâng hắn, để thân thể của hắn có thể bảo trì cân bằng. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, bên hai nhưng không có truyền đến âm bạo thanh, cũng thực để cho người ta ngạc nhiên. Hắn làm sao biết, Triệu Huyền hiện tại mặc dù không thể phá mở không gian, lại có thể phá vỡ không khí, tại không khí trong khe hở du tẩu, giảm bất khí lưu lực cản, lúc này làm mới sao này tốc độ nhanh hắn chỉ có thể nghe được điểm điểm phong thanh. Một lúc lâu sau, Ung Châu nội thành, Từ Đằng cư xá, Hà Huyền Nhu trước cửa nhà. Triệu Huyền buông ra Vương Vũ cánh tay, thanh âm bình thản không gợn sóng, "Tốt, mở mắt ra đi, chúng ta đã đến." Vương Vũ ứng thanh đem hai mắt mở ra, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, kinh nghi nói, "Đến nhà ngươi?" Hắn vốn cho là chỉ là đến rồi Sùng Ti huyện. Triệu Huyền cười nhạt không đáp, chỉ là nói, "Đi vào ngồi một chút." Vương Vũ nhưng không để hắn lại sao này tùy tiện hồ lộ qua, bắt hắn lại tay, gấp giọng hỏi, "Ngươi trước đừng núp nhích, mau nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn, vẫn là giáp mã thần hành?" Xúc địa thành thốn, cổ đại thuật pháp, có xúc địa thành thốn bộ thiên lý danh xưng, giáp mã thần hành, mặc dù không kịp xúc địa thành thốn, có thể cũng có thể tiến triển cực nhanh. Truyền ngôn bến nước trong Lương Sơn thần hành Thái Bảo Mang Tông, liền tinh thông đạo thuật giáp mã thần hành pháp. Chỉ là vô luận là giáp mã thần hành, vẫn là xúc địa thành thốn, đến rồi hiện đại cũng không có một người tạm biệt. Triệu Huyền có chút ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, không phải là giáp mã thần hành, cũng không phải xúc địa thành thốn, bất quá là bần đạo nghiên tập một loại khinh công mà thôi. Làm sao, có muốn học hay không? Khinh công, ngươi nguyện ý dạy ta? Vương Vũ đã là trần trở vừa mừng rỡ. Hắn mặc dù cũng tập đạo thuật, nhưng chỉ là vẽ tranh phủ, khu khu quỷ, như loại này một canh giờ chạy vội mấy trăm dặm công phu, hắn vẫn chưa từng thấy, đồng thời mười phần nóng mắt. Hơn nữa, khinh công sao? Không đợi hắn nghĩ lại, chỉ thấy Triệu Huyền bật cười lớn, không có trả lời, trực tiếp từ trong ngực moi ra một quyển sách, giao cho trên tay của hắn. Vương Vũ tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy là một quyển bản chép tay, trên đó viết, Cửu Âm Chân Kinh Cơ Bản Thiên Lăng Ba Vi Bộ Sửa Chữa Bản 2. Không, khóe miệng lập tức co lại. Hắn xem như thấy được Triệu Huyền đặt tên công lực, trước đó truyền thụ thuật pháp lúc cho công pháp của bọn hắn cũng là hai sách bản chép tay, một bản tên là Phụ Triện Bách Khoa Toàn Thư Chi Thái Huyền Bản, một bản tên là Ngưng Tụ Âm Thần Chi Pháp Lực Sơ Giải. Vạn không nghĩ tới bây giờ bản này bí tịch võ lâm vẫn là như thế, đơn giản ngay thẳng. Bất quá, Cửu Âm Chân Kinh, Lăng Ba Vi Bộ, chẳng lẽ trên đời này thật vẫn có những công pháp này? Vương Vũ thấy rõ sách bìa tự, không khỏi trừng lớn hai mắt. Hắn biết Triệu Huyền là kẻ chép văn, càng nhìn qua Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Hiệp Lữ mấy người sách, cho nên mới sẽ kinh ngạc như thế. Chẳng lẽ lại Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc, Tiểu Thư Thần Hiệp Ỷ Bích Tuyên 14 bản thiên thư bên trong võ học đều là thật? Triệu Huyền đều sẽ. Trong tâm hắn nhịn không được như thế suy đoán. Triệu Huyền cũng không chuẩn bị trả lời, chậm rãi lắc đầu nói, có cùng không, không cần để ý. Công pháp này bần đạo đã tặng cho ngươi, nếu là muốn học, có thể tự lấy về học, nếu không phải nghĩ, cũng có thể trả lại bần đạo. Ngẫm lại muốn. Vương Vũ sợ Triệu Huyền thu hồi đi tựa như, liên tục không ngừng đem sách ôm vào trong ngực, luôn miệng nói. Bất quá hắn cũng là người thông minh, cũng biết Triệu Huyền tính tình, nhịn không được hỏi, quyển sách này ngươi thực dự định tặng không cho ta? Triệu Huyền lắc đầu bật cười. Làm sao có thể? Hắn lúc nào tặng không người khác đồ vật? Cái kia Cửu Âm Chân Kinh biến dị bản Lăng Ba Vi Bộ Sửa Chữa Bản 2. Không là hắn cố ý căn cứ Vương Vũ thể chất cùng năng lực phân tích tại hai thiên công pháp trên cơ sở sửa chữa đi ra, làm sao có thể không có mục đích? Kỳ thật bần đạo là muốn cùng ngươi muốn tích biệt tiếp nghiên cứu mấy ngày, mà dù sao quân tử không đoạt người chỗ tốt, bần đạo cũng không muốn làm có ngươi, cho nên muốn dùng tiên này công pháp đổi với ngươi lấy. Triệu Huyền lần này đến không có nói sai. Có khi hắn nói láo hết bài này đến bài khác, có khi hắn đơn giản ngay thẳng, không phải tính cách hay thay đổi, chỉ là tình huống khác biệt. Nếu không có việc quan hệ tự thân bí ẩn, hắn mới lười đi nói dối. Vương Vũ nghe vậy không khỏi giật mình, có thể ngay sau đó nhưng lại cười khổ nói, Triệu huynh đệ, không sợ nói cho ngươi, đồ vật này không phải của ta, mà là Mạn Đình nàng. Đến tột cùng có thể hay không cho người, còn cần Mạn Đình đồng ý. Rốt cục thổ lộ tình hình thực tế. Triệu Huyền nhướng mày, nhưng ngay sau đó liền lại bừng ra, thản nhiên nói, không sao, nếu là nàng không đồng ý, cùng lắm thì bần đạo liền đem quyển sách này tặng không ngươi, coi như ngươi thay bần đạo tìm tới phá giải bách quỷ chiến thân mạng trả thù lao. Bất quá chỗ mi tâm ý nguyên nhìn ra có mấy phần nếp vốn. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy đem tích biệt thiếp cầm ở trong tay chính mình, đơn giản là hắn đã nhớ tới trong tích biệt thiếp cố kia lực lượng thần bí hắn đến cùng ở nơi nào gặp qua. Chưa xong con tiếp. Chương 256, hoa tươi sớm tối cách nhà ấm. Triệu huynh đệ đừng nội, ta đây liền cho Mạn Đình gọi điện thoại hỏi một chút, nàng hẳn là sẽ đồng ý. Cùng lắm thì ca ca ta tới cái tiền trạm hậu tấu. Vương Vũ gặp Triệu Huyền vậy mà thống khoái như vậy, hào khí nhất thời, cũng muốn mang đến vị huynh đệ không tiếc mạng sống. Triệu Huyền cười cười, nói, nếu như nàng thực sự đồng ý, tự nhiên kia tốt nhất, nếu như không đồng ý, cũng không nên đả thương vợ chồng các ngươi hòa khí. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi, đều đứng ở cửa đã nửa ngày. Nói lấy tay đẩy ra môn. Đông nhiên không chờ hắn dùng sức, cửa phòng đông nhiên bị người từ bên trong mở ra, lộ ra Hà Huyền Nhu thanh lãnh, xinh đẹp khuôn mặt. Đệ muội tốt. Vương Vũ cũng không biết vô tình hay là cố ý, rỗi cái đầu thử lưỡng đại giang đối với Hà Huyền Nhu chào hỏi. Hà Huyền Nhu vốn là ban đêm nói bụng, đi phòng bếp ăn cái gì, nghe được ngoài cửa có tiếng nói chuyện, mới đến nhìn xem. Từ trong mắt mèo thấy là Triệu Huyền, liền trong lòng nộ khí bay vọt, muốn đẩy cửa ra chất vấn hắn lại âm thầm chạy đi đâu rồi, đem nàng làm cái gì này địa phương. Không nghĩ tới mới vừa mở cửa liền thấy một loạt rõ ràng răng, theo sát đằng sau còn có một âm thanh đệ muội, trong nháy mắt giật nảy mình. Đợi thấy rõ còn có người khác, hơn nữa đối nàng gọi đệ muội xưng hô thế này, lập tức sắc mặt càng lạnh hơn, nổi giận đùng đùng nói, "Triệu Huyền, ngươi còn biết trở về?" Sau khi nói xong lập tức cảm thấy lời nói này có chút không đúng vị. Giọng điệu này, cái này lời thoại, ý tứ này, làm sao có chút khuê phòng oán phụ quái chồng đổi chân. Thiên gặp đáng thương. Nàng chỉ là muốn chất vấn Triệu Huyền coi nhà nàng là địa phương nào, là hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Cái nào nghĩ đến đến rồi trong miệng thì trở nên mùi. Nhưng thấy Vương Vũ cười đắc ý, đối Triệu Huyền nháy mắt ra hiệu, tựa hồ muốn nói, "Vợ ngươi tức giận, ca ca giúp đỡ không được ngươi." Triệu Huyền im lặng lắc đầu, nói, "Hà cô nương, đừng làm rộn, bần đạo không gần nữ sát." Ầm. Cửa phòng đóng lại, bên trong vang lên liên tiếp tiếng bước chân, cộc 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 đát, nhanh chóng rời xa. Vương Vũ lộ ra nụ cười bị ổi. Xong Triệu Huyền giơ ngón tay cái lên, nói, "Quả nhiên không hổ là Triệu huynh đệ, đùa giỡn với cô nương đến đều đặc biệt như vậy." Triệu Huyền căn bản không để ý đến hắn cái này gốc dạng, tay đẩy cửa phòng, trực tiếp dùng nội lực đem khóa cửa chấn khai, nghiêng người nói, "Mời." Mang theo Vương Vũ đi đến phòng khách trước sofa, cũng mời hắn ngồi xuống. Vương Vũ nhãn châu xoay động, đem tích biệt thiếp kín đáo đưa cho Triệu Huyền nói, "Ngươi chuẩn bị cho ta căn phòng ngủ đi, ngồi một ngày xe, lại bị ngươi giật trở về, ta cũng mệt mỏi, sẽ không quấy rầy các ngươi." Cũng đưa cho Triệu Huyền một cái ta hiểu đến ánh mắt. Loại tình huống này, là người thông minh cũng sẽ không lôi kéo Triệu Huyền nói chuyện phiếm có được hay không. Triệu trong huyền tâm khẽ động, thuận tay tiếp nhận tích biệt thiếp, cũng không có giải thích, trực tiếp đem gian phòng của mình chỉ cho Vương Vũ. Vương Vũ thấy vậy càng cho là mình đoán không giả, tiếu dung càng phát ra hèn mọn, xong Triệu Huyền chớp mắt, liền xoay người đi vào gian phòng. Trong lòng của hắn, chỉ sợ coi là Triệu Huyền sẽ đi tìm Hà Huyền Du. Nhưng mà hắn cũng không biết, chờ hắn đóng cửa phòng lại về sau, Triệu Huyền trực tiếp đi ra biệt thự, điểm mũi chân một cái, phóng người lên biệt thự đỉnh chót. Bóng đêm thê lương, ánh trăng nhàn nhạt, Triệu Huyền khoanh chân tại nóc nhà ngồi xuống, mặt hướng ngông lung ánh trăng, ngũ tâm triều thiên, đỉnh đầu tinh huy. Tại hơi lạnh gió đêm dưới, dần dần vào đến định bên trong. Trong nghe hoàng cung, Triệu Huyền nguyên thần khẽ run lên, nhan sắc dần dần trở thành nhạt, càng có vẻ trong suốt. Tại hướng tới trong suốt trong nguyên thần, có thể thấy được một thanh kiếm sắc, ngạo nghễ đứng ở nguyên thần chính giữa. Thân kiếm sáng trắng, châm hùng cổ giận, bên trên có huyền ảo đường vân, lóe lên, trắng đen xen kẽ. Sấn thác cả chuôi lợi kiếm càng trở nên bí ẩn. Đạo kiếm vốn vô hình, nhân quả tăng đường vân. Triệu Huyền trong nguyên thần chuôi này lợi kiếm, chính là đạo kiếm cùng nhân quả dung hợp, tôi luyện sau sản phẩm, trải qua hơn một năm, rốt cục tại tối nay triệt để thành hình. Ông. Một tiếng run rẩy. Theo Triệu Huyền tâm niệm chuyển động, đạo kiếm xuyên qua nguyên thần, xuyên qua, chống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ánh trăng nhàn nhạt, kiếm ảnh vô tung. Chỉ thấy lúc này đạo kiếm vẫn như cũ có chút trong suốt, tuy có hình dáng, đường vân, nhưng tại ánh trăng chiếu rọi dưới, lại không cách nào trên mặt đất hình thành bóng tối. Triệu Huyền vươn tay ra, tương đạo kiếm nắm trong tay, trong lòng bàn tay truyền đến hư hư thật thật xúc giác. Giống như mò tới, lại hình như không có sở đến. Tâm niệm lần nữa chuyển động, quắc nhẹ một cái ở tự, đạo kiếm vốn là trong suốt thân kiếm càng phát ra ảm đạm, chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn tâm tích, liên thủ tâm đều cảm giác trống không. Pháp nhãn dưới, trước mặt y nguyên không có vật gì. Nhưng tại nguyên thần trong cảm xúc, đạo kiếm vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó. Đứng thẳng mà không có bóng, vô ngã vô tướng. Triệu Huyền vừa cảm thụ trước người đạo kiếm, vừa móc ra tích biệt thiếp trong nơi tay tìm tòi, đầu mục chuyển động, giống như là phóng qua vô số không gian, nhìn về phía tây nam thập vạn đại sơn trong trung tâm. Một đêm thời gian, trong chớp mắt. Sáng sớm hôm sau, Vương Vũ sớm liền là cáo tử, trở về Bắc Bình Thành. Nhìn hắn xoắn xuýt bộ dáng, tựa hồ phát sầu trở về làm sao cùng Hứa Mạn Đình bàn giao. Triệu Huyền đem Vương Vũ đưa tiễn về sau, về đến nhà, Hà Huyền Nhu đang muốn đi ra ngoài, hắn đem đối phương ngăn lại nói, "Hà cô nương, trước không muốn đi, còn mời thông chi phụ thân ngươi, nói bần đạo đã có giải quyết ngươi bách quỷ triển thân mệnh cách chi pháp." "Cái gì?" Hà Huyền Nhu sửng sốt một chút. Triệu Huyền lại một lần nữa nói, "Bần đạo đã tìm được giải trừ ngươi bị bách quỷ triển thân phương pháp, bất quá muốn để ngươi cùng ta đi một chuyến thập vạn đại sơn, tốt nhất có thể thông chi lệnh tôn xuống." Hà Huyền Nhu lúc này kịp phản ứng mới, trong lúc nhất thời trong tâm đã kinh vừa vui, ngũ vị tạp toàn, vội nói, "Chờ một chút, ta cho ta ba gọi điện thoại." Cấp tốc móc ra điện thoại. Hà Bá Minh thu đến Hà Huyền Nhu điện thoại của, rất nhanh liền tới. Hôm nay Hà Bá Minh người mặc một thân Âu phục màu đen, tinh thần sáng láng, gặp Triệu Huyền, không kịp chờ đợi nói, "Triệu tiên sinh, ngươi thực sự tìm được giải trừ Nhu Nhi bị bách quỷ triển thân phương pháp?" Triệu Huyền gật gật đầu, lần nữa đem trước nói với Hà Huyền Nhu mà nói lặp lại một lần. Hà Bá Minh nghe vậy, vui vẻ nói, tốt, ta liền biết Triệu tiên sinh nhất định có thể thành công." Triệu Huyền thản nhiên nói, "Hà tiên sinh không cần lấy lòng bần đạo có thể tìm tới phương pháp này, cũng là cơ duyên xảo hợp, thực sự không có có mấy phần chắc chắn." Hà Bá Minh vui mừng không giảm nói, "Triệu tiên sinh kiếm tốn, không biết có cần hay không ta lại chuẩn bị cái gì?" Triệu Huyền nói, "Không cần, chỉ cần lệnh nữ nhân bồi bần đạo đi một chuyến thập vạn đại sơn, khiến cho nữ bách quỷ triển thân tự nhiên có thể giải." "Cái này, có thể bị nguy hiểm hay không?" Hà Bá Minh có chút không yên lòng. Triệu Huyền nói, "Có bần đạo tại, tuyệt sẽ không để lệnh nữ nhân có nửa điểm tổn thương. Nếu là Hà tiên sinh không yên lòng, cũng có thể cùng lệnh nữ nhân cùng một chỗ tiến đến." Hà Bá Minh vội vàng khoát tay, Triệu tiên sinh ta tự nhiên tin được, ta cái gì cũng không hiểu, đi sợ cho Triệu tiên sinh thêm phiền phức. Không phải hắn sợ hãi nguy hiểm, mà là hắn nếu quả như thật đáp ứng, khó tránh khỏi sẽ để cho Triệu Huyền cảm giác hắn không tín nhiệm hắn. Triệu Huyền nơi nào sẽ quan tâm điểm ấy? Gật đầu nói, Hà tiên sinh cũng không nguyện đi, bần đạo đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Việc này không nên chậm trễ, còn mời Hà tiểu thư thu thập một chút, lập tức cùng bần đạo lên đường. Hiện tại liền đi. Hà Bá Minh, Hà Huyền Nu gần như đồng thời mở miệng. Triệu Huyền nhìn lấy Hà thị cha con, nói, không tệ. Càng sớm càng tốt, nên sớm không nên chậm trễ, nếu tìm được phương pháp, tự nhiên sớm đi giải quyết thì tốt hơn. Vậy làm phiền Triệu tiên sinh. Hà Bá Minh đứng lên đối với Triệu Huyền nhẹ thi lễ. Thập vạn đại sơn. Hà Huyền Nu lê thân thể mệt mỏi, cùng sau lưng Triệu Huyền, cảm thụ được hai chân càng ngày càng tê dại, nhịn không được kêu lên, alo. Đến cùng còn bao lâu mới có thể đến? Triệu Huyền cũng không quay đầu lại nói, đừng có gấp, nhanh. Nhanh, nhanh, lại là nhanh. Hà Huyền Nu trong tâm nghiến răng nghiến lợi. Đây không phải nàng lần thứ nhất hỏi còn bao lâu mới có thể đến, cũng không phải Triệu Huyền lần thứ nhất nói nhanh, có thể mỗi lần nói xong nhanh, còn rất dài thời gian muốn đi, cho tới bây giờ, hai người đều còn chưa tới nơi mục đích. Nhìn lấy phía trước Triệu Huyền nhẹ nhàng như thường bóng lưng, nàng nhịn không được chửi mắng, ra súc. Ngứa ra. Đi lâu như vậy kia còn không biết mệt mỏi. Cả ngày chỉ biết chơi chim, chơi chim, chơi một chim A. Cũng không nói để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Chỉ thấy phía trước Triệu Huyền lúc này trong tay chính nắm lấy một con chim đang nghiên cứu, hơn nữa cũng đã này không phải hắn gãi cái thứ nhất. Từ khi tiến vào Thập Vạn Đại Sơn đến nay, hắn liền bắt đầu bắt các loại các dạng chim trong tay tưởng tận xem xét, đến bây giờ tối thiểu nhất đổi hơn 10 loại. Hà Huyền Nhu không thể không bội phục một điểm là, Triệu Huyền bắt chim hãy cùng bắt con gà con tựa như dễ như trở bàn tay, vô luận là phi, nhảy, ngừng tại trên cành cây, hắn chỉ vẫy tay, chim chóc kia liền theo mà, tự động bay đến trên tay của hắn, đơn giản so thần tiên trong truyền thuyết pháp thuật còn thần kỳ hơn. Có thể thần kỳ quản cái dám dùng. Nàng mệt mỏi đều nhanh mà chết, nơi nào còn có rảnh rỗi để ý cái gì cầu thí thần kỳ. Gặp Triệu Huyền trong tay chim lần nữa đổi một cái, nàng rốt cục nhịn không được nói, ngươi nói thật với ta, chúng ta đến cùng còn muốn đi bao lâu? Đừng nói nhanh nhanh, ta không tin. Triệu Huyền nghe vậy rốt cục dừng bước lại, quay lại quả thân, suy nghĩ một chút nói, Thập Vạn Đại Sơn tổng trưởng hơn 100 cây số, chúng ta phải đi long mạch tại trong Thập Vạn Đại Sơn tâm, cũng chính là 5-60 cây số. Vẫn là này bần đạo nói khoảng cách thẳng tắp, như tính cả ở giữa trèo đèo lội suối, khoảng cách sẽ dài hơn. Mà bây giờ chúng ta mới vừa tiến vào biên giới Thập Vạn Đại Sơn, nếu như chỉ có bần đạo, đa dụng nhất không được một canh giờ, bất quá lấy Hà cô nương thể lực, 10 ngày qua sau còn kém không nhiều có thể tới. Em gái ngươi a. Hà Huyền Nu nghe thế triệt để mong ngóng. Không nói trước Triệu Huyền một canh giờ trèo đèo lội suối chạy 50 cây số có phải hay không thổi ngữ bức, liền nói 10 ngày qua sau mới có thể đến hắn cũng dám nói nhanh. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng nhiều nhất không vượt qua được đi một giờ có hay không. Hà Huyền Nu lửa giận trong lòng đằng một chút liền lên tới, đem ba lô quăng ra, hướng trên mặt đất ngồi xuống, gân giọng hô, không đi, không đi. Nếu như Triệu Huyền ngay từ đầu liền nói cho nàng chân chính khoảng cách còn khá một chút, hiện tại mới nói, một chút chuẩn bị cũng không có, nàng không phát cáo mới là lạ. Đối diện, Triệu Huyền nhún nhún vai, đã sớm đoán được đối phương biết Liêu chân chính khoảng cách sau hội cáo kỉnh. Về phần hắn vì cái gì không cần khinh công mang theo đối phương. Đầu tiên, hắn có thể thừa dịp cái nhàn rỗi này, nhiều nghiên cứu một chút loài chim biến hóa. Tiếp theo, hắn đều định đem long mạch ngược lại, nàng còn muốn như thế nào nữa? Không sai, Triệu Huyền chính là định để Hà Huyền Nhu ôm Long Châu lấp long mạch. Mà làm ra cái thay đổi này căn nguyên, ngay tại lúc này lặng lặng nằm Huyền Châu không gian tích biệt tiếp, cũng đã có một chút thành tựu nhân quả đạo kiếm. Chưa xong con tiếp. Chương 257, Kim Long hiện thế thả Kim Luân. Hơn 10 ngày sau, Long mạch chi Long đầu ở tại. Triệu Huyền thay đổi một bộ đạo bào màu xanh, đứng ở trên tảng đá, tóc dài phất phới, dù chưa cầm phất trần, cũng có một phen thần tiên tư thái. Hà Huyền Nhu tại dưới tảng đá, đối mặt Triệu Huyền phía sau lưng, hai mắt ở giữa có chút rời rạc, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lạnh như băng thúc giục nói, xong chưa, còn không có tìm được. Trước đó Triệu Huyền nói cho hắn biết, nói muốn tìm cái gì Long huyệt, đã ở trên tảng đá đứng yên thật lâu. Long huyệt người, tức là long mạch tình thế kết cấu khí tức tàng tụ vị trí. Bởi vì cái gọi là 3 năm tầm long, 10 năm điểm huyệt. Tìm kiếm long mạch khó, nhưng càng khó chính là điểm ra phong thủy huyệt tâm tụ khí thực điểm, cũng chính là cái gọi là điểm long huyệt. Triệu Huyền mở ra pháp nhãn, thuận long mạch khí tức trật tự quan sát, cũng không quay đầu lại mà nói, Hà cô nương cần gì phải gấp gáp. Chúng ta như là đã đến nơi này, chậm nhất hôm nay, bách quỷ triển thân của ngươi chi mệnh liền có thể hóa giải. Hà Huyền Nhu lông mày nhẹ chau lại, không nói gì. Ai nói nàng gấp gáp? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triệu Huyền vừa dứt lời, đột nhiên điểm mũi chân một cái, thân thể nhanh chóng bay ngược, phiêu nhiên vài trăm mét khoảng cách, rơi vào đỉnh núi một gốc dưới cây thông. Lúc này hai người đang long mạch sơn đỉnh núi, mà gốc cây kia cây tùng lại trường ở bên trên một tảng đá lớn. Cách tới gần xem xét, ở đâu là cây tùng trường ở trên cự thạch, mà là trong cự thạch không, vừa vặn đem cây tùng bộ đi vào. Lường trước là cây tùng mới ra mầm thời điểm, đúng lúc sinh trưởng ở trong cự thạch tâm không chỗ, theo càng dài càng lớn, biến thành bây giờ này năm người ôm hết thô, mới đưa trong cự thạch tâm lấp đầy. Thời điểm trong cự thạch tâm mặc dù trình viên hình, nhưng dù sao cũng không quy cách. Cùng cây tùng ở giữa, có địa phương thẻ gắt gao, có địa phương tử có lưu khe hở. Tại cự thạch tây bắc một góc, cũng tức là trong hậu thiên bát quái khảm là, có một vừa vặn cung cấp nhân thủ thông qua lỗ khảm, chính đối cây tùng thần cây một cái lớn chừng quả đấm trước hốc cây. Hốc cây kia không biết là tự nhiên hình thành, vẫn là bị con sóc móc ra. Chỉ thấy hốc cây một vòng xung quanh cây sẹo tràn đầy đường vân. Quanh co khúc khuỷu, xoay xoay méo mó, giống như là từng cái không biết ký hiệu. Triệu Huyền đứng ở cây tùng trước đó, xoay người lại. Đối với Hà Huyền Nhu nói, "Hà cô nương, xin đem Long Châu để vào bên trong con sóc." Thanh âm cũng không cao, bình bình đạm đạm, nhưng lại chuẩn xác không có lầm truyền vào ngoài mấy trăm thước Hà Huyền Nhu trong hai. Hà Huyền Nhu sớm đã đối với Triệu Huyền thần dị có mấy phần miễn dịch, nghe vậy lập tức chạy tới. Nhìn lấy cây tùng trần chờ nói, "Ngươi chắc chắn chứ?" Cây tùng này thấy thế nào cũng bình thường, không có một tia điểm đặc biệt, đem Long Châu thả làm cái gì ở bên trong. Triệu Huyền kiên định gật đầu nói, "Hà cô nương không cần hoài nghi, này cây tùng chính trường ở bên trên Long huyệt. Chớ nhìn nó bình thường, như không có thiên đạo áp chế, sớm đã hấp thu đầu này tiểu long, hóa thành côn luân dị chủng." Côn luân dị chủng? Côn luân dị chủng người, lại xưng côn luân thần mục, chính là chúng mục chi vương, tiến tới lại tăng. Liền có thể hóa thành đông phương ất mục thanh long, tới thế nhân thành tiên là một cái đạo lý. Ách! Hà Huyền Nhu cảm thấy còn không nghe Triệu Huyền giật, từ trên cổ lấy xuống Long Châu, chỉ hốc cây hỏi, thực sự chỉ cần đem Long Châu phóng tới bên trong kia liền có thể đem bách quỷ triển thân giải quyết. Triệu Huyền lần nữa khẳng định gật đầu. Hắn khác không cách nào cam đoan, nhưng một điểm này vẫn có niềm tin. Chỉ thấy Hà Huyền Nhu chần chờ một chút, thận trọng từ mới chế tạo một cái bạc chế tạo trạm giống trong đồ trang sức đem Long Châu xuất ra, lần nữa đối hốc cây do dự. Triệu Huyền biết, Hà Huyền Nhu tự tiểu đội mang Long Châu, sớm đã đối với Long Châu sinh ra tình cảm, không bỏ cũng là phải. Cho nên không có thúc dục. Ước chừng qua mười mấy phút, Hà Huyền Nhu mới do dự đem Long Châu hướng cây tùng trong thụ động thả đi, thế nhưng là tay vừa tới hốc cây khẩu, nhưng lại dừng lại. Quay đầu lại nói, "Ta có thể hay không bỏ vào?" Một cơn gió mát phất phơ thổi, giơ lên một đám bụi trần. Triệu Huyền ngẩng đầu ngắm nhìn thiên, nhẹ nhàng cười một tiếng, túi đầu xuống, hỏi ngược lại, "Ngươi không nghĩ do quyết mình bách quỷ triển thân mệnh?" Hà Huyền Nhu lúc này so dĩ vãng biểu hiện bình thiêm mấy phần yếu đuối, do dự nói, "Ta bây giờ không phải là cũng không còn sự tình sao?" Triệu Huyền một tiếng cười khẽ, đi đến Hà Huyền Nhu bên người, chỉ hốc cây nói, "Ngươi nếu bây giờ đem Long Châu buông xuống đi, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn giải trừ bách quỷ triển thân mang cho ngươi làm phức tạp, nếu ngươi không đem Long Châu buông xuống đi, 30 năm sau, khí tức đi theo Long Châu bại lộ, coi như không bị bách quỷ hại chết, cũng sẽ bị tu sĩ khác hại chết. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi có thể lại tìm cái khác đạo sĩ giúp ngươi đem Long Châu phong ấn, chỉ là tìm được hay không, nhưng phải nhìn vận khí của ngươi." Hà Huyền Nhu nhìn lấy hắn nói, "Ngươi sẽ không xuất thủ rồi?" Triệu Huyền gật gật đầu, lại lắc đầu nói, "30 năm sau, bần đạo ở nơi nào liên bần đạo sẽ không biết. Huống hồ, coi như ngươi có thể dựa vào Long Châu này hoặc đến trăm tuổi, chờ ngươi vừa chết, linh hồn không có bằng chứng, giới lúc bị bách quỷ phân mà ăn, hồn phi phách tán, liên cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có." Hà Huyền Nhu nghe vậy lập tức trầm mặt xuống. Nàng mặc dù không là đạo sĩ, nhưng hồn phi phách tán đại biểu cho cái gì nên cũng biết. Triệu Huyền thấy vậy nhưng cũng không nói thêm gì nữa, lui lại một bước, tại Hà Huyền Nhu phía sau lặng lặng nhìn nàng. Hắn từ trước tới giờ không miễn cưỡng người, chỉ là có lúc hội gạt người mà thôi. Lừa người ta cam tâm tình nguyện đi làm, chẳng phải là mạnh hơn miễn người khác tiết kiệm nhiều việc. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, nhưng thấy Hà Huyền Nhu hít sâu một hơi, hung hăng nhắm hai mắt lại, hai cánh tay nâng Long Châu đống nhiên hướng trong hốc cây đưa tới. Lộc cộc. Hốc cây đường kính mặc dù không lớn, nhưng chiều sâu lại không nhỏ, Long Châu va chạm cây thấp, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngay tại lúc đó, đống nhiên đất bằng bên trong cuồng phong gào thét. Ô, ô. Tiếng gió gào thét, cuốn lên bụi bặm đầy trời, lá rụng vô số, cắt bay đá chạy, giả thiên cái địa, quần áo phần phật âm thanh bên trong, Hà Huyền Nhu cơ hồ mở mắt không ra. Triệu Huyền lần nữa tiến lên một bước, phóng xuất ra hộ thể chân khí, bao trùm hai người thân thể. Di Huyền Đình chợt thấy cuồng phong tiêu tán, mở mắt ra xem xét, chỉ thấy trong vô hình có một cỗ lực lượng, đem gió, cắt, lá rụng, cục đá ngăn cách tại hơn 2 mét, bên ngoài hôn thiên ám địa, bên trong lặng 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 lẽ, dù là đối với Triệu Huyền thần dị sớm có gặp qua, cũng không nhịn được hoảng sợ nhìn hắn một cái. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng giòn lôi từ đỉnh đầu nổ vang. Bộ cảnh. Nguyên bản hiện tại trong đang lúc buổi trưa, ánh nắng sung túc, nhưng lúc này Long Mạch Sơn thượng lại tựa như vô biên đêm tối. Tại tiếng sấm nổ vang đồng thời, một đạo điện mãng vặn vẹo đánh xuống này, chính hướng về phía Triệu Huyền trước mặt hai người cây tùng. Hà Huyền Nhu cảm thấy kinh hãi, không nhịn được nghĩ, về này chết chắc. Nhưng mà suy nghĩ này vừa mới lên, còn chưa rơi xuống, đột nhiên hai mắt bị một vệt kim quang nhói nhói. Chỉ thấy một đầu hoàng kim cự long từ trên cây tùng thoáng hiện, đi theo bốn lượn mà lên, đón đầu đối đầu vỗ xuống điện mãng. Ngâm. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, ầm ầm. Rồng mãng tương giao, màu vàng long thân cùng màu đỏ điện mang đánh vào một chỗ, tại trong vô biên hắc ám tách ra hào quang hoa mỹ. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, quang mang dấu kỹ, giữa thiên địa lần nữa trở về hắc ám. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu giống đoạn tuyến chân châu rơi đi xuống, ào ào, đem bụi bay đánh rớt, cuồng phong vẫn như cũ gào thét, khắp núi thụ mục đều gãy loan liều yêu. Không chỉ là Long Mạch Sơn, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn, thậm chí Trình Hoa Hạ, trong cùng một lúc đều bắt đầu mưa, tí tách, ào ào lặp lặp, dựa theo xa gần trình độ mưa xuống không giống nhau. Khoảng cách Thập Vạn Đại Sơn càng gần, mưa rơi lại càng lớn, tầng mây cũng ép tới càng thấp. Nhưng ở bên trong hắc vân, chợt có kim quang thoáng hiện, ánh mắt tốt đều có thể nhìn thấy, kim quang bên trong kim lân lóa mắt, vố lượn khúc chiết, long giác đuôi rồng. Đúng là một đầu kim long tại Phúc Vũ phiên vân. Dị tượng như thế, bị Thập Vạn Đại Sơn gần bên cư dân nhìn thấy, từng cái nhịn không được quỳ xuống đất lễ bái. Cũng chính là một chút thanh niên bắt đầu cầm điện thoại di động, đem hình ảnh quay chụp xuống tới truyền đến trên mạng. Bắc Bình Thành, làm Kim Long video ở trên lưới lưu truyền ra về sau, Vương Vũ đột nhiên đứng lên, hét lớn, nhanh, mang ta đi Thập Vạn Đại Sơn. Mạo Sơn, Chu Thụ Nhân đầu nhìn tây nam, nhìn lấy Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Tu đạo trăm năm, để hắn đối với khí cơ cảm ứng mười phần linh mẫn, biết một cái long mạch đang dần dần thức tỉnh. Thập Vạn Đại Sơn, đen nhánh tầng mây bên trong, đột nhiên một đạo kim sắc cổ sáng từ phía chân trời xa xôi hạ xuống, bay thẳng Hạ Huyền Đu. Cũng không phải là Kim Long, mà là công đức kim quang. Vô thanh vô tức, công đức kim quang đem Hạ Huyền Nhu thân thể bao khỏa, thẩm thấu, Hạ Huyền Nhu khuôn mặt trở nên càng thêm thánh khiết, thật giống như thiên tiên hạ phàm, Bồ Tát tại thế. Cùng lúc đó, Triệu Huyền Nguyên thần thượng một thô một mảnh hai cây nhân quả tuyến run lên bần bật, đồng thời bắt đầu tiêu tán. Chỉ là to căn kia biến mất nhanh, nhỏ căn kia biến mất chậm. Làm to căn kia hoàn toàn sau khi biến mất, nhỏ căn kia còn có một tia chưa hết, đồng thời tiêu tán tình thế dĩ hiện vẻ mệt mỏi, tựa hồ nói không chừng lúc nào liền sẽ đình chỉ. Triệu Huyền sớm đã ngờ tới đoạn mấu chốt này, trong mắt tinh quang lóe lên, quát khẽ một tiếng, sắc. Đạo kiếm lăng không, sám trắng lấp lóe, thẳng chạm nhân quả tế tuyến. Xì xì xì. Nguyên bản vô hình vô chất nhân quả tuyến bị trộm kiếm chém trúng, vậy mà phát ra xì xì tiếng vang, đồng thời theo đạo kiếm mỗi một kiếm chém xuống, nó tiêu tán trình độ đều mau hơn một chút. Ngoại giới, Bạo Vũ vẫn như cũ. Trên bầu trời Kim Long Điện mãng tại đen nhánh trong tầng mây giao thế xuất hiện, âm thanh sấm sét quần quần không dứt. Long mạch sơn đỉnh, Hạ Huyền Nhu vẫn như cũ đắm chìm trong công đức kim quang, hai con ngươi khép hở, dung mạo thần thánh, sau đầu một cái kim luân dần dần rõ ràng. Thật giống như trong chân dung Bồ Tát Phật Tổ sau đầu cóng, công đức kim luân. Không biết qua bao lâu, làm Hạ Huyền Nhu sau hót công đức kim luân rốt cục thành hình, trên trời rơi xuống công đức cũng bị hấp thu hầu như không còn. Trên trời cao, cuối cùng một tiếng sấm rền nổ vang, lại là một tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, kim long xoay quanh mà rơi, bay thẳng sông từ cây tùng đâm vào đại địa. Ong ong ong. Đại địa rung động, vô số thảo mục tinh linh cùng nhau chấn động. Trong Thập Vạn Đại Sơn động vật buôn tẩu không ngớt, chim bay liên miên, ngược lại là liên miên rừng rậm, càng có vẻ linh động. Phong thanh ngừng, tầng mây diệt hết, thiên địa trong nháy mắt từ một vùng tăm tối chuyển thành tinh không vạn lý. Thật giống như phía trước tiếng gió, tiếng mưa, lôi điện âm thanh, đều là ảo giác. Nếu không có là trên mặt đất một mảnh ẩm ướt, trên cây cối giọt nước liên miên, chỉ sợ thực sự hội coi là trước đó hết thảy đều là giả tạo huyễn tượng. Hạ Huyền Nhu đến tận đây rốt cục mở hai mắt ra, kinh nghi nhìn thoáng qua bốn phía, cũng cúi đầu nhìn thân thể của mình, nhịn không được đối với bên cạnh Triệu Huyền nói, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Huyền ứng thanh đem hai mắt chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng thở dài nói, trên trời rơi xuống công đức, khí vận ra thân, về sau ngươi vĩnh viễn không phải lo rồi. Hạ Huyền Nhu lại chú ý tới hắn biểu lộ không đúng, không khỏi hỏi, ngươi thế nào? Không có việc gì. Triệu Huyền mặc dù nói như thế, trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ. Chưa xong con tiếp. Chương 258, lần nữa trở về tuyệt điểm bụi. Thực sự không có việc gì. Hạ Huyền Nhu nhìn lấy Triệu Huyền biểu lộ, trong nội tâm mười phần hoài nghi. Liên Triệu Huyền cười khổ kia biểu lộ, làm gì cũng không giống là không có chuyện bộ dáng. Đông nhiên Triệu Huyền sắc mặt nghiêm lại, trong nháy mắt sẽ vì bình thản, gật đầu nói, thực sự không có việc gì. Kỳ thật vẫn không chuyện gì lớn, chẳng qua là nhân quả tuyến không có chặt đứt mà thôi. Khu khu. Triệu Huyền đối với cái này sớm có đoán trước, này đây mặc dù thất vọng, nhưng cũng không nản chí, phất tay từ Huyền Châu không gian xuất ra tích biệt thiếp, hơi có chút xuất thần nói, Hà cô nương, xem ra ngươi ta cũng là thời điểm muốn phân biệt. Hạ Huyền Nhu giật mình, ngươi muốn đi? Nói xong tựa hồ cảm thấy phản ứng của mình quá mức kỳ quái, lại nói, ngươi bây giờ đi, ai đưa ta ra ngoài? Triệu Huyền lấy lại tinh thần, khẽ cười nói, Hà cô nương không cần phải lo lắng, ngươi bây giờ công đức gia thân, thiên đạo chiếu cố, liền giống với trong tiểu thuyết nhân vật chính, rắn giết không cắn, bách thú bất xâm, chỉ sợ đi ra ngoài dẫm lên tức cũng sẽ là làm bằng vàng. Hơn nữa, coi như gặp được kẻ xấu muốn ra hại ngươi, đến cuối cùng thua thiệt khẳng định cũng là hắn, cho nên ngươi trở về trên đường, tuyệt đối sẽ không gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hạ Huyền Nhu ngậm miệng không nói gì. Cái gì gọi là dẫm lên cất đều là làm bằng vàng. Nói chuyện liền không thể dễ nghe một chút. Triệu Huyền lại không có chút nào phát giác, tiếp tục nói. Lấy ngươi trên người bây giờ công đức, tại cổ đại sợ là phi thăng thành tiên đô có khả năng. Bất quá bây giờ long mạch mới vừa tỉnh, chỉ sợ có chút khó khăn, huống hồ ngươi còn không thông tu luyện. Nếu là ngày sau có cơ hội, có lẽ ngươi có thể thử nghiệm tu luyện một chút này đạo gia thuật pháp, cũng không nên phụ lòng một phen này cơ duyên. Sau khi nói xong, liền bắt đầu hướng trong tích biệt tiếp chuyển vận pháp lực. Chỉ thấy một đạo bạch quang tự trong tích biệt thiếp dâng lên, đem hắn toàn thân cao thấp bao khỏa ở bên trong. Đồng nhiên, lăng không tạo nên một đạo sóng nước, tại Triệu Huyền thân thể bạch quang bốn phía, chăm chú vây quanh hắn. Sóng nước rung động, bạch quang ảm đạm, Triệu Huyền thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ. Trong mấy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. A! Hạ Huyền Nhu nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Quen thuộc cảm giác hôn mê truyền đến, Triệu Huyền hiện tại chính bản thân đang ở chỗ đường hầm ở trong. Đường hầm ánh sao lấp lánh, nhanh chóng xoay tròn lấy, mà Triệu Huyền thân thể cũng bị lực lượng nào đó dẫn dắt tại trong đường hầm chạy như bay. Đường hầm không thời gian. Nguyên lai Triệu Huyền tại trong tích biệt thiếp cảm nhận được lực lượng quen thuộc, chính là trước đó mỗi lần xuyên qua lúc nào cũng chống không lực lượng. Chỉ là trước đó hắn nói đi thấp, cảm xúc không sâu, cho nên tại mới vừa nhìn thấy tích biệt thiếp thời điểm không thể nhận ra. Hắn cũng không biết tích biệt thiếp tại sao có thể có xuyên qua thời không năng lượng, thật giống như hắn không biết Huyền Châu vì cái gì đột nhiên đã mất đi xuyên qua năng lực. Từ lúc đi đến hiện đại đô thị, thai hóa dịch hình, từ huyết đạn bên trong chui ra ngoài về sau, không chỉ là trong Huyền Châu tinh thần thế giới biến mất, ngay cả quang cầu đều cùng hắn đã mất đi liên hệ. Chẳng lẽ tích biệt trong thiếp có xuyên qua thời không năng lượng cùng việc này có quan hệ? Hắn vẫn như cũ không biết. Hắn chỉ biết là, một lần này xuyên qua so thường ngày muốn chậm rất nhiều. Hơn nữa sau lưng còn hình như có cái gì lực lượng tại lôi kéo hắn. Chờ chút. Lôi kéo. Chẳng lẽ nhân quả chưa kết, cho nên không thể xuyên qua. Triệu trong huyền tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghĩ lại, bỗng nhiên trước mắt lúc sáng lúc tối, dưới chân truyền đến cước đạp thực địa cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bản thân đứng trước ở bên trên một tảng đá lớn, đỉnh đầu một điểm màn trời, nhỏ như miệng giếng, bên cạnh một cái không biết động vật gì xương đầu, so với hắn năm cái chồng chất đều cao, ở bên trên xương đầu, khảm một cái hạt châu. Đang tán phát vào bạch quang nhàn nhạt, chiếu rọi bên cạnh một mảnh hoàn cảnh. Tại bạch quang bên ngoài thì là thâm thúy hắc ám. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là địa phương nào, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô, ngươi là ai? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thục một bộ truyền thống hán phục, thanh tú động lòng người đứng ở cách đó không xa. Thấy rõ mặt mũi của hắn, Lý Thục mặt mũi tràn đầy khiếp sợ kêu lên, là ngươi? Triệu Huyền. Triệu Huyền lập tức giật mình, nguyên lai đã trở lại chủ thế giới. Trong nguyên thần chiếu, tiến vào Huyền Châu, chỉ là Huyền Châu trong không gian y nguyên tối om một mảnh, trong ngẫm lại tinh thần cũng chưa từng xuất hiện. Cảm thụ một cái khác vĩ độ. Quang cầu tư duy cũng là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì sinh động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngày sau đều không thể chuyển kiếp? Triệu Huyền lông mày thật sâu nhăn lại. Đối diện, Lý Thục mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc thật lâu không cách nào thu liễm. Nhìn lấy Triệu Huyền, trong lòng tràn đầy hãi nhiên, hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đột nhiên, trong nội tâm nàng linh quang lóe lên, buột miệng kêu lên, ngươi là Tiêu Phong. Tuy là nghi vấn, trong nhưng lại xen lẫn từng tia khẳng định. Triệu Huyền lần nữa hoàn hồn, không có phủ nhận, gật đầu nói, lúc đầu muốn cứu ngươi kết nhân quả, không nghĩ tới nhưng liên lụy ngươi rơi xuống tình cảnh như thế. Nếu là xuyên về nguyên địa, rõ ràng bên trong là này đọa long nguyên chỗ sâu, muốn ra ngoài chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lý Thục không nghĩ tới Triệu Huyền vậy mà thừa nhận thẳng thắn như vậy, sững sờ một lát, đống nhiên sầm mặt lại, ngươi không phải người ngu, ngươi đến tuột cùng là ai? Vì cái gì trước đó muốn giảng đốc? Ở trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều, trong nháy mắt này đều tràn vào trong đầu của nàng lăn lộn. Triệu Huyền rốt cuộc là ai? Vì cái gì nàng phụ hoàng muốn đem nàng gả cho hắn? Vì cái gì nàng hoàng huynh nhất định phải nàng gả cho hắn? Vì cái gì hắn muốn giảng đốc? Vì cái gì vô luận là Trầm Vu Tu vẫn là Yêu Vương đều muốn giết hắn? Không thể phủ nhận, những nghi vấn này đều cùng Triệu Huyền có quan hệ. Nhưng mà Triệu Huyền đối với cái này đều không phải là rất rõ, làm sao có thể trả lời nàng? Nhàn nhạt lắc đầu nói, bần đạo là ai không trọng yếu, nhưng bần đạo chỉ muốn làm một người bình thường. Chỉ là có người lại muốn bần đạo chết, bần đạo hoàn toàn bất đắc dĩ, mới giả bộ như một cái đồ đần. Sự tình khác bần đạo cũng không biết, công chúa cũng chớ cần hỏi lại. Lý Thục lông mày thật sâu nhăn lại, lại như cũng hỏi, ít nhất ngươi muốn nói trước cho ta, ba ngày này ngươi đến cùng đi nơi nào? Ba ngày. Triệu Huyền không khỏi kinh ngạc. Nguyên lai hắn lần này xuyên qua cùng lúc trước khác biệt, chủ thế giới cũng không phải là lại là thời gian đình chỉ, mà là kia thế một ngày, thế này một năm, tại trong đô thị hắn ngây người gần 3 năm, chủ thế giới chỉ qua 3 ngày thời gian. Triệu Huyền nghe này, trong tâm không khỏi hiện lên đủ loại suy đoán, chỉ là đối diện Lý Thục còn đang chờ, hắn cũng không dễ dừng lại quá lâu, rất nhanh mở miệng nói, bần đạo cũng chẳng biết tại sao, có lẽ cùng nơi đây hoàn cảnh có quan hệ. Rõ ràng chính là ăn nói lung tung. Lý Thục lông mày siết chặt, cũng không biết tin không tin. Triệu Huyền rất nhanh nói sang chuyện khác, đó là cái gì? Tay chỉ bên cạnh to lớn xương đầu thượng viên kia Minh Châu. Từ hắn xuất hiện đến nay, viên kia Minh Châu vẫn tản ra bạch quang nhàn nhạt, chiếu sáng bên cạnh sự vật, hơn nữa hắn trong từ lại cảm giác có từng tia rất quen chi ý, không phải do hắn không hiếu kỳ. Có lẽ là nơi đây chỉ có 2 người Lý Thục có 3 ngày một thân một mình nguyên nhân, cũng không có cự tuyệt trả lời Triệu Huyền vấn đề, thuận Triệu Huyền ngón tay của nhìn lại, mở miệng nói ra, là Long Châu kia. Long Châu? Đương nhiên, này Long Châu phi kia Long Châu. Trước mắt quả này Long Châu, cũng không phải là long mạch ngưng tụ, mà là chân long chi vật. Long Châu này cùng xương rồng chắc hẳn chính là năm đó rơi vào nơi đây chân long di hải, trải qua không biết bao nhiêu năm, hiện tại đã chỉ còn lại có xương cốt. Triệu Huyền nghe vậy đem mắt nhìn xa, lúc này mới nhìn thấy, xương đầu về sau, còn có thật dài giống như rắn thể cốt, ra đời 4 chân, ngũ trảo, cùng hóa hạ trong truyền thuyết thần long cũng rất có vài phần giống nhau. Về phần long giác, sớm đã chóc ra, hiện tại đang lặng lặng nằm xương đầu một bên, trách không được lúc trước hắn vẫn không có nhìn thấy. Chỉ là vì cái gì hắn sẽ đối với Long Châu cảm giác có chút quen thuộc đâu? Hắn đương nhiên sẽ không biết, khi hắn thai hóa dịch hình thời điểm, hấp thu hơn Long Châu năng lượng, hiện tại Long Châu mặc dù tiếp tục tản phát ra ánh sáng minh, cũng đã là cường công chi mạng. Từ tảng đá lớn thượng nhảy xuống, hắn vừa vặn rơi xuống Lý Thục bên cạnh, chắp tay hỏi, công chúa ở đây ở lại 3 ngày, không biết phải chăng là có chỗ phát hiện. Bên trong này nếu liên rồng đều có thể rơi, tất nhiên có bí ẩn gì. Lý Thục ngẩng đầu nhìn Long Châu, tự rêu cười nói, có thể có phát hiện gì. Bất quá là bên trong này không có giới hạn, nhảy không lên, đồng thời không cách nào sử dụng khí tài mà thôi. Nguyên lai nàng trước kia cũng nghĩ tới rời đi, có thể nghĩ đi chung quanh một chút nhìn có không có đường ra, nhưng ở bạch quang bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy, muốn dùng khí tài chế tạo nguồn sáng khí tài không cách nào sử dụng, muốn nhảy dựng lên đem Long Châu lấy xuống có thể chỉ cần nhảy một cái trên người liền phảng phất bị cái gì đè ép căn bản nhảy không lên, lại thêm một chút cái khác tiểu tâm tư, mới thủy chung ngừng lại ở chỗ này. Triệu Huyền nghe vậy, nhịn không được nhảy dựng lên thử dưới. Quả nhiên, chỉ cần chân vừa rời đi mặt đất, liền sẽ có một cô áp lực vào đầu chụp xuống, để hắn nhảy không lên. Nhặt một hòn đá lên hướng lên trên ném đi, đồng dạng là tảng đá vừa rời đi tay, liền cấp tốc rơi xuống, xem ra bên trong này không phải có trận pháp gì, cấm chỉ, chính là tự nhiên hình thành đặc thù hoàn cảnh. Chắc không được Lý Thục vẫn không có cầm Long Châu. Đang suy nghĩ, đột nhiên đối diện Lý Thục lật tay xuất ra hai khối thịt làm, đưa cho hắn một tảng lớn nói, có đói bụng không? Triệu Huyền ngẩn ngơ, ngươi từ chỗ nào này cầm? Lý Thục mặt mũi tràn đầy đương nhiên biểu lộ, không gian giới chỉ, ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua? Lung lay tay trái, nhưng thấy giữa ngón tay thượng một cái bạc chiếc nhẫn màu trắng chia làm bắt mắt. Nguyên lai cái thế giới này văn đạo tu sĩ có thể bằng thi từ chế tác một cái không gian, hoặc là một cái bí cảnh, cũng chính là một cái tiểu nhân, tới gần tại chân thật thế giới. Đương nhiên cái gọi là kia thế giới thực sự rất nhỏ, hơn nữa cũng đều là dựa vào quy tắc cùng trật tự năng lượng, cũng không thể xem như tự thân bản sự. Hơn nữa thế này còn có rảnh rỗi ở giữa võ thần, gần tại không gian pháp tắc có chỗ lợi người, có thể chế tạo không gian giới chỉ, không gian vòng tay, túi không gian mấy người chứa vật chi vật. Lý Thục trên tay giới chỉ chính là văn đạo tu sĩ làm ra, trong đó có khắc một bài có quan hệ không gian thơ. Triệu Huyền nghe này không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ tới phương này thế giới lại cũng có như thế thuật pháp. Cứ như vậy, hắn cũng làm một cái giới chỉ, chẳng phải là không cần đem Huyền Châu không gian giấu giếm. Có lẽ cũng không nhất định phải muốn giới chỉ. Trong tâm hắn khẽ động, không khỏi nhìn về phía trên cổ tay máu xá lợi Phật Châu. Lúc này, Lý Thục hỏi lần nữa, ngươi đến cùng muốn hay không? Nàng trong chiếc nhẫn đồ ăn kỳ thật cũng không quá nhiều, nếu không phải là đói lắm rồi, ngay cả chính mình cũng nhịn ăn. Triệu Huyền lắc lắc đầu nói, bần đạo không đói bụng, đa tạ công chúa. Bần đạo. Lý Thục liên tục nghe được Triệu Huyền cái tự xưng này, không khỏi sinh lòng nghi hoặc, bần đạo là cái gì? Bần đạo không phải thứ gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 259, mấy đạo côn trùng kêu vang kinh bóng đêm. Đoạ Long Nguyên ngọn nguồn. Lý Thục cầm thịt khô, ngồi ở trên một khối đá, miệng nhỏ đích nuốt, Triệu Huyền thì đi đến long đầu sân trước. Nhìn lấy long đầu trên long châu, hắn sờ cả một cái, đột nhiên nắm tay thả ở bên trên long cốt, thần niệm chuyển động, quang mang lóe lên, thế giới lập tức tối sầm lại. Lý Thục chính ngay nuốt lấy thịt khô, vạn không nghĩ tới nguyên bản bị bạch quang chiếu rọi thế giới vậy mà tối sầm. Dọa đến nhịn không được hô nhỏ một tiếng, kêu lên, thế nào? Lời còn chưa dứt, bạch quang lần nữa tràn ngập tại bốn phía, chỉ là bạch quang đầu mờn, Long Châu, lúc này lại xuất hiện ở Triệu Huyền trong tay. Lý Thục ngẩn ngơ, hắn làm sao lấy xuống? Ngược lại nhìn thấy một bên ẩn ẩn bị di động Long Đầu Xương, trong nháy mắt hiểu được, chỉ sợ Triệu Huyền là dùng không gian giới chỉ đem Long Đầu Xương liên quan Long Châu cùng một chỗ thu, cầm tới Long Châu về sau, lại đem Long Đầu Xương phóng ra. Nhưng ngay sau đó, trong tâm lập tức lại tuôn ra một cỗ nộ khí. Nàng vốn là đối với Triệu Huyền cảm giác phức tạp, đầu tiên là đối với ngốc Triệu Huyền bài xích, về sau lại đối Tiêu Phong có từng tia hảo cảm, vừa mới ngốc Triệu Huyền cũng không ngốc, đồng thời còn cùng Tiêu Phong là một người, đối với Triệu Huyền cảm giác liền phức tạp nhiều. Lại thêm hiện nay trong vực sâu chỉ có các nàng hai người, mà Triệu Huyền vẫn là nàng trên danh nghĩa tướng công, theo bản năng đối với Triệu Huyền lại có mấy phần thân cận. Chỉ là trước đó Triệu Huyền còn hỏi nàng không gian giới chỉ là cái thứ gì, đảo mắt hay dùng không gian giới chỉ thu lấy đồ vật, chẳng phải là đang tận lực trêu đùa nàng. Không thể phủ nhận, nàng sở dĩ lưu tại nơi này, cùng Triệu Huyền, hoặc có lẽ là Tiêu Phong có chút ít quan hệ. Có thể trước đó Triệu Huyền chứa Tiêu Phong lừa nàng còn có thể thông cảm được, hiện nay đây tính toán là cái gì? Lý Thục nghĩ như vậy, trong tâm lửa giận càng ngày càng vượng, thậm chí còn kèm theo từng tia ủy khuất, có thể nàng như thế nào đem tia này ủy khuất hiện ra ở Triệu Huyền trước mặt. Lạnh băng vào khuôn mặt, thịt khô cũng không ăn, lạch cạch một chút ném xuống đất, đứng lên vẫn nộ quát, "Triệu Huyền, ngươi giải thích cho ta rõ ràng." "Giải thích rõ ràng? Giải thích cái gì?" Triệu Huyền chỗ nào biết tiểu cô nương tâm tư, lung lay trong tay Long Châu. Hỏi, "Chẳng lẽ ngươi muốn thứ này, nếu như không phải là muốn Long Châu?" Vì sao lại phát nóng tính như thế? Lý Thục gặp Triệu Huyền đến bây giờ còn tại giả vờ ngây ngốc, trong nội tâm lửa giận càng hơn, muốn mắng hắn. Có thể trong lúc nhất thời cũng không biết lấy thân phận gì mắng. Công chúa, hiện tại hai người bị nhốt vực sâu, nơi nào còn có thân phận gì tôn ti? Huống chi Triệu Huyền chính là Triệu thủ thành chi tử, coi như hoàng thượng không có lý do đều sẽ không tùy ý chửi rủa, thế tử. Lại chớ nói hai người hôn lễ chương trình đầy đủ cũng không, không được thiên đạo tán thành, lại thêm nàng bản liền không đồng ý vụ hôn nhân này. Làm sao lại lấy thân phận của thế tử? Huống chi trước đó Triệu Huyền là một đồ đần, hiện tại Triệu Huyền căn bản không đốc, sẽ còn đùa nghịch nàng, lại thêm làm Tiêu Phong lúc biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn có thể nói là hát. Ai người? Cũng tức là nói, nàng gả cho chính là ngốc Triệu Huyền, mà không phải trước mắt cái Triệu Huyền này, nàng lại như thế nào có thể lấy thân phận của thê tử tự cho mình là? Có lẽ là tìm không thấy chỗ tháo nước, có lẽ là càng nghĩ càng giận. Lý Thục trong tâm ủy khuất cảm giác cũng càng lúc càng lớn, chẳng biết lúc nào, cuộn nước mắt từng giọt trượt xuống. Loang thoáng tiếng nước nở, tại trong vực sâu chậm rãi bay tản ra tới. Triệu Huyền thấy vậy, lông mày nhịn không được chăm chú nhăn ở cùng nhau. Rất sớm trước kia liền từng nói qua, hắn ghét nhất chính là có người ở trước mặt hắn khóc, bất luận nam nhân nữ nhân. Chú ý bên trong là này chẳng ghét, mà không phải sợ hãi. Nếu như là sợ hãi, hắn hiện tại sợ rằng sẽ luôn cuống tay chân nghĩ hết biện pháp muốn đem Lý Thục hống khai tâm. Nhưng hắn thật chỉ là chán ghét mà thôi. Gặp Lý Thục một bộ đại tiểu thư tính tình, không có chút nào nguyên do nói khóc liền khóc, hắn phản ứng đầu tiên không phải lên tiến đến hống hào đối phương, mà là muốn phất tay háo liền đi. Không quen vào nàng tật xấu kia. Nhưng mà cân nhắc ở đây chính là vượt sâu vạn trượng. Lý Thục lại là bởi vì hắn nhiều chuyện mới có thể ngã xuống, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt liều mạng rời đi. Trầm mặc một lát, hắn hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong tâm không kiên nhẫn, đem Long Châu vứt cho Lý Thục, thanh âm chuyển nhạt nói, nếu công chúa điện hạ muốn, bần đạo sẽ đưa ngươi chính là, làm gì khóc sướt mướt. Chỉ thấy Long Châu một khi tuột tay liền rớt xuống đất, nhanh như chớp lăn đến Lý Thục bên chân. Hắn sở dĩ cho thống khoái như vậy, một là lười nhác cùng tiểu cô nương so đo, muốn mau sớm giải quyết phiền phức, hai là hắn mới vừa nắm bắt tới tay lúc liền dò xét qua Long Châu, bên trong năng lượng sớm đã khô kiệt, hiện nay nhiều lắm là có thể làm chiếu sáng chi dụng. Mặc dù hắn cảm giác Long Châu kia cùng hắn ở giữa có một tia tia duyên phận, nhưng vì giải quyết phiền toái trước mắt, bỏ đi cũng không đáng tiếc. Đối diện, Lý Thục triệt để ngây dại. Hắn là thật không hiểu, vẫn là giả vờ giả vịt. Kinh ngạc nhìn bên chân quay lại đây Long Châu, trong nội tâm nàng vừa giận vừa tức vừa không hiểu, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải. Bên này, Triệu Huyền đem Long Châu vứt cho Lý Thục về sau, nhưng lại không lại phản ứng, chú ý đối phương. Ngồi xổm người xuống, đem long đầu xương cái khác hai cái thất xóa tám xóa long giác nhặt trong tay, lập tức cảm giác trên tay trầm xuống, lại có hơn vạn cân lực. Cầm hai cái long giác lẫn nhau một đập, chênh chênh chanh, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, hiển nhiên nó chất liệu không phải bình thường kiên cố. Triệu Huyền hai mắt tỏa sáng, không có Long Châu, long giác này cũng là một cái không tệ vật liệu luyện khí, thuận tay hãy thu nhập Huyền Châu trong không gian. Kỳ thật lúc trước hắn cũng đánh qua long cốt chủ ý, chẳng qua là khi hắn đem long đầu xương chứa vào Huyền Châu không gian đi sau hiện, đi qua hơn ngàn vạn, thậm chí trên triệu năm ổ xỉ hóa ăn mòn, long cốt đã mục nát vô cùng, căn bản đã mất đi giá trị lợi dụng. Mọi người đều biết, nhân thể cứng rắn nhất bộ vị không phải xương cốt mà là răng, thả ở trên long thân cũng giống vậy. Chỉ bất quá ngoại trừ răng bên ngoài, long giác cũng là trên thân rồng cứng rắn nhất bộ vị một trong. Đúng rồi, còn có răng. Triệu Huyền lấy lại tinh thần, túi đầu lại tìm, rất nhanh liền tại đầu rồng xương bên cạnh tìm được sớm đã chóc ra long nha. Long nha có rất nhiều, mặt ngoài sứ trắng sắc, nhưng chỉ có trên dưới bốn cái răng nanh, thanh quang trầm tĩnh, bảo tồn hoàn hảo nhất. Cầm lên lẫn nhau vừa gõ, cạch cạch cạch, côn sắt giao kích vậy thanh âm, Triệu Huyền thuận tay hãy thu bên trong nhập không gian. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn có một số tán lạc vảy rồng, to bằng đầu người, mặt ngoài đã tràn đầy rách nát. Chỉ có trong nó một cái, màu xanh nhạt, tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất có kèm theo vào sinh mệnh. Cơ hồ là theo bản năng, Triệu Huyền đấy lòng dâng lên một cái từ ngữ, long chi vảy ngược, chạm vào hắn phải chết. Hắn mặc dù không biết khối này lần phiến có phải hay không long vảy ngược, nhưng trực giác của hắn lại nói cho hắn biết, đây chính là. Có lẽ là long vảy ngược cũng là long nhất người chỗ tinh hoa, mới có thể bảo tồn đến lúc này. Triệu Huyền tiện tay đem vảy rồng cầm trong tay, tường tận xem xét một lát, liên thu vào Huyền Châu không gian. Bất quá ngay sau đó, đáy lòng của hắn lại dâng lên một cái nghi vấn, vì cái gì Lý Thục nhất định phải Long Châu, ngược lại đối với dễ như trở bàn tay vảy rồng, long nha, long giác làm như không thấy. Chính cảm thấy mình có phải hay không hiểu lầm cái gì, đột nhiên mũi chân chuyển đến cảm giác, tựa hồ bị cái gì va vào một phát. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Châu phát ra bạch quang nhàn nhạt, tại chân trước tích lưu lưu đảo quanh. Nguyên lai Lý Thục đầy ngập ủy khuất, lửa giận không chỗ phát tiết, nhìn chằm chằm Long Châu kinh ngạc nửa ngày, coi Long Châu là làm chỗ tháo nước. Ra sức một cước đá ra, Long Châu vừa lúc lại chạy trở về Triệu Huyền nơi này. Triệu Huyền nhíu mày, ngẩng đầu, gặp Lý Thục mặc dù nước mắt chưa khô, nhưng đã không còn nước nở, chỉ là trừng mắt hai con mắt to hận hận theo dõi hắn. Hắn lúc này cũng cảm thấy trong nó có phải hay không có hiểu lầm gì đó, thái độ hòa hoãn lại, xoay người đem Long Châu nhặt lên, hòa thanh nói, công chúa không cần cùng một cái tử vật chí khí. Huống hồ, vật này chính là xem như nguồn sáng nhân tuyển tốt nhất. Lại chớ nói không có nó chúng ta muốn trong bóng đêm vượt qua, liền nói cầm vật này, chúng ta cũng có thể ở nơi này trong vực sâu thăm dò, nhìn xem có hay không những đường ra khác. Lý Thục khoan hay nói, đối mặt Triệu Huyền loại này nhạt mà hóa chi phản ứng, Lý Thục thật đúng là không có tính tình. Cũng cùng này tính cách của nàng có quan hệ. Nàng vốn cũng không phải là một cái yêu phát táo, yêu đùa nghịch tiểu tính tình người, nếu không có Triệu Huyền thực sự quá làm giận, nàng cũng sẽ không tức giận. Hơn nữa tự Triệu Huyền trở về sau, cho nàng lực trùng kích quá lớn, kinh ngạc quá nhiều, để cho đầu nàng một mực ở vào loạn tao tao trạng thái. Lại thêm Triệu Huyền thái độ, mới để cho nàng kém chút bộc phát. Chỉ là dưới mắt lý trí trở về, bản thân cố hữu e lệ, hàm dưỡng cũng hồi quy tới, để cho nàng tái phát tính tình. Nàng cũng nghiêm chỉnh. Nhưng vừa vặn còn muốn phát cáo đảo mắt liền tốt đây tính toán là cái gì? Lý Thục ôm ý nghĩ này, lạnh mặt nói, Long Châu ngươi cầm, ngươi đi trước, mang ta ra ngoài. Tựa như tại ra lệnh. Triệu Huyền nhún nhún vai, nếu như đối phương không khóc không náo, hắn lại như vậy một cái dễ nói chuyện người. Triệu Huyền cùng Lý Thục hai người tùy tiện tuyển một cái phương hướng. Triệu Huyền phía trước, Lý Thục ở phía sau, lưng quay về phía Long Cốt, bắt đầu ở bóng tối này trong vực sâu thăm dò. Long Châu phát ra bạch quang nhàn nhạt, là hai người chiếu sáng con đường phía trước. Kỳ thật nếu như riêng lấy Triệu Huyền tới nói, hắn càng muốn tại nguyên chỗ tu chỉnh chút thời gian, giải quyết một cái trong tâm là cỡi ra nghi hoặc. Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, cũng không phải do hắn đổi ý. Hai người cách Long Cốt càng xa, vực sâu địa thế càng cao, tại Long Châu dưới ánh sáng, từng trồng bạch cốt càng ngày càng ít, tương phản từng cái hình thù kỳ quái thực vật thì càng ngày càng nhiều. Những thực vật kia Triệu Huyền một cái đều gọi không được tên, nên biết hắn với cái thế giới này đồ vật mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng tự kinh thành đến Đoạ Long Sơn mạch dọc theo con đường này cũng kiến thức qua không ít cái thế giới này giống loài, nhưng tại cái này trong vực sâu, mỗi một loại thực vật đều cùng hắn lúc trước thấy hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thực vật tán cây hoàn toàn giống như là cây cối bộ rễ, một mảnh diệp tử đều không có, toàn thân đen kịt, lại như cũ duy trì mãnh liệt sinh mệnh lực. Trong vực sâu cũng có hoa tươi, nhưng lại không hương hoa, vô luận là hoa gì, đều tản ra một cỗ như có như không mùi hôi thối. Cái này khiến tại thực vật trong bụi hành tẩu càng ngày càng sâu, Triệu Huyền cùng Lý Thục cũng hơi nhíu mày. Triệu Huyền trong nháy mắt nín thở, quan bế hô hấp, đem mùi hôi chi vị ngăn cách, có thể Lý Thục liền không có năng lực này. Khi đi ra vài dặm, phía sau long cốt lại không thể gặp, bốn phía đều bị không biết tên thực vật bao khỏa, Lý Thục rốt cục chịu đựng không nổi, nói, chúng ta còn muốn đi bao lâu? Triệu Huyền quay đầu lại nói, trước đó lúc ở bên ngoài ngươi không phải nói, Đoạ Long Nguyên chiếm cứ Đoạ Long trong sơn mạch trung tâm hơn 1000 dặm. Coi như nơi đây càng hướng xuống càng hẹp, bần đạo đoán chừng, chỉ sợ không có có mấy trăm dặm cũng không thể đi đến. Lý Thục sắc mặt biến hóa, ngay sau đó bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ, chúng ta rớt xuống địa phương không phải Đoạ Long Nguyên biên giới chỗ, chỉ cần tìm đúng phương hướng, không liền có thể lấy bò lên trên rồi. Triệu Huyền cũng muốn lên việc này, nhưng lại dội nước lạnh nói, ngươi thế nào biết chúng ta chọn cái phương hướng này chính là cách vách núi phương hướng? Liền xem như Đoạ Long Nguyên không hạ mấy vạn trượng, ngươi có thể đủ tay không leo lên lên trên. Lý Thục chiêm chiếp. Bỗng nhiên mấy đạo tiếng côn trùng kêu vang lên. Triệu Huyền, Lý Thục vì thế mà kinh ngạc. Chưa xong còn tiếp. Chương 260, từng kia nhân quả kinh người đi nữa. Bên trong này tại sao có thể có côn trùng kêu vang? Hoặc có lẽ là bên trong này làm sao còn có vật sống? Triệu Huyền, Lý Thục đều vì thế mà kinh ngạc, ngay sau đó lại không khỏi tinh thần chấn động. Triệu Huyền hỏi, công chúa điện hạ, trước ngươi ở đây 3 ngày, có từng nghe qua côn trùng kêu vang chim hót? Lý Thục hai đầu lông mày hiện lên một tia nghi ngờ, lắc lắc đầu nói, trước đó ta chưa từng đi ra Long Châu chiếu sáng, tại Long Cốt bên cạnh cũng chưa từng thấy qua bất luận cái gì vật sống. Triệu Huyền nghe vậy không khỏi thừa này, một lát sau suy đoán nói, chẳng lẽ là bởi vì Long Uy, rồng chính là vạn thú đứng đầu, sẽ đối với trừ rồng trở ra tất cả thú loại đều mang theo loại tự nhiên uy áp, coi như bỏ mình dư uy vẫn còn, bên cạnh thân cũng sẽ không có bất kỳ động vật gì dám đến phụ cận. Đương nhiên trở lên đều là Triệu Huyền kiếp trước nghe được truyền thuyết. Bất quá trước đó tại Long Cốt bên cạnh, hắn lại xác thực cảm giác có một tia khác biệt, chỉ là cảm giác kia cực kỳ nhỏ, rất dễ dàng liền có thể xem nhẹ. Mà cách Long Cốt càng xa, cái loại cảm giác này cũng liền càng nhạt, tựa hồ thật sự có Long Uy tồn tại. Có lẽ bởi vì thời gian quá lâu, Long Uy cũng đã còn thừa không có mấy. Lý Thục trần trờ gật đầu nói, có lẽ vậy. Hiển nhiên cái thế giới này cũng có Long Uy mà nói. Chỉ là Lý Thục nói xong, nhưng không có ý miệng, một miệng khép mở, tiếp tục nói, ngươi về sau không cần gọi ta công chúa, trực tiếp gọi tên ta tốt. Nói xong hơi có chút mất tự nhiên, bước nhanh hướng về phía trước nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thuận tiếng côn trùng kêu bước đi. Triệu Huyền nhún nhún vai, cất bước cùng sau lưng đối phương. Rất nhanh, hai người đi đến một gốc trước cây dừng lại. Cây này vặn vẹo rẽ ngoặt, giống như sừng hiệu, là giống như vảy cá, ở bên trên chặt cây, nằm sấp một cái ngọa ngậy dòi bọ, toàn thân đen kịt, song đồng như máu, thanh âm đúng là từ dòi bọ trong khẩu vọng lại. Địa giới này liên dòi đều cao cấp như vậy. Triệu Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc, duỗi ra hai ngón tay, đi bắt con dòi kia trùng. Rất dễ dàng, liền đem dòi bọ bắt được. Nhưng mà giữa ngón tay truyền tới cảm giác lại không phải mềm mại, ngược lại cứng rắn như sắt, tựa như một cái lò xo. Ngay tại hắn kinh ngạc ở giữa, đột nhiên ngón trỏ một trận, chỉ thấy côn trùng kia lại thay đổi vào thân thể đang cắn hắn. Trong tâm hắn siết chặt, chân khí lập tuôn, nương theo lấy con ngón búng ra, cấp tốc đem dòi bọ vung rơi. Ngay sau đó, hắn đưa tay đặt ở trước mặt, nhưng thấy ngón trỏ chỉ bụng một cái bạch đơn trước rõ ràng, lông mày không khỏi lần nữa nhăn lại. Nên biết hắn thân thể hôm nay cường độ, ngay cả đao kiếm cũng không thể tổn thương, nhưng trước mắt chỉ là một cái côn trùng, vậy mà có thể khai ra dấu vết, thực sự để cho người ta ngạc nhiên. May là không có cắn nát, không phải nơi đây này trùng bị dị như vậy, bảo đảm không cho phép sẽ có độc gì tính. Lý Thục bản khi hắn bên cạnh, gặp hắn nhìn qua ngón tay xuất thần, không khỏi vội vàng lo lắng hỏi, thế nào? Có hay không cắn nát? Xê gần xem xét, gặp Triệu Huyền ngón tay cũng không vết thương, mới thở dài một hơi. Ngay sau đó lại kịp phản ứng, bản thân lo lắng hắn làm cái gì? Ẩn ẩn lui lại một bước, biểu lộ trở nên lạnh, thầm nghĩ nói, thử. Nếu như hắn chết, mình ở bên trong này há không thú vị? Đúng. Chính là như vậy. Nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, trong tâm không rõ nhẹ nhàng thở ra. Triệu Huyền lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, bên trong này thực sự không thể sử dụng nguyên lực? Lý Thục sững sờ, bật thốt lên, không thể. Ngay sau đó mày nhăn lại, sầm mặt lại nói, ngươi hoài nghi ta? Có lẽ liên nàng cũng không biết vì cái gì tức giận như vậy. Triệu Huyền lắc đầu nói, không có. Lần nữa đầu ngón tay nhìn mình, trước đó hắn rõ ràng dùng chân khí đem dòi bọ văng ra, cảm giác kia tuyệt đối sẽ không có lỗi, nhưng hắn cũng nhớ kỹ lúc trước rơi xuống thời điểm chân khí cũng xác thực không cách nào đưa đến tác dụng. Tại sao sẽ như vậy? Trong tâm hắn khẽ động, bấm tay bắn ra một đạo vô hình kiếm khí, có thể kiếm khí vừa mới ly thể, giống như chìm thạch vào nước, biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó hắn lần nữa phát ra một đạo vô hình kiếm khí, nhưng lần này nhưng lại chưa để kiếm khí ly thể, mà là tiếp tục bảo trì đầu ngón tay tại. Lần này chân khí lại không có tiêu tán. Đi qua liên tục thí nghiệm, cuối cùng đạt được, chân khí chỉ cần rời tách thể, thì sẽ mất đi cảm ứng, bị lực lượng nào đó dẫn dắt, xuyên vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa, mà chỉ cần chân khí không ly thể, hoặc tại thể nội vận chuyển, thì sẽ không nhận loại này hạn chế. Về phần nguyên lực vì sao không thể sử dụng, rất có thể cùng nguyên lực vận dụng cơ bản đều là điều động thiên địa chi lực tình huống có nguyên nhân. Không thể điều động thiên địa chi lực sao? Triệu Huyền trước đó nhưng không có phát hiện. Hắn một thân tu vi, pháp lực chính là tùy tâm mà sống, cảnh giới đến rồi, pháp lực tự nhiên là cùng lên đến, căn bản không cần dựa vào bất luận ngoại lực gì, mà chân khí sớm đã có thể tự động vận chuyển, không cần tận lực tu luyện, này đây cũng chưa từng phát hiện có bất kỳ khác thường. Chẳng qua là khi hắn thử vận chuyển chân khí lúc tu luyện, đột nhiên phát hiện, y nguyên có thiên địa linh khí hội tụ tiến vào thân thể, hắn không khỏi càng là nghi hoặc. Người có chưa từng thử qua tu luyện, có thể hay không gia tăng thể nội chân nguyên lực? Còn nữa, văn đạo nguyên lực không thể dùng, võ đạo kia chân lực đâu? Triệu Huyền nhịn không được quay đầu hỏi Lý Thục nói. Lý Thục băng vào khuôn mặt, lạnh lùng đáp, chưa thử qua, không biết. Triệu Huyền sững sờ, nhịn không được khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Cổ nhân thật không lừa ta vậy. Đang chờ tiếp tục tiến lên, Lý Thục đột nhiên nói, ta hiện tại thử một chút. Đi qua Lý Thục thí nghiệm, phát hiện vô luận võ đạo chân lực vẫn là văn đạo nguyên lực, đều cùng Triệu Huyền chân khí, có thể tu có thể sử dụng không thể lý thể. Chỉ là văn đạo khống chế là trật tự, nguyên lực bình thường đều là làm thơ tử, nói chấm luôn, điều động thiên địa trật tự sử dụng, không ly thể căn bản không có tác dụng gì. Ngược lại là võ đạo chân lực, tại quy chân kỳ trước kia, cùng võ học đều là luyện thể, cho nên ở chỗ này so nguyên lực hữu dụng nhiều. Triệu Huyền không khỏi hiếu kỳ, bên trong này vì cái gì như vậy nhằm vào văn đạo tu sĩ? Vốn muốn mượn cơ hướng Lý Thục thỉnh giáo một chút cái thế giới này văn, võ hai đạo phương pháp tu luyện, nhưng nhìn Lý Thục một bộ tránh xa người ngàn dặm biểu lộ, cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, lần nữa đi về phía trước tiến. Hai người càng chạy càng xa, tiếng côn trùng kêu vang càng ngày càng nhiều, dần dần lại vẫn lần lượt xuất hiện không ít tiểu động vật, thậm chí ngay cả loài chim đều có. Chỉ là chim kia căn bản không tính toán cái chim, mặc dù mọc ra hai cánh, nhưng căn bản không cái chim dùng, vì vịt chính là không bay lên được. Ngược lại là hai cái đùi rèn luyện rất thô, móng vuốt cũng mười phần hữu lực, tuy có cái chim hình, lại so bà gà còn không có dùng. Triệu Huyền thấy vậy rốt cục nhịn không được trong tâm nghi vấn, trở lại hỏi Lý Thục nói, bên trong này động, thực vật ngươi cũng gặp chưa thấy qua. Lý Thục bản cắm đầu đi theo hắn đi lên phía trước, không nghĩ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế, trầm mặc một lát, mới nói, chưa từng gặp qua. Ngắn ngủi bốn chữ, nói lại cố hết sức, trên mặt mang không che giấu được vẻ mệt mỏi. Nguyên lai hai người sớm đã không biết đi được bao lâu, Triệu Huyền thân thể cùng một gia súc tựa như, thậm chí so gia súc còn gia súc, căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì mệt nhọc, cũng không cảm giác được nửa điểm đói khát, nhưng Lý Thục nhưng không có sao kia gia súc. Lúc đầu trước đó Lý Thục lúc ăn cơm chính là đói lắm rồi mới dự định ăn, không nghĩ tới còn bị Triệu Huyền tức giận đến đem thịt khô ném đi, có thể nói nửa điểm cũng chưa ăn đến. Hiện tại lại đi lâu như vậy, nếu không phải là nàng không chịu cúi đầu, không chịu chịu thua, không chịu tại Triệu Huyền trước mặt rụt rè, đã sớm ngay tại chỗ thượng ỷ tại chỗ không đi. Coi như thế, nàng bây giờ từ lâu là cường công chi mạng, sợ lại đi không được mấy bước thì sẽ hoàn toàn thoát lực. Triệu Huyền vô hót một cái, giật mình nói, vần đạo lại là đã quên, đi lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tay áo bay xuống, mang theo trận trận thanh phong, đập bay vô số lá rụng, quét dọn ra một mảnh đất trống. Lý Thục phù phù một tiếng liền ngồi dưới đất, không có lại cậy mạnh. Bây giờ nàng đã mệt liền một ngón tay cũng không nguyện lại cử động, nếu không có toàn bộ nhờ nghị lực kiên trì, chỉ sợ căn bản là không có cách đi đến hiện tại. Triệu Huyền im lặng lắc đầu, tiện tay từ Huyền Châu trong không gian xuất ra đã sớm mua được nấu cơm ra hỏa sự tình, đỡ nồi nấu hỏa đạo, hôm nay cũng coi như ngươi có lực ăn, bần đạo bên trong này có không ít bí chế đồ gia vị, bên trong thế này, tuyệt không bất luận kẻ nào nếm qua. Nói xuất ra từ hiện đại mua đồ gia vị. Tại Hà Huyền Nhu nhà ở vào thời điểm, hắn rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết đồ gia vị thị trường bán sỉ. Nhưng mà chờ hắn thoải mái nhàn nhã đem cơm làm quen thời điểm, đột nhiên phát hiện, Lý Thục không ngờ lâm vào giấc ngủ. Nhưng thấy tiểu cô nương mí mắt nhẹ liễm, trán buông xuống, trên mặt mỏi mệt mà yếu đuối, mái tóc đen nhánh tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, phối hợp hoa lệ phục sức, ở dưới bạch quang nhàn nhạt, ôn nhu động lòng người, khí chất phi phàm, rất có vài phần ta thấy mà yêu chi vật vị. Triệu Huyền im lặng lắc đầu, xem ra tiểu cô nương lại là mệnh ngoan. Cũng không còn đánh thức đối phương, đem nấu xong sự vật đặt ở bên cạnh, Long Châu để dưới đất, dùng một khối vải mỏng đắp lên, quang mang sáng xuống, nhiệt độ không khí hơi lạnh, hắn lại lấy ra một đầu mền gấm ném tới Lý Thục trên người, liền khoanh chân ngay tại chỗ, mở ra pháp nhãn. Bây giờ pháp nhãn của hắn đã cùng chân chính pháp nhãn tiếp cận, có thể nhìn ra một chút xíu thiên địa pháp tắc. Tại bên trong hắn pháp nhãn, này phương thế giới đồng dạng từ âm dương, ngũ hành tạo thành, từng mảnh âm dương trong ngũ hành chi khí, từng tia trong suốt đường con hướng lên trên kéo dài, là chúng sinh kia vạn vật cùng thiên đạo câu liên khí cơ. Đột nhiên, nguyên thần chấn động, đạo kiếm run lên, một cây màu xám sợi tơ thoáng hiện, một mặt kết nối lấy hắn nguyên thần, một mặt kết nối lấy Lý Thục. Màu xám sợi tơ là vì nhân quả. Triệu Huyền lông mày siết chặt, làm sao mình cùng Lý Thục nhân quả còn chưa chặt đứt. Trầm ngâm chốc lát, nhưng lại giật mình, thế này chi nhân quả đều là bản thân hắn nhân quả, cũng không phải là lại là người khác chuyển tiếp đến, tự nhiên sẽ có chỗ khác biệt. Nếu bây giờ hắn cùng với Lý Thục, giữa hai người tự nhiên sẽ có nhân quả chưa ngừng. Chỉ là nhân quả này không khỏi cũng quá lớn a. Hắn nhìn lấy thuốc lá kia lớn bằng nhân quả tuyến khỏe miệng không khỏi bắt đầu run rẩy. Không biết vì cái gì, hắn có thể đủ nhìn thấy hắn cùng với Lý Thục ở giữa nhân quả, lại không nhìn thấy hắn cùng với Triệu gia. Có lẽ là bên trong này hoàn cảnh nguyên nhân, có lẽ là hắn cách Lý Thục gần nguyên nhân, còn có lẽ là đạo kiếm nguyên nhân, cũng có lẽ, ba cái đều có. Nhưng bất luận nói thế nào, nhân quả nên chém vẫn là chặt được tốt. Triệu Huyền thì thào một tiếng, hai mắt tinh quang hiện lên, đạo kiếm đột nhiên xuất động.
Ông. Một tiếng vang nhỏ, nhân quả tuyến nhẹ nhàng rung động, nhưng lại cũng không thương tổn. Triệu Huyền cũng không lục trí, nhân quả kiếm lần nữa xuất kích, nhất kiếm đứng ở trên nhân quả tuyến, từ từ, từng đoạn cảm ngộ phun lên nội tâm. Thật giống như thấy được lúc trước, đã biết nhân quả vì sao mà lên, thấy được về sau, đã biết nhân quả vì sao mà kết thúc. Tại này là xã hội hiện đại chỗ chưa từng có, hứa cũng là bởi vì xã hội hiện đại nhân quả thừa tự người khác. Ở nơi này từng đoạn từ nhân quả tuyến bên trong cảm ngộ đến có quan hệ nhân quả bên trong cảm ngộ, Triệu Huyền hai mắt chậm rãi khép kín, lâm vào cấp độ sâu trong nhập định. Đốn ngộ. Ngộ đạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 261, giai nhân tuyệt sắc nghe ngộ đạo. Làm Lý Thục tỉnh lại từ trong mộng thời điểm, thời gian không biết đã qua bao lâu. Nơi xa y nguyên tối om một mảnh, chỉ có chỗ gần bị Long Châu phát ra bạch quang bao khỏa. Lý Thục ngồi dậy, đông cảm thấy cảm giác trên người chăn đông trượt xuống, không khỏi vì đó sững sờ, hắn cho mình đắp lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Huyền đối mặt với nàng ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, lông mày chăm chú nhăn tại một chỗ. Đang suy nghĩ gì? Nàng không khỏi bật thốt lên hỏi. Nhưng mà nàng đợi đã lâu, cũng không thấy Triệu Huyền trả lời, chỉ thấy Triệu Huyền vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, nhíu chặt lông mày, tựa hồ trong tâm có cái gì nghi hoặc, chỉ cần chưa giải mở, liền sẽ không tỉnh lại. Nàng không khỏi cũng nhíu mày, muốn đến là từ nhỏ đến lớn, đều không có bị người sao này không nhìn qua. Chỉ là nàng xem thấy Triệu Huyền khoanh chân tư thế, lại không khỏi nghĩ, chẳng lẽ hắn là tại tu luyện, cho nên mới nghe không được ta nói chuyện. Cũng bất chi bất giác ở là Triệu Huyền giải vây. Nhưng mà tu luyện người sẽ chỉ mặt không biểu tình, như thế nào nhíu chặt lông mày? Nàng không biết, cũng không muốn biết. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy rất đói, nhất là nhìn thấy Triệu Huyền trước người cách đó không xa không có thu đồ ăn, cùng ngửi được từ nơi đó bay tới mùi hương thời điểm. Lần nữa nhìn Triệu Huyền một chút, nàng không khỏi nghĩ thầm, nếu như mình nhớ không lầm, hắn hôm qua mời ta ăn tới à? Ngay sau đó vừa muốn nói, thử. Coi như không có mời ta, lúc trước hắn lừa ta nhiều lần như vậy, ăn hắn ít đồ tính là gì? Cùng lắm thì cố mà làm tha cho hắn một chút xíu, ít trách hắn một chút nhỏ. Nghĩ như vậy, nàng nhanh chóng đứng dậy, đem Triệu Huyền trước người cách đó không xa đồ ăn chộp trong tay. Đói khát phía dưới, cũng không lo được mát cùng không lạnh, nhanh chóng bắt đầu ăn. Bất quá nàng ăn mặc dù nhanh, lại cũng không tính được ăn như hổ đói, nhất cử nhất động, y nguyên lộ ra 10 phần ưu nhã. Đột nhiên nhìn thấy Triệu Huyền không chỉ có cho nàng chuẩn bị cơm, còn chuẩn bị thủy, nàng cực kỳ không khách khí lấy tới liền uống. No cơm đủ nước về sau, nàng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Huyền. Hắn đến cùng có phải hay không tại tu luyện đâu? Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, bối rối lần nữa đánh tới, nàng lại ngủ thật say. Làm Lý Thục lần nữa tỉnh lại từ trong mộng thời điểm, nàng y nguyên không biết thời gian trôi qua bao lâu, tỉnh lại lần đầu tiên. Nàng vô ý thức nhìn về phía Triệu Huyền, Triệu Huyền y nguyên khoanh chân ngồi ở đối diện với của nàng. Còn không có tỉnh. Trong óc nàng mới vừa lóe lên ý nghĩ này, chợt phát hiện chỗ khác biệt. Chỉ thấy lúc này Triệu Huyền mặc dù còn khoanh chân ngồi ở nguyên địa, phảng phất từ không có gì động qua, nhưng trên mặt biểu lộ lại có biến hóa. Nàng nhớ rõ, lần trước khi tỉnh lại Triệu Huyền lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, nhưng mà lúc này cũng đã buông lỏng ra. Cùng so sánh, hiện nay mới giống như là tu luyện bộ dáng, mặt không biểu tình. Chỉ là hắn thực sự tại tu luyện sao? Hắn là tỉnh lại qua, vẫn là dạng này. Lý Thục đang suy nghĩ, đông nhiên gặp đối diện Triệu Huyền lông mày khẽ động, lần nữa hơi nhíu lên, nàng rốt cục không thể nhịn được nữa, bật thốt lên, ngươi đến cùng có nghe hay không đạt được ta nói chuyện? Nếu như Triệu Huyền thực sự tại tu luyện, biểu lộ không có khả năng có biến hóa. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ai tu thành biến biểu tình. Nhưng mà đối diện Triệu Huyền vẫn như cũ không nói một lời không đáp lời, hơi khép hờ mắt, ngoại trừ nhăn lại lông mày. Trên mặt không bất kỳ biến hóa nào, thật giống như không có nghe được nàng nói chuyện. Nếu không nói ta có thể đi. Lý Thục trong tâm có chút không kiên nhẫn. Chỉ là trả lời nàng, vẫn là Triệu Huyền thật lâu kia không đổi biểu lộ. Lý Thục trong tâm nộ khí bay vọt, đang một chút đứng lên, đi nhanh hướng Triệu Huyền, vừa đi vừa nói, thực làm như ta không dám đi phải không? Vừa đến Triệu Huyền phụ cận, khẽ vươn tay, âm thanh lạnh lùng nói, đem Long Châu cho ta. Thế nhưng là Triệu Huyền y nguyên không bất kỳ đáp lại nào. Đến nơi này lúc, mặc cho ai cũng cần phải phát hiện không đúng, nhưng người thân thể có bao nhiêu một nửa thời gian là bị tình cảm khống chế, mà không phải lý trí, này đây Lý Thục ý nguyên không có ý định thỏa hiệp. Không sai, chính là thỏa hiệp. Lời nói đến chỗ này phân thượng, nếu như đổi giọng, há không chính là thỏa hiệp yếu thế. Nàng không hề nghĩ ngợi, ngồi xổm người xuống, liền đi cầm Triệu Huyền bên cạnh chân Long Châu. Nhưng mà nàng chưa kịp triệt để đem thân thể ngồi xuống, đồng nhiên một cỗ lực cản trống rỗng xuất hiện tại trước người của nàng, để cho nàng ngồi xổm không đi xuống, rồi không xuất thủ, căn bản là không có cách đủ đến Long Châu. Nàng không khỏi giận dữ, Triệu Huyền, mặc dù ta là người trên danh nghĩa thế tử, nhưng không phải ngươi nghĩ đùa nghịch liền có thể đùa nghịch. Nàng cũng không biết tại sao biết cái này nói gì, coi như là lửa giận công tâm hạ nói năng lộn xộn đi. Thế nhưng là đối diện, Triệu Huyền vẫn như cũ biểu lộ bất động, thờ ơ. Lý Thục trong tâm hung ác, cổ động chân khí toàn thân hướng phía dưới ngồi xuống đi, cũng ra sức đi bắt Long Châu. Đừng quên, nàng thế nhưng là văn võ song tu, mặc dù võ đạo so văn đạo hơi thấp một tầng, chỉ là nàng dùng khí lực không nhỏ, cổ vô hình kia lực cản nhưng cũng càng lớn, thật giống như có thể đem lực lượng của nàng bắn ngược. Nàng dùng khí lực càng lớn, đối phương trở lại tới khí lực cũng liền càng lớn. Bởi vì nàng lần này dùng mãnh lực, đối diện Triệu Huyền sẽ cho lực lượng của nàng cũng là bỗng nhiên một chút phản kích tới. Nàng cũng cảm giác đối diện bị một con lợn va vào một phát, rên lên một tiếng, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Triệu Huyền. Lý Thục còn chưa từng thấy sao này không nói lý người, mặc dù đến bây giờ nàng đều không biết rốt cuộc là ai sao không nói đạo lý, nhưng cũng hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị cùng Triệu Huyền nói dóc, lại không nghĩ rằng Triệu Huyền mắt lại có biến hóa. Chỉ thấy Triệu Huyền vừa mới nhíu lại lông mày lần nữa tung hạ, ngay sau đó vậy mà lộ ra nhất ti hoảng nhiên hiểu ra, vui thích biểu lộ. Nàng trong lòng giận dữ, chính coi là Triệu Huyền là ở chế giễu nàng, thật không nghĩ đến Triệu Huyền vui thích biểu lộ cũng không có bảo trì bao lâu, trong nháy mắt lại lần nữa nhíu mày, tựa hồ lại tại khổ sở suy nghĩ. Sau đó, nhưng thấy Triệu Huyền biểu lộ một hồi biến đổi, một hồi nhíu mày, một hồi bình tĩnh, một hồi bừng tỉnh đại ngộ, một hồi khổ sở suy nghĩ, một hồi khỏe miệng cười khẽ, một hồi thậm chí diện mục dữ tợn, cái thế giới này không có xuyên kịch, cũng không có trở mặt, có thể Lý Thục vẫn là trước tiên nghĩ vậy một cái từ ngữ. Hắn đây là thế nào? Lý Thục chẳng biết tại sao bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Thận trọng kêu lên, "Triệu Huyền, Triệu Huyền, ngươi tỉnh, ngươi cũng không có việc gì." Có thể Triệu Huyền vẫn như cũ nếu như không nghe thấy, thậm chí trên mặt biểu lộ trở nên nhanh hơn. Một chút này Lý Thục trong nháy mắt biết Triệu Huyền cũng không phải là đang đùa nàng, chỉ sợ thực sự gặp phiền phức gì, thế này mặc dù không có tẩu hỏa nhập ma nói chuyện, nhưng cũng có tương tự chính là tình huống, trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một cố lo lắng, chẳng lẽ bởi vì nơi này hoàn cảnh nguyên nhân, Triệu Huyền tu luyện ra không may. Trong nháy mắt, trong nội tâm nàng đột nhiên siết chặt. Mặc dù nàng trước đó nhìn như nhìn Triệu Huyền tuyệt không thuận mắt, bởi vì một chuyện nhỏ tựa như phát cáu, nhưng nàng kỳ thật không phải là một cái dễ bạo dễ giận người. Trước đó đã nói qua, nàng đối với Triệu Huyền tình cảm hết sức phức tạp. Bởi vì phức tạp, cho nên mới sẽ đi chú ý, bởi vì không muốn đối mặt, cho nên mới sẽ đi táo bạo, đi phẫn nộ. Lúc này gặp Triệu Huyền tựa hồ tu luyện ra sai lầm, nàng lập tức cũng không quản được rất nhiều, thầm nghĩ, trước đó hắn dùng tên giả Tiêu Phong thời điểm trợ giúp bản thân, mình cũng tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Cũng không khoanh tay đứng nhìn lại có thể thế nào? Nàng hoàn toàn không có ứng đối loại này chuyện kinh nghiệm, trong lúc nhất thời chỉ có thể vây quanh Triệu Huyền đảo quanh lo lắng xung. Đột nhiên, trong óc nàng linh quang lóe lên, tu luyện ra sai lầm, không ngoài chân lực vận chuyển xuất hiện sai lầm, hoặc là trong đầu xuất hiện ảo giác, hoặc là đem hắn gọi tỉnh liền có thể. Nghĩ tới đây, nàng bận rộn lo lắng lấy tay đẩy ra Triệu Huyền, cũng kêu lên, "Triệu Huyền, mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Không cần luyện nữa." Nhưng mà nàng lại đã quên, Triệu Huyền bốn phía có một vòng vô hình năng lượng, không đợi nàng nắm tay đập tới, liền đem tay của nàng ngăn cản. Cứ như vậy, Lý Thục một bên đập một bên kêu to, hy vọng có thể đem Triệu Huyền đánh thức. Không biết qua bao lâu, khi nàng tình trạng kiệt sức, khàn cả giọng, Triệu Huyền vẫn như cũ bình yên bất động khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Chỉ là so với phía trước trở mặt, Triệu Huyền đến cuối cùng đã lại trở về mặt không biểu tình, đồng thời kéo dài thời gian rất lâu. Mặt không biểu tình. Dù sao cũng so trở mặt tốt ta. Lý Thục trong đầu lóe lên ý nghĩ này, đột nhiên mắt tối sầm lại, ý thức trầm xuống, ngã xuống đất thượng ngất đi. Làm Lý Thục lại một lần nữa từ trong mê man tỉnh lại, thời gian còn không biết qua bao lâu. Nàng vô có chút đau đầu, bận rộn lo lắng nhìn về phía Triệu Huyền, chỉ thấy Triệu Huyền vẫn như cũ sừng sững bất động ngồi ở chỗ đó. Lý Thục. Một cỗ cảm giác bất lực từ đáy lòng truyền đến, nàng lập tức không biết nên đi nơi nào. Kinh ngạc ở giữa, đột nhiên Triệu Huyền khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt lần nữa lộ ra một cái vui thích mỉm cười. Lý Thục không chỉ có không thích, ngược lại nhưng trong lòng nhảy một cái, ám đạo hỏng bét. Nếu như nàng nhớ không lầm, lần trước Triệu Huyền trở mặt chính là từ một nụ cười bắt đầu. Đang chờ tiến lên tận chính mình có khả năng, nhìn xem có thể hay không đánh thức Triệu Huyền, đột nhiên nàng vừa mới đứng lên, Triệu Huyền lại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Là một đôi kia như thế nào con mắt? Thật giống như bên trong có cái gì tới? Ân oán tình kỷ, đạo lý đối nhân xử thế, vẫn là vạn trượng hồng trần. Cái thế giới này không có nhân quả nói chuyện, Lý Thục căn bản là không có cách miêu tả bản thân nhìn thấy cái gì. Thật giống như Triệu Huyền trong mắt có một từ vô số loại phức tạp đồ vật tạo thành một cái vòng xoáy, chỉ cần người dính vào trong nó một tia, liền vĩnh viễn không thể thoát thân, thủy chung đều muốn hãm sâu ở bên trong, trong lúc nhất thời nhìn không khỏi ngây người. Một loại âm thầm sợ hãi, đột nhiên dưới đáy lòng dâng lên. Nàng không biết sợ hãi này rốt cuộc là đến từ đâu, giống như là bản năng e ngại, bản năng muốn từ bên trong đó tránh thoát, có thể nàng dùng hết lực khí toàn thân, lại như cũ bất lực. Bất chi bất giác, mồ hôi làm ướt quần áo của nàng. Đột nhiên, Triệu Huyền thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, "Lý cô nương, tỉnh, tỉnh." Lý Thục lập tức toàn thân một cái giật mình, trong nháy mắt từ trong cái loại cảm giác này tránh ra, lúc này mới phát hiện, quần áo sớm đã ướt đẫm, đối diện, Triệu Huyền chính đi bộ nhàn nhã tiêu sái tới. Nàng vô ý thức lùi lại phía sau, kêu lên, "Ngươi đừng tới." Triệu Huyền dừng bước lại, kinh ngạc nói, "Thì thế nào? Con tưởng rằng Lý Thục lại tại đùa nghịch tiểu tính tình." Lý Thục thận trọng nhìn hắn một cái, nhất là hắn cặp mắt kia, gặp bên trong lại không loại kia để cho nàng sợ hãi đồ vật tồn tại, mới thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Ngươi, trước ngươi thế nào? Đang làm cái gì?" Triệu Huyền méo một chút cổ, nói, "Vân đạo trước đó là ở Ngộ đạo, làm sao, chẳng lẽ có cái gì dị tượng?" Nghi ngờ trong lòng, "Ngộ cái đạo mà thôi, cũng không đến nổi a." Nguyên lai trước đó Lý Thục sở dĩ không thể tiếp cận hắn, chẳng qua là hắn ngộ đạo thời điểm nguyên thần bản năng đối tự thân bảo hộ. Nếu như ngộ đạo ai cũng có thể tiếp cận, thần tiên kia không biết vì sao xúc động, liền sẽ đốn ngộ, một ngộ liền có khả năng ngàn năm thậm chí vạn năm, không có điểm bảo hộ bản năng, há không sẽ bị người đùa chơi chết. Triệu Huyền vẫn là bởi vì cảnh giới quá thấp, mới có thể mới xuất hiện bản năng bảo hộ, như hắn sau này thật có thể thành tiên thành Phật, ngộ đạo thời điểm, sợ sẽ hình thành thiên nhai chỉ xích, ẩn nấp tàng hình bản năng, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Đối diện, Lý Thục có thể cái gì cũng không biết, nộ đạo.
Thứ gì?
Nghĩ tới đây bật thốt lên liền hỏi lên.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 262, 5000 văn tự thu đáng yêu.
Cái gì là ngộ đạo?
Cùng bần đạo lại có quan hệ gì?
Lý Thục nhìn lấy Triệu Huyền, mặt mũi tràn đầy ngươi không nói ta không để yên cho ngươi biểu lộ, hiển nhiên hôm nay không hiểu rõ cái này là không được.
Nàng mấy ngày này có thể bị kia cái gì ngộ đạo khiến cho không nhẹ.
Không sai, chính là mấy ngày.
Mặc dù bên trong này không cách nào biết được thời gian, nhưng Lý Thục khẳng định, Triệu Huyền ngộ đạo tuyệt đối không nhỏ hơn 3 ngày.
Triệu Huyền nhìn một chút Lý Thục hơi có vẻ bộ dáng chật vật, mặc dù không biết làm sao khiến cho, nhưng lường trước hẳn là cùng bản thân ngộ đạo có quan hệ, huống hồ.
Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, mỉm cười, lập tức giải thích nói, bần đạo là ta tự xưng, ngộ đạo nha.
Là của ta tu hành.
Tu hành?
Lý Thục vẫn như cũ không hiểu.
Triệu Huyền cười khẽ, lần nữa giải thích nói, liền cùng ngươi tu văn, tu võ, bần đạo tu đạo.
Tu đạo?
Đạo là cái gì?
Lý Thục càng thêm nghi hoặc.
Triệu Huyền lắc đầu không nói.
Lý Thục mặt không thay đổi nhìn lấy hắn.
Thấy vậy, Triệu Huyền ra vẻ thở dài nói, không phải là bần đạo không nói, mà là không thể nói, không thể nói.
Ngươi cho ta là kẻ ngu.
Lý Thục căn bản không tin.
Trên đời có này cái gì không thể nói, không thể nói đồ vật.
Nói tới nói lui bất quá là không muốn nói mà thôi.
Triệu Huyền gặp Lý Thục biểu lộ, cười thầm trong lòng, thầm nghĩ, có lẽ thực sự có thể.
Nghĩ nghĩ, nói, nếu như bần đạo nhớ không lầm, ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi từng làm một bài thơ.
Thơ nói, trung nhật khán thiên bất cử đầu, đào hoa lạn mạn thủy sĩ mâu.
Nhiều quân canh hữu giả thiên võng, thấu đắc lao quan tức tiện hưu này thơ rất có tham gia phá hư vô, minh tâm kiến tính chi ý.
Trong nó một câu trung nhật khán thiên bất cử đầu có cả ngày nổ có tham gia huyền, tìm kiếm chân lý, cũng không rảnh ngẩng đầu chi ý, hai câu đào hoa lạn mạn thủy sĩ mâu có hoa đào rực rỡ thời khắc, vừa rồi tham gia phá chân lý, bắt đầu biết dương mắt nhìn bầu trời chi ý, ba, bốn câu nhiều quân canh hữu giả thiên võng, thấu đắc lao quan tức tiện hưu, tựa hồ mu.
Ôn nói cứ việc ngươi lại có che khuất bầu trời lưới, ta cũng có thể xuyên thấu qua bền vững quan bắt lấy quang minh rất có sông phá hết thảy bền vững quan, thoát khỏi tất cả thế tục cước thúc, tiến vào yên vui vô vi, giải thoát tự tại cảnh giới chi ý.
Như thế cũng coi như đắc đạo dễ sâu loại, đạo tính rất sâu.
Đã ngươi ta có duyên, không biết ngươi là có hay không nguyện theo bần đạo tu đạo.
Lý Thục biết Triệu Huyền nói thơ là lúc trước nàng gặp phải Triệu Huyền cùng Triệu Linh Nhi ở kinh thành du ngoạn lúc bị Liêu Văn Hạo khó xử lúc làm ra, nhưng nàng lúc ấy thật chỉ là linh quang lóe lên, biểu lộ cảm xúc, hoàn toàn không có Triệu Huyền nói cái gì tham gia phá hư vô, minh tâm kiến tính, đạo căn đâm sâu vào, đạo tính rất sâu loại hình.
Nàng thậm chí ngay cả bốn cái này thành ngữ là có ý gì cũng không biết có được hay không.
Đương nhiên,
nàng lấy lại tinh thần, hoài nghi nhìn lấy Triệu Huyền, ngươi là tại nói sang chuyện khác sao?
Triệu Huyền khẽ miệng giật một cái, lắc đầu nói, đạo khả đạo, phi hàng đạo, văn đạo võ đạo là đạo phi đạo.
Bần đạo chi đạo, phi răm ba câu có thể nói rõ.
Nếu ngươi không biết đạo, coi như bần đạo nói, ngươi cũng không thể minh bạch, nếu ngươi biết đạo, coi như bần đạo không nói, ngươi cũng có thể biết.
Cái gì là đạo phi đạo, đạo có thể đạo văn đạo vũ đạo bất thị đạo, làm sao sao này cuốn đâu?
Lý Thục phản ứng đầu tiên chính là Triệu Huyền lại tại lắc lư nàng, chỉ là cẩn thận tỉ mỉ, nhất là câu đầu tiên đạo khả đạo, phi hàng đạo.
Tựa hồ bên trong huyền diệu ẩn chứa cực lớn đạo lý, trong lúc nhất thời không khỏi túi đầu lâm vào trầm tư.
Triệu Huyền thấy vậy, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên trời, lặng lặng chờ đợi.
Nếu như người khác có thể thông qua ánh mắt của hắn, liền sẽ nhìn thấy, tại trên vực sâu này, tựa hồ có lực lượng nào đó, cách trở dưới vực sâu vạn vật khí cơ cùng cao cao tại thượng kia thiên đạo tương liên.
Ngay cả Lý Thục trên người cũng giống vậy.
Vẻ khác lạ từ Triệu Huyền trong mắt lóe lên.
Hắn cúi đầu xuống, lần nữa nhìn về phía Lý Thục.
Thật lâu, Lý Thục ngẩng đầu lên nói, nếu như ngươi không nói, ta lại làm sao biết đạo là cái gì?
Không biết đạo là cái gì,
ta lại làm sao biết có đi hay không tu đạo?
Khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì.
Triệu Huyền nhẹ nhàng cười nói, thôi được, liền để bần đạo phiền phức một chút, trước tặng ngươi đạo đức ngũ thiên ngôn, tổng cộng 9981 trường, thượng thiên ngôn đạo, hạ thiên ngôn đức.
Nếu ngươi có thể ngộ, tự nhiên sẽ cùng bần đạo tu đạo, nếu không thể ngộ, cho dù ngươi đáp ứng, sợ bần đạo cũng sẽ không đáp ứng.
Những lời này nói cực kỳ không khách khí, nhưng Lý Thục chỉ là nhíu mày, liền đem trong tâm tà hỏa đè xuống.
Nàng ngược lại muốn xem Triệu Huyền nói đạo rốt cuộc là cái gì.
Chỉ thấy Triệu Huyền tay áo bay xuống, một cái bàn dài trống rông xuất hiện, phía trên vừa vặn bảy biển bút, mực, giấy, nghiên mực văn phòng tứ bảo.
Triệu Huyền cực kỳ thuần thục đem giấy mở ra, để lên cái chặn giấy, nhẹ nhàng mài, chỉ chốc lát sau thời gian, cầm trong tay bút lông, huy hào bắt mặc, từng chữ dấu vết sôi nổi trên giấy.
Lý Thục cau mày, nhẹ nhàng tiến lên một bước, chỉ thấy trên đó viết, đạo khả đạo, phi hàng đạo.
Danh khả danh, phi hàng danh.
Vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu.
Cố, thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu, dục dĩ quan kỳ thiếu.
Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền.
Huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn.
Thiên hạ đều biết cái đẹp là đẹp, vì có xấu, đều biết cái thiện là thiện, vì có bất thiện.
Cho nên có và không vì tương hô đối lập mà sinh ra, khó và dễ vì tương hô đối lập mà hình thành, dài và ngắn vì tương hô đối lập mà so sánh, cao và thấp vì tương hô đối lập mà dựa vào, âm và thanh vì tương hô đối lập mà hài hòa, trước và sau vì tương hô đối lập mà thuận theo.
Nay đây thánh nhân chỗ vô vi sự tình, dùng việc làm thay lời nói mà giáo dục. mặc cho vạn vật hưng khởi mà không can dự, sinh dưỡng vạn vật mà không lấy làm của riêng, ban phát ân huệ mà không nghĩ đến lợi mình, làm thành công trạng mà không tự thân chiếm giữ. Phu duy không cư, này đây không đi. Không còn hiền, làm dân không tranh. Không quý khó được chi hàng, làm dân không bị trộm. Không thấy có thể muốn, làm dân tâm bất loạn. Này đây thánh nhân chi trị, hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ trí, cường kỳ cốt. Thường làm dân vô tri vô dục, làm phu người biết không dám là vô vi thì không bất trị. Lý Thục nhìn một chút không khỏi ngây người. Không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy Triệu Huyền Nha Nha sách điện tử văn tự từng đoạn đều ở trình bày thế gian chi lý, thậm chí so với nàng thở nhỏ sở học thánh nhân ngôn luận cao thâm hơn khó lường. Nhất là đoạn thứ nhất, nàng căn bản là không có cách lý giải trong nó chi ý, nhưng cũng cảm thấy trong nó chi ý rộng rãi vô biên, vô cùng mênh mông. Đến rồi đoạn thứ hai nàng mới hơi có lĩnh ngộ, tựa hồ muốn nói, người trong thiên hạ đều biết đẹp sở dĩ là đẹp, là bởi vì có kia xấu xí tồn tại. Đều biết thiện sở dĩ làm thiện, đó là bởi vì có ác tồn tại. Cho nên có cùng không lẫn nhau chuyển hóa, khó cùng dễ lẫn nhau hình thành, trường cùng ngắn lẫn nhau hiện hiện, cao cùng hạ lẫn nhau phong phú, âm cùng âm thanh lẫn nhau hài hòa, trước cùng sau lẫn nhau tiếp theo, vĩnh. Hát hằng này là. Bởi vậy thánh nhân dùng vô vi quan điểm đối đại thế sự, dùng không nói phương thức thi hành giáo hóa, mặc cho vạn vật tự nhiên hương khởi mà không làm nó sáng lập, có chỗ hành động, nhưng không thêm mình khuyên hướng, công thành nghiệp liền mà không tự cho mình là. Chính bởi vì không giành công, cũng không có vấn đề mất đi. Trong nháy mắt, vô vi hai chữ xông lên đầu, rốt cuộc vung đi không được. Triệu Huyền bút mực không ngừng, đạo đức kinh một chương viết ra, mai cho đến chương 37, đạo kinh cuối cùng một chương, khôn ngoan làm dừng lại. Đạo thường vô vi mà vô bất vi. Hầu vương nếu có thể thủ chi, vạn vật đem tự hóa. Hóa mà ham muốn làm, ta đem chấn chi lấy vô danh chi pháp. Vô danh chi pháp, phu cũng đem không muốn. Không muốn lấy tính, thiên hạ đem tự định. Viết xong này chương, Triệu Huyền nhìn Lý Thục một chút, gặp trên mặt có chút hiểu được biểu lộ, mỉm cười, tiếp tục hướng xuống viết đức kinh. Thượng đức không đức, này đây có đức, hạ đức không thất đức, này đây không đức. Thượng đức vô vi mà không thể là, hạ đức vì đó mà có coi là. Thượng nhân vì đó mà không thể là. Thượng nghĩa vì đó mà có coi là. Thượng lễ vì đó mà chớ chi ứng, thì sắn tay áo mà ném. Cho nên mất đạo sau đó đức, thất đức sau đó nhân, mất nhân sau đó nghĩa, mất nghĩa sau đó lễ. Phu lễ giả, trung tín chi mỏng, mà loạn đứng đầu. Trước bên người, đạo chi hoa, mà ngu bắt đầu. Nay đây đại trượng phu trô nó dày, không cư nó mỏng, chỗ kỳ thật, không cư nó hoa. Qua đời kia lấy này. Một mực đến chương 81, tin nói không đẹp, nói ngọt không tin. Thiện giả không phân biệt, biện giả bất thiện. Người biết không bác, bác người không biết. Thánh nhân không thích, đã coi là người mình càng có, đã lấy cùng người mình càng nhiều. Đạo trời, lợi mà không hại. Thánh nhân chi đạo, là mà không tranh. Mới treo bút mà ngừng, lần nữa quay đầu nhìn về phía Lý Thục. Chỉ thấy Lý Thục khi hắn viết xong một chữ cuối cùng sau lại chậm rãi nhắm mắt, đồng thời một cố đạo giả đặc hữu phiêu nhiên chi khí từ trên người nó phát ra, không khỏi con ngươi có chút co rụt lại. Đây là đốn ngộ. Chính là đốn ngộ. Triệu Huyền trong lòng hơi rung, vạn không nghĩ tới Lý Thục đã vậy còn quá dễ dàng liền lâm vào đốn ngộ. Hắn mặc dù từ Lý Thục lúc trước làm cái kia trong bài thơ nhìn ra Lý Thục sớm có xuất thế lánh đời chi ý, thế nhưng không ngờ tới, Lý Thục đốn ngộ vậy mà dễ dàng như vậy. Hắn nơi nào sẽ biết, cái thế giới này bị các loại nhập thế lý luận tràn ngập, nhất là nho gia, mặc dù trong đêm dùng, nhưng cũng không nói ra thế, Lý Thục bây giờ tựa như một khối làm bờ biển, bị ngâm đạo đức kinh bộ phận này đạo ra thánh điện, xuất thế bên trong thánh điện, triển khai tự nhiên điên cuồng hấp thu. Cùng hắn này khối này sớm đã bị đạo đức kinh phiến này vông dương đại hải thấm ướt bọt biển tự nhiên không giống nhau. Một ngày về sau, Lý Thục mới từ trong đốn ngộ tỉnh lại. Triệu Huyền vẫn đứng tại trước người nàng tính toán thời gian, gặp nàng mở mắt, lập tức hỏi, như thế nào, hiện tại có biết đạo là vật gì? Lý Thục tựa hồ còn không có từ ngộ đạo trong dư vị đi tới, ngây người một hồi lâu, mới nói, đạo là đường tu hành. Triệu Huyền nghe vậy không khỏi lắc đầu, nói, xem ra ngươi còn ý nguyên câu thúc tại cố hữu trong quan điểm. Cũng được, dù sao ngươi lần đầu nhập đạo, bần đạo cũng không thể cưỡng cầu. Bần đạo hiện tại hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện theo ta học đạo? Muốn bái sư sao? Lý Thục hỏi. Triệu Huyền cười, đương nhiên. Nếu như không cần bái sư, hắn phí sau này nửa ngày khí lực làm cái gì? Lý Thục nghe vậy nhưng trong nháy mắt trầm mặc, tựa hồ đang do dự cái gì. Triệu Huyền không có thúc giục, chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn qua đối phương. Thật lâu, Lý Thục đột nhiên ngẩng đầu, nói, được. Một chữ ra khỏi miệng, Triệu Huyền hai mắt trong nháy mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào giữa hai người. Chỉ thấy hắn pháp nhãn chẳng biết lúc nào đã lặng yên không tiếng động mở ra, pháp nhãn phía dưới, liên tiếp hai người ở giữa nhân quả đường kẽ xám run lên bần bật, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Chỉ là tiêu tán nhanh chóng, dừng lại cũng mau nhanh, chỉ cần tán đến rồi 1/3. Đầu kia nhân quả tuyến liền trong nháy mắt đình chỉ, bất quá Triệu Huyền ý nguyên cười to, tốt tốt tốt. Bần đạo quả nhiên không có đoán sai. Tựa hồ sớm có đoán trước. Nhắc tới cũng là, lấy hắn không thấy thỏ không thả chim ưng này tính cách, nếu như hắn không có mục đích gì, làm sao lại hao tâm tổn trí phí sức dẫn Lý Thục nhập đạo, đồng thời muốn thu nàng làm đồ đệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 263, rừng rậm ma thú chiến bên hồ. Nguyên lai Triệu Huyền trước đó đốn ngộ thời điểm, cuối cùng từ bên trong nhân quả, nộ ra một tia nhân quả bản ý. Trong từ biết được, nhân quả bắt nguồn từ nổi lên, rốt cục cuối cùng cùng duyên phận hòa lẫn, cả hai cùng nhau lại mà tồn. Hắn cùng với Lý Thục ở giữa coi nhân quả, hữu duyên pháp, nhưng duyên phận này lại là nhân duyên, là hắn duyên, nhưng tuyệt không phải sư đồ duyên phận. Thật giống như hai cái khác phái có bằng hữu duyên phận, cũng không vợ chồng duyên phận, hai người như làm bạn, có thể cả đời tin cậy, nhưng nếu trời xui đất khiến thành người yêu, thường thường hội vô tật mà chấm dứt. Cái này trong mắt thế nhân lại có một cái tên khác, gọi là hữu duyên vô phận. Sở dĩ sẽ như thế, chính là bởi vì hai người không vợ chồng duyên phận, cứng rắn muốn hướng vợ chồng phương diện đi, mới bị thương hai người bằng hữu của trước đó duyên phận, để cho hai người phía trước duyên phận trở thành nhạt, từ đó chuyển thành người qua đường. Duyên phận trở thành nhạt, chuyển thành người qua đường, tự nhiên nhân quả cũng tương ứng sẽ thành nhạt. Triệu Huyền chính là đã biết điểm này, mới muốn cùng Lý Thục định ra thời trò danh phận, nhu đồ hòa tan giữa hai người nhân quả. Rất hiển nhiên, hắn thành công. Ngay sau đó, hắn càng phải để giữa hai người thời trò danh phận ngồi vững, phất tay xuất ra bàn ghế, ấm trà bát trà lá trà, mỉm cười đối với Lý Thục nói, đã như vậy, liền kêu bái sư đi. Cầm qua ấm trà, lắp đặt thanh thủy, nội lực ủi nóng, chỉ chốc lát sau thời gian, lượn lờ hơi nước dâng lên. Lý Thục cắn môi gật đầu, tiếp nhận ấm trà, rót trà lá, cho Triệu Huyền pha một chén, chờ Triệu Huyền ngồi trên ghế, quỳ lại nói, sư phụ, mời dùng trà. Nói xong một câu nói kia, lập tức trong tâm không còn, tựa hồ mất cái gì, ngay sau đó lại vì đó buông lòng. Tại Triệu Huyền pháp nhãn dưới, giữa hai người nhân quả tuyến lần nữa run lên, lần nữa tiêu tán mấy phần. Triệu Huyền cười ha ha một tiếng, từ Lý Thục trong tay tiếp nhận chén trà, cũng không để ý nóng không nóng, uống một hơi cạn sạch, cười dài nói, đồ nhi xin đứng lên. Lý Thục mặc dù không biết hắn đang cười cái gì, nhưng muốn đến ứng với thu bản thân làm đồ đệ có quan hệ, lần nữa quỳ thi lễ, nhẹ nhàng đứng dậy, vâng. Sư phụ. Triệu Huyền vung tay lên, đem trước một bộ kia ấm trà bát trà bàn ghế thu hết, hớn hở nói, đã ngươi đã bái ta làm thầy, không có chút lễ gặp mặt cũng không thể nào nói nổi. Lại chờ chốc lát, đợi vi sư vì ngươi tìm xem, nhìn có hay không thích hợp ngươi tu đạo công pháp. Nói xong liền khoanh chân ngay tại chỗ, hai mắt khép hở. Kỳ thật hắn tìm công pháp là giả, sáng tạo công pháp mới là thật. Trong ở thế giới trước, hắn được thanh niên Triệu Huyền ký ức. Lại thêm sau này bản thân nghiên cứu, có thể nói đúng thế giới kia phương pháp tu luyện rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng không có thời gian dung hợp sáng tạo, ngược lại là một mực đem ý nghĩ đặt ở Huyền Nguyên công bên trên. Bây giờ mừng đến giai đồ, không đăng một thiên chân chính công pháp chỗ nào nói còn nghe được. Mà lên cái thế giới con đường tu luyện đơn giản hai loại, một là âm thần, hai là nội đan. Bây giờ hắn lại nguyên thần tại, cao hơn âm thần một cái tầng, đồng thời chân khí trong cơ thể sớm đã nguyên chuyển như ý, khoảng cách kết đan chỉ kém một chân bước vào cửa, chỉ nhìn hắn có nguyện ý hay không nhảy tới mà thôi. Lại thêm thanh niên Triệu Huyền ký ức, hắn nghiên cứu của mình. Dung hợp tâm thần, nội đan chi pháp, sáng tạo một thiên tu đạo công pháp cũng không khó. Khó được chẳng qua là cho công pháp tương xứng pháp thuật mà thôi. Mà pháp thuật, Lý Thục hoàn toàn có thể dùng cái thế giới này văn, võ hai đạo thay thế. Lại thêm Lý Thục bản chính là cái thế giới này người, trực tiếp thể ngộ thiên địa chi lực lấy được thần thông, xa so với học tập tới pháp thuật muốn càng thêm như cánh tay sai sự uy lực to lớn. Huống chi, hắn đưa là tặng, luyện không còn phải Lý Thục tự cầm chủ ý không phải. 3 ngày sau, Triệu Huyền đem một bản biến dị bản vấn đạo tâm kinh giao cho Lý Thục trên tay, cũng làm một phen đơn giản giới thiệu, này vấn đạo tâm kinh chính là vi sư đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Cùng thế này văn võ hai đạo đều không giống nhau. Tu tinh thần, luyện thân thể, cuối cùng âm thần nhập kim đan, trực chỉ nội đan đại đạo. Tu đến cực hạn mặc dù không dám nói thành tiên thành Phật, nhưng nếu ngươi có thể đốn ngộ, cũng không nói chơi. Ngươi có thể học, có thể không học, cũng có thể cùng văn, võ hai đạo cùng nhau tập luyện, đến tột cùng như thế nào, còn cần chính ngươi quyết định. Tiên, Phật, nội đan, thứ gì? Tiên giả, sơn nhân giả, rời ra thế ngoại, trường sinh bất tử, Phật giả, Phật nhân giả, vô tình vô dục, tứ đại giai không, nội đan giả, dĩ nhân thể vi đỉnh lô, tinh khí thần vi dược vật, mà ở thể nội cô động kết đan tu hành phương thức. Này 3 cái huyền diệu khó giải thích, phi dăm 3 câu liền có thể giải thích rõ ràng, vi sư trên đường sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. A. Hai người hơi chút dừng lại, liền lần nữa đạp vào hành trình. Trên đường đi Triệu Huyền đối với Lý Thục biết gì trả lời đó, đáp đều tận, đem hết toàn lực chỉ đạo Lý Thục học đạo tu đạo, tuyệt đối dùng hết một cái sư phụ ứng tận trách nhiệm. 1 năm sau, ầm ầm, từng tiếng nổ vang trong rừng dâng lên, đồng thời trong bóng đêm chuyển đến từng đợt ánh lửa. Triệu Huyền cùng Lý Thục liếc nhau, nói, xem ra lại là một trận đại chiến, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Rất rõ ràng, hai người cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Chỉ thấy Lý Thục nhẹ gật đầu, điểm mũi chân một cái, cùng sau lưng Triệu Huyền hơn lửa quang chuyển đến chỗ bay lượn mà đi. Đi đến gần, liền nhìn đến đây là ở một tòa nước hồ bên cạnh, bốn phía bị các loại các dạng thực vật bao vây lấy, nhiều màu nhiều sắc, đủ mọi màu sắc, chỉ là ở bên hồ trên bờ, có 2 cái động vật đang giằng co. Bên trái một cái, giống như là một đầu tê giác, độc giác, mắt xanh, toàn thân lại mọc ra sắc thái sặc sỡ lông vũ, một cỗ hàn khí từ trên người nó phát ra, để bên cạnh nước hồ cơ hồ kết băng. Tại đối diện với của nó là một đầu giống như là heo rừng động vật, lông tóc lại giống như là sư tử, toàn thân xích hồng, ẩn ẩn hình như có ngọn lửa ở trên người hắn dâng lên, nóng hôi hổi, để bên cạnh lá cây đều lần lượt khô héo. 2 thú đều không lưng, tản ra bén nhọn khí tức, phảng phất như là 2 cái võ lâm cao thủ tại quyết đấu. Chỉ nghe huyên thuyên một trận vang, đúng là từ lợn rừng trong miệng phát ra thanh âm, ngay sau đó đối diện tê giác cũng là huyên thuyên một đoạn lớn, liền phảng phất giữa 2 con thú tại sinh ra đối thoại. Một lát sau, tựa hồ không có thỏa đàm, liền nghe lợn rừng ngao ô một tiếng, trên người bỗng nhiên dâng lên ngọn lửa hừng hực, hắt hơi một cái, một trái cầu lửa thật lớn từ trên thân thể hắn tách ra, cấp tốc hướng về phía đối diện tê giác mà đi. Chỉ là hỏa cầu vừa rời đi hỏa diễm, trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, phốc phốc một tiếng vang nhỏ, liền là dập tắt. Nhưng thấy đối diện Tê Giác khỏe miệng dương lên, tựa hồ lộ ra một cái mỉm cười giễu cợt, lại huyên thuyên vài tiếng, bốn vó đảo, trên đầu độc giác sinh ra một cái băng truy, nhìn lăng lệ vô cùng. Chỉ thấy nó túi đầu xuống, lấy băng truy nhắm ngay lợn rừng, ngao ô một tiếng, móng sau phát lực, hung hăng hướng về phía lợn rừng đụng tới. Lợn rừng cũng không cam chịu yếu thế, gầm lên giận dữ, cao ngóc đầu lên, hai cây thật dài răng nanh trong nháy mắt đỏ lên phát nhiệt, giống như là hai cây bàn ủi, tại Tê Giác sắp vọt tới trước người thời điểm, một thấp vẩy một cái, mắt nhìn thấy liền muốn tại Tê Giác cổ ở giữa đâm hai cái lỗ thủng. Cái kia Tê Giác phản ứng cũng là không chậm, tựa đầu thấp thấp hơn, dùng trên đầu băng truy nên tiếp bàn ủi. Băng hỏa giao kích, vang một tiếng, tư tư lập lạp, hơi nước đằng nhưng dâng lên, nhưng lại ở dây tiếp theo bị vô hình nào đó lực lượng kéo đến dưới mặt đất. Triệu Huyền cùng Lý Thục liền ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thấy vậy trên mặt không có chút nào dị sắc, Triệu Huyền hơi quay đầu thấp giọng nói, đây đã là chúng ta gặp phải thứ mấy mười trở về. Không có nghĩ đến cái địa phương này mà thú vậy mà cũng có được tiếng nói của chính mình. Nguyên lai hai người tại lần nữa lên đường về sau, càng đi đi xa, động thực vật chủng loại càng nhiều, đồng thời cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện sắc thái. Đến cuối cùng, thậm chí có chút thực vật so thế giới đích bên ngoài thực vật còn muốn sắc thái diễm lệ, mà động vật phảng phất cũng có được linh trí. Động vật có linh là vì yêu, có thể Lý Thục lại nói bên trong này động vật tuyệt đối không phải là yêu. Yêu giả có yêu lực, thiện thuật pháp, có thể hóa hình, nhưng nơi này động vật cũng không có thể hóa hình, cũng sẽ không thuật pháp, thể nội lực lượng cũng là một loại khác nàng chưa từng thấy qua, nhất là hoặc nổi giận diễm, hoặc phát tảng băng năng lực, căn bản cùng thuật pháp không dính dáng, ngược lại càng giống là một loại bản năng. Lại thêm ai cũng kia chưa từng nghe qua ngôn ngữ, Lý Thục có thể xác định, bên trong này động vật tuyệt đối không phải là yêu. Yêu tộc mặc dù cũng có yêu ngữ, yêu văn, nhưng đều là tự nhân tộc có nhân ngôn, nhân văn sau từ nhân tộc học trộm đi. Tại thời kỳ thượng cổ, vô luận vu, yêu, cảnh giới thấp, đều chỉ hội phát đơn giản âm phù làm giao lưu, mà cảnh giới cao vu, yêu, thì có thể dùng tâm linh câu thông, thần niệm giao lưu, căn bản không cần đến ngôn ngữ. Về phần văn tự, bên trong hai tộc đều có huyết mạch truyền thừa, càng thêm không dùng được. Chỉ có nhân tộc, thực lực không đủ, trí lực lại mạnh, làm không được lấy thần niệm giao lưu, đơn giản âm phù lại không thể biểu đạt bản thân suy nghĩ, dần dần phát minh ngôn ngữ, lại bởi vì tuổi thọ ngắn ngủi, coi như tu luyện sau cùng cảnh giới cũng không thể cùng vu yêu so sánh, còn không có huyết mạch truyền thừa, vì để cho văn minh, công pháp có thể lưu truyền, tự thân sự tích có thể bị hậu nhân biết, dần dần lại phát minh văn tự. Có thể nói phát triển văn minh, kỳ thật cũng là tại hạ thúc đẩy. Về sau, vu, yêu hai tộc kiến thức đến văn tự, ngôn ngữ tiện lợi cùng tầm quan trọng, mới từ nhân tộc học trộm, sáng tạo ra thuộc về mình yêu văn yêu ngữ, vu văn vu lời nói. Mà bởi vì quan hệ thù địch, vì ngăn ngừa tin tức tắc, nhân tộc quy định nhất định phải học một chút đơn sơ vu yêu ngôn ngữ. Lý Thục thân là đại tấn công chúa, tự nhiên càng phải tinh nghiên, này đây phân rõ trong thâm viên ma thú ngôn ngữ có phải hay không yêu ngữ cũng mười phần giản dị. Về phần tại sao cùng bên trong này động vật gọi ma thú, đương nhiên là Triệu Huyền cái đặt tên này phế chủ ý. Tả hữu bên trong này cũng không có người khác, mà vì đem bên trong này động vật cùng yêu tộc phân chia ra, dù sao cũng phải cho chúng nó một cái tên a. Triệu Huyền nhìn nơi này động vật phương pháp công kích cùng kiếp trước trong tiểu thuyết ma pháp không sai biệt lắm, đều là địa, thủy, hỏa, phong, quang minh, hắc ám, không gian loại hình, liền dứt khoát đem ma thú tên mượn dùng xuống. Cái gì? Không phục. Ngươi không gặp nơi này ma thú nói chuyện đều huyên thuyên giống như trong tiểu thuyết dị thế đại lục người không sai biệt lắm sao? Không chừng thật đúng là này ma pháp phe gì dân đâu. Dù sao Triệu Huyền đặt tên sẽ không muốn thay đổi. Ngay tại Triệu Huyền cùng Lý Thục nói khe với lời nói thời khắc, lợn rừng, Tê Giác chiến đấu đã đến khâu cuối cùng, cái kia lợn rừng dù sao thuộc tính bị khắc chế, lại hình thể cũng so Tê Giác nhỏ hơn một tầng, thời gian dần qua thể lực chống đỡ hết nổi, tại cuối cùng một tiếng kêu rên dưới, bị Tê Giác đuổi phá bụng, ngã trên mặt đất, lại bị Tê Giác vừa đi vừa về trà đạp. Làm lợn rừng thanh âm càng ngày càng suy yếu, dần dần hô hấp đình chỉ, không tiếng thở nữa thời điểm, chỉ thấy Tê Giác rốt cục dừng bước lại, đứng ở lợn rừng bên cạnh, dùng trên đầu độc giác đi ủi lợn rừng cái trán. Suy một tiếng, lợn rừng cái trán bị cùng cái lỗ thủng, gấp trong tiếp theo từ lăn xuống ra một cái màu lửa đỏ tinh khối dạng sự vật. Tê Giác vốn là vui vẻ, há mồm đi điêu. Đúng lúc này, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Chưa xong còn tiếp. Chương 264, bóng người mau lẹ như hổ báo. Một đạo kiếm quang, sáng lạn như tinh thần, mang theo liên tiếp bóng chồng, thẳng tắp đâm túi đầu trước đang muốn nuốt tinh khối Tê Giác. Nhưng thấy kiếm quang phía dưới, Lý Thục một bộ áo trắng, mặt như băng sương, nắm chặt chuôi kiếm, sau lưng huyền ảnh trùng điệp, nhanh chóng hướng Tê Giác gấp rút chạy tới. Tại nàng đằng sau, Triệu Huyền chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước, sau lưng cũng là huyền ảnh trùng điệp, nguyên lai là nơi đây trọng lực hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, chỉ có thể kề sát đất chạy vội, cho nên đồng dạng là lăng ba vi bộ, lại không đi ra lọt trước đó thuấn di hiệu quả. Có thể cho dù dạng này, tốc độ kia cũng mau giống như thuấn di, ngoại trừ sau lưng huyền ảnh trùng điệp, so phía trước chạy Lý Thục không có chút nào chậm. Đối diện, Tê Giác gặp tới hai vị khách không mời mà đến, cũng không để ý nuốt hỏa hồng tinh khối, gầm lên giận dữ, như sấm nổ vang, hai cái thật to lỗ mũi phun ra tráng kiện hàn khí, căm tức nhìn tuần tự tới Lý Thục cùng Triệu Huyền hai người. Nhưng nghe được Lý Thục một tiếng yêu kiều, thân hình lại nhanh, kiếm quang càng sáng hơn, nhanh chóng chạy vội tới Tê Giác trước đó, cùng Tê Ngưu đấu tại một chỗ. Kiếm quang hắc hắc, bò kêu run run, hàn khí lần nữa tràn ngập tại bốn phía. Triệu Huyền tự mình đi đến lợn rừng thi thể trước, túi người nhặt lên khỏa kia lửa đỏ tinh khối, nhưng thấy thứ 10 lục mặt hình dạng, hình bầu dục, bên trong nóng ánh trong suốt, huyết sắc tràn ngập, hỏa khí bốc lên, rõ ràng là lợn rừng một thân tinh, thần hội tụ chi vật. Hắn sở dĩ cho bên trong này động vật kỳ danh là ma thú cũng là có này nguyên nhân, bởi vì hắn đã từng hỏi qua Lý Thục, yêu tộc yêu đan, cũng chính là thế này gọi yêu châu đồ vật, đều là hình tròn hạt châu, đồng thời bảo tồn tại yêu tộc phần bụng. Mà như loại này tinh khối thể bảo tồn tại trong đầu đồ vật, bình thường là phương Tây ma pháp trong tiểu thuyết ma thú ma tinh. Rất tự nhiên, Triệu Huyền cũng gọi là đồ vật này là ma tinh. Đem ma tinh nắm trong lòng bàn tay, chắp tay phía sau, Triệu Huyền mới nhìn hướng Lý Thục cùng Tê Giác chiến đấu. Nhưng thấy Lý Thục một thanh bảo kiếm uy phong lẫm lẫm, thần quang trầm tĩnh, múa chính là nước chảy mây trôi, kín không kẽ hở, tựa như tiên tử hạ phàm, dưới chân bước đạp lăng ba, chật trái chật phải. Cuốn đến Tê Giác đầu vóc choáng váng, hắn nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu. Thời gian một năm, hắn đã đem tự thân sở học có thể dạy đều dạy cho Lý Thục. Mà Lý Thục tư chất cũng không tệ, nội tính cao hơn. Hiện nay đã đạt thông kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, tương đương với thế này võ đạo thông khiếu cảnh giới. Nhất là tại nhìn thấy cái thế giới này ma thú cỡ lớn về sau, thường xuyên để Lý Thục tiến lên khiêu khích một phen, làm Lý Thục bây giờ kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Có lẽ không bao lâu, liền có thể cảm ngộ tiên thiên. Ngao. Một tiếng kêu rên. Nhưng thấy Lý Thục trong tay trường kiếm vạch phá Tê Giác phòng ngự, máu tươi phun ra đi ra. Lý Thục lập tức hướng về sau nhảy lên, tránh đi máu tươi, thối lui đến Triệu Huyền sau lưng. Tê Giác da dày thịt béo, lúc này chỉ là vết thương nhẹ, hai cái mắt xanh như muốn phun lửa, hận hận nhìn chằm chằm Triệu Huyền hai người, hai miệng khép mở, "Huyền Huyền, Huyền Huyền." Cũng không biết nói cái gì. Triệu Huyền khoát tay áo, đem ma tinh hướng về phía Tê Giác ném đi, nói, "Ngươi nói cái gì bẩn đạo không hiểu. Bất quá liệt đồ chỉ là bắt ngươi tôi luyện kiếm đạo, cũng không giết ngươi chi ý. Này ma tinh trả lại ngươi, mau mau đi thôi." Lúc nói chuyện dùng tới truyền âm siêu hồn thuật năng lực, nhưng thấy cái kia Tê Giác khẽ giật mình, tựa hồ nghe đã hiểu, tiếp mắt dò xét Triệu Huyền, Lý Thục hai người, tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Một lát sau, ngao ô một tiếng, phản phất tại nói, "Hôm nay các ngươi nhiều người, ta đánh không lại ngươi. Về sau chờ." Đem ma tinh điêu ở trong miệng, thân thể nhất chuyển, phù phù một tiếng, nhảy vào bên cạnh hồ nước. Rất nhanh thân ảnh chìm vào trong nước. Nguyên lai vẫn là một đầu châu nước. Triệu Huyền khép cười một tiếng, quay đầu đối với Lý Thục nói, "Không sai biệt lắm, về sau ngươi không cần lại tìm ma thú luyện tập. Bây giờ ngươi kinh nghiệm chiến đấu đã chọn, lại thiếu khuyết trong sinh tử quyết đấu. Vẫn là chờ có ma thú đến đây khiêu khích ta các loại, động thủ lần nữa đi." "Ừm." Lý Thục nhẹ nhàng gõ đầu đáp ứng. Triệu Huyền hướng trong nước hồ nhìn một chút, xuất ra Long Châu. Nhưng thấy trong nước hồ sóng nước lấp loáng, cá bơi thành đàn, cười nói, "Hôm nay cũng coi như có lộc ăn, liền ăn bên trong này cá. Chúng ta ăn cơm trước, nghỉ ngơi một hồi lại đi." Có thể nói xong, lại tự mình làm đến trên mặt đất, xuất ra bút, rượu cùng một thanh trống không quạt xếp, dùng bút chấm rượu, ở trên quạt xếp tô tô vẽ vẽ. Lý Thục vốn là cũng không dị dạng, hiển nhiên sớm đã quen thuộc. Một năm đã qua này, Triệu Huyền thí nghiệm ra bên trong này động vật không độc về sau, cũng dạy cho nàng nấu cơm, sau đó liền đem một bộ nấu cơm giá hỏa sự tình đều dạy cho nàng đảm bảo. Mình thì tại trước khi ăn cơm sau khi ăn xong hoặc cầm quạt xếp tô tô vẽ vẽ, hoặc bắt chim, bắt cá, bắt trùng trong tay tường tận xem xét. Nàng còn nhớ rõ, Triệu Huyền ngay từ đầu bắt chim, vẽ chim, mặc dù bên trong này chim đều không biết bay, thậm chí hình dạng đều có điểm biến dị, có thể chỉ cần có lông chim đồ vật, Triệu Huyền liền sẽ cầm lên tường tận xem xét một phen. Về sau hắn lại bắt đầu bắt cá, vẽ cá, còn có con cua, quái xà các loại, chỉ là mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn vẽ cá tương đối tượng chim, thậm chí đều sẽ đem lân phiến vẽ là lông vũ. Theo thời gian đưa đẩy, hắn vẽ cá càng lúc càng giống, thậm chí thân hình gồm nhiều mặt, cơ hồ dĩ giả loạn chân cấp độ. Về sau hắn liền lại bắt đầu bắt trùng, vẽ trùng. Thẳng đến một cái tháng trước kia, hắn đem côn trùng cũng vẽ ra thần thái, hắn không ngờ bắt đầu nghiên cứu hoa cỏ cây cối, núi đá nước chảy, nhưng lần này tê. A hồ tiến triển cũng không thuận lợi, ngắn ngủi nửa tháng, tiểu tựa hồ từ bỏ. Tại nửa tháng trước, hắn lại lần nữa vẽ cá, trùng, chim loại hình, thậm chí còn có heo, ngựa, trâu, dê, ngay cả người đều có. Hơn nữa lần này hắn cũng không giới hạn nữa tại trong vực sâu giống loài, thậm chí có nhiều thứ nàng thấy đều chưa thấy qua. Triệu Huyền vẽ thời điểm cũng tương đối chậm, thật giống như những động vật đó đều là hắn lăng không tưởng tượng ra đến. Thế nhưng là hắn vẽ lại cực kỳ chân thực, để cho nàng nhịn không được sinh ra một cô những cái gì cũng đó chân chính tồn tại ảo giác. Nàng không khỏi cảm giác có chút tiếc hận, nếu như Triệu Huyền không phải dùng rượu, mà là dùng chân chính mực nước vẽ tranh, sợ rằng sẽ lưu lại Tê Thiên Thiên truyền thế hòa tác. Chỉ tiếc, nàng đã từng hỏi qua Triệu Huyền vì sao không cần chân chính mực nước, nhưng Triệu Huyền lại cười không đáp, nàng cũng chỉ đành không còn đến hỏi. Bây giờ gặp Triệu Huyền lần nữa khoanh chân vẽ tranh, nàng không hề nghĩ ngợi, liền biết nấu cơm việc phải làm lại rơi xuống trên người mình, từ trong không gian giới chỉ xuất ra lưỡi câu cần câu, không nói một lời, bắt đầu ngồi ở bên bờ câu cá, tựa hồ là sợ quấy rầy Triệu Huyền chuyên chú vẽ tranh. Mà một bên, Triệu Huyền nhưng còn xa không có Lý Thục trong tưởng tượng chuyên chú. Hắn bây giờ đã tập được vũ, mao, rắc, lân, lỏa năm trùng biến hóa, nhưng hắn cảm thấy, thai hóa dịch hình tuyệt sẽ không dừng bước tại này, trong thiên nhiên rộng lớn hoa cỏ cây cối, núi đá nước chảy chỉ sợ cũng bên trong đang biến hóa. Chỉ là so với sinh mạng thể, núi đá nước chảy độ khó gia tăng đầu chỉ gấp đôi. Ngay cả hoa cỏ cây cối mấy người thực vật, bởi vì cùng động vật kết cấu khác nhau rất lớn, hắn cũng căn bản không chỗ bắt tay vào làm. Như thế, hắn mới có thể lần nữa vẽ về vũ, mao, rắc, lân, lỏa, triển khai thậm chí mình náo động, bắt đầu sáng tạo giống loài. Cũng tỉ như nói cầu thời kỳ thượng cổ các loại khủng long, cùng trong truyền thuyết thần thoại các loại thần thú, hắn cũng có thể biến hóa chỉ có vẻ ngoài. Bất quá chỉ đều kỳ hình, không thấu đáo kỳ thần, không khỏi rơi xuống hạ thành. Cho nên hắn khó tránh khỏi có chút phân tâm. Trong não hải tự hỏi nên như thế nào vào tay biến hóa sơn thủy có cây, trong lúc bất chi bất giác, một bên khác Lý Thục đã câu lên cá, làm xong cơm, gọi hắn cùng một chỗ dùng cơm. Hai người sau khi ăn cơm xong, hơi chút nghỉ ngơi, lại lần nữa lên đường. Lúc này Liên Chính bọn hắn cũng không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết là bọn hắn một mực án lấy một cái phương hướng đi, nhưng nơi này tựa hồ căn bản không có biên giới, thủy chung trông không đến đầu. Nếu không có nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như du lịch, đi thăm một chút không biết giống loài, Triệu Huyền đã sớm lười ung thư phát bệnh, bỏ gánh không đi. Vậy mà hôm nay đã có chỗ khác biệt. Làm Triệu Huyền cùng Lý Thục tiếp tục đi về phía trước tiến vào có 3 năm canh giờ, chợt phát hiện, bốn phía động vật gặp phải thưa thớt, từ từ chỉ còn lại có 3 lượng âm thanh côn trùng kêu vang. Mà bên cạnh bốn phía thực vật nhan sắc cũng càng ngày càng đơn nhất, đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện chỉ ở ngay từ đầu thấy loại kia toàn thân đen kịt, toàn thân không một phiến lá cây loại kia vài gốc. Triệu Huyền thấy vậy không khỏi trong lòng một quái lạ, kinh nghi nói, chẳng lẽ chúng ta lại vòng trở về rồi? Lý Thục trong tâm cũng kinh nghi bất định, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói, chúng ta đi đến không đồng nhất thực là thẳng tắp sao? Triệu Huyền trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn ra xa phía trước nói, phải hay không phải, nhìn xem sẽ biết. Chào hỏi Lý Thục bước nhanh hướng về phía trước. Lúc này Lý Thục đi lâu như vậy, vốn đã có mấy phần mỏi mệt. Nhưng nàng càng muốn giải trong khai tâm nghi hoặc, lên tiếng, chăm chú cùng sau lưng Triệu Huyền, vận khởi khinh công chạy như bay. Sau nửa canh giờ, thu một càng ngày càng thưa thớt, hai người phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đất trống, trên đất trống xương trắng chất đống, nơi trung tâm nhất, một cái bộ xương to lớn thật dài bò tới nơi đó, chính là long cốt. Làm sao có thể? Dưới chân Lý Thục dừng lại, lăng lăng nhìn lấy phía trước long cốt, nhịn không được la thất thanh. Nếu như các nàng thật là lượn quanh một vòng lại đã trở về, chẳng phải là nói bọn hắn không thể nào đi ra? Trong nháy mắt, một cỗ phức tạp cảm xúc xông lên đầu, dường như thất lạc, lại như còn có một tia thản nhiên. Triệu Huyền nhìn bên cạnh Lý Thục một chút, lần nữa nhìn về phía đống xương trắng, nói ra, chúng ta lại đi trước điểm nhìn xem. Lông mày không biết tại khi nào nhăn lại, bởi vì hắn chú ý tới, bọn hắn hiện tại vị trí là long đầu xương mặt sau, mà lúc trước bọn hắn rời đi thời điểm là lưng quay về phía long đầu xương chính diện. Nói cách khác, tựa hồ bọn hắn không chỉ là tha một vòng đơn giản như vậy. Đi đến long đầu xương phụ cận, đứng ở ngay từ đầu bọn hắn rớt xuống khối đá lớn kia bên trên, quả nhiên, một lần này bọn hắn tới phương hướng chính là long đầu xương mặt sau, cũng chính là bọn họ rời đi phương hướng ngược nhau. Triệu Huyền trầm ngâm thật lâu, không khỏi thở dài, xem ra lần là này thực sự phiền toái. Lý Thục nghi ngờ nhìn qua hắn, cái gì? Tựa hồ còn không có phát hiện điểm ấy. Triệu Huyền ngón tay long đầu xương, giải thích nói, ngươi lại nhìn, trước đó chúng ta lúc rời đi, là đưa lưng về phía long cốt chính diện rời đi, mà trở về lúc, lại là đuôi rồng phương hướng. Nếu như chúng ta chỉ là đơn giản vòng một vòng, không nên đi một năm lâu, đồng thời liên vực sâu vách đá cũng không thấy. Huống hồ, vi sư tự nhận phương hướng cảm giác không kém, mặc dù đang bên trong này không có đối với chiếu, không phân rõ phương hướng, nhưng chúng ta một mực hướng về một cái phương hướng tiến lên. Lại đem chúng ta đi tới phương hướng xem như phương nam, chúng ta chính là một đường hướng nam, tuyệt sẽ không có nửa phần sai lầm. Nhưng hôm nay chúng ta lần nữa về đến nơi này, rất rõ ràng, không biết lúc nào, phương hướng của chúng ta bị cải biến. Có lẽ là về. Y sư cảm giác ra sai, nhưng càng có lẽ là chúng ta đi tới một cái giao điểm, sau đó bị chuyển tống đến rồi một cái khác giao điểm. Đánh cái so sánh tới nói, làm chúng ta đi đến nhất phương nam, sắp nhìn thấy vực sâu vách tường trước, chúng ta liền bị lực lượng nào đó chuyển đến bắc nhất phương. Về sau chúng ta mặc dù vẫn là một đường hướng nam, nhưng bởi vì địa điểm phương vị cải biến, chúng ta cuối cùng vẫn về đến nơi này. Lý Thục nghe xong ngây ngẩn cả người. Nàng kỳ thật cũng không biết Triệu Huyền suy đoán có phải hay không chính xác, nhưng nàng lăng nguyên nhân là, nàng căn bản không có nghĩ đến, Triệu Huyền vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy, liền suy tính nhiều như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 265, bắt đầu thấy kim quy hỏi dịch kinh. Lý Thục cứ thế trong chốc lát, không có cân nhắc Triệu Huyền suy đoán có mấy phần tính chân thực, trực tiếp hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nàng hiện tại sớm thành thói quen hai người quan hệ thầy trò, bởi vì cái gọi là sư có việc quần áo đệ tử kỳ lao, đệ tử có việc hỏi kỳ sư, nhất là nàng còn nhớ rõ Triệu Huyền nói qua với nàng, nhà giáo, cho nên truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Nàng có nghi hoặc không hỏi Triệu Huyền hỏi ai? Triệu Huyền nếu là biết mình lúc trước thuận miệng nói câu sư thuyết bên trong mà nói bị Lý Thục sao này hiểu phi quất nàng nha không thể, bất quá một năm truyền đạo thụ đạo, giải đáp nghi vấn giải nạn, cũng làm cho hắn quen thuộc trả lời, nghe được Lý Thục vấn đề, lập tức nói, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là nhìn một chút nơi đây là có trận pháp gì, cấm chế, vẫn là bản thân hoàn cảnh tự mang công năng. Bất quá coi như bản thân hoàn cảnh tự mang công năng, cũng bất quá là thiên nhiên trận pháp, cấm chế. Chúng ta bây giờ nhất nên biết rõ ràng, vẫn là bên trong này đến cùng có cái gì lực lượng. Đến tột cùng là có thể ảnh hưởng người giác quan mê trận, vẫn có thể bất chi bất giác truyền tống người truyền tống trận, cũng hoặc là bên trong này hết thảy đều là M, T cái huyễn trận, những cũng có thể này. A, Lý Thục mặt mũi tràn đầy mờ mịt gật đầu, tựa hồ căn bản không nghe lọt thai bao nhiêu. Triệu Huyền khẽ miệng giật một cái, biết Lý Thục vừa mới căn bản không có đang nghe, mà như loại này thỉnh thoảng thất thần, Lý Thục mỗi ngày đều sẽ có 2-3 lần, hắn cũng đã quen, cho nên chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, bỗng nhiên giang ngang mấy tiếng như sấm tiếng kêu vang lên, Triệu Huyền bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục tấm bên ngoài, một cái màu vàng kim rùa đen đang bỏ tới. Nói là rùa đen kỳ thật cũng có không thỏa, chỉ vì đối phương tuy là rùa thân, nhưng lại không phải rùa tù. Khu khu. Chính là chỗ này rùa đen đầu cùng phổ thông rùa đen khác biệt, kỳ hình giống như hổ giống như sư tử, hai đầu bén răng nanh trần trụi bên ngoài, diện mục dữ tợn, hai con ngươi ngoan lệ, phổ thông rùa đen tuyệt sẽ không có khí thế như vậy. Hơn nữa, rùa đen này bốn chân cũng không phải là rùa đen móng vuốt, giống như là trâu, ngựa mấy người động vật tứ chi cùng móng. Tráng kiện vô cùng, hành tẩu như gió, rất nhanh liền đi vào Triệu Huyền cùng Lý Thục trước người. Nhưng thấy hoàng kim kia rùa yết hầu phát uy hiếp thanh âm, nên cao đầu sọ. Hai mắt lộ ra từng tia miệt thị, miệng rộng khép mở, huyên huyên. Không biết nói câu gì, nhưng đổi Triệu Huyền hai người ý rời đi rõ ràng. Triệu trong huyền tâm vui lên, để này là rùa đen uy hiếp sao? Đang chờ nghĩ đến làm sao trao đổi một chút, không nghĩ tới đối diện rùa đen bỗng răng ngang. Một tiếng giống to. Đồng thời nhàn nhạt uy áp từ trên người nó phát ra mở. A. Lý Thục đột nhiên một tiếng kinh hô. Triệu Huyền bận bịu quay đầu hỏi, thế nào? Mặc dù rùa đen này trên người có uy áp rất để cho người ta ngạc nhiên, nhưng sao này điểm uy áp không đến mức để Lý Thục bị hù kêu đi ra a. Chỉ thấy Lý Thục nhìn lấy rùa đen hai mắt tràn đầy kinh nghi, bật thốt lên, Long Uy này là. Gấp giải thích tiếp nói, hoàng thất chúng ta trong tàng thư các có quan hệ với Long Uy ghi chép, trên đó viết Long Uy như thiên uy, ép tâm thần, ước huyết mạch, vạn vật gặp chi sinh nhún nhường dễ bảo chi tâm, đi nhún nhường dễ bảo tiến hành. Rùa đen này trên người Long Uy mặc dù nhạt, nhưng ta cũng giác tâm thần hơi trầm xuống, huyết mạch ngưng lại, cảm giác này tuyệt sẽ không sai. Thật sao? Triệu Huyền bản thân cảm giác dưới, phát hiện ngoại trừ có thể cảm giác rùa đen đang tỏa ra uy nghiêm bên ngoài, thân thể không có cảm nhận được nửa phần không ổn. Chẳng lẽ là Huyền Nguyên công nguyên nhân? Hắn không có nghĩ lại, chỉ là hoài nghi nhìn lấy con rùa đen kia, nói ra, ngươi là nói đồ chơi này là long trùng? Ta cũng không biết. Lý Thục lắc đầu có chút không xác định. Triệu Huyền sờ cằm một cái, hắn biết truyền thuyết, rồng sinh chín con, có bất đồng riêng, trong nó có quan hệ bá hạ miêu tả, ngược lại cùng rùa đen này có chút ăn khớp. Chẳng lẽ đồ vật này chính là bá hạ? Lý Thục kinh ngạc nhìn lấy hắn, cái gì là bá hạ? Ngươi không biết? Triệu Huyền sững sờ. Lý Thục lắc lắc đầu nói, rồng sinh chín con, một con tú ngưu, nhị tử nhai tí, tam tử trào phong, tứ tử bồ lao, ngũ tử toan nghê, lục tử bí hí, thất tử bệnh ngạ, bát tử phụ hí, cửu tử ly vẫn. Trong nó lục tử bí hí đầu rồng thân rùa. Ngươi nói bá hạ, có phải hay không chính là bí hí? Bí hí? Kiếp trước bên trong cũng là có thuyết pháp này, bất quá bí hí cùng bá hạ không giống nhau sao? Chẳng lẽ cái thế giới này không có bá hạ cách gọi? Triệu Huyền đang lúc trầm tư, đối diện hoàng kim rùa cũng đã bị hai người không nhìn chọc giận. Giang ngang, gầm lên giận dữ, há mồm tựa như dưới chân Triệu Huyền tắt tới. Rùa đen này thể trạng cũng không lớn, cũng trở thành người lớn chừng bàn tay, chỉ sợ cũng là này Lý Thục không xác định nguyên nhân. Dù sao bí hí tại trong truyền thuyết vác núi chọn ngọn núi, không có khả năng như vậy lớn một chút, chỉ là rùa đen này tính cách cũng là đủ hung ác. Mắt thấy đầy miệng răng nanh sẽ phải đến Triệu Huyền ngón chân. Lấy Triệu Huyền tu vi, như thế nào bị một cái con rùa cắn được? Mặc dù con rùa này có chút kỳ lạ, còn thân có long uy, nhưng là không khỏi quá nhỏ điểm. Một đạo bạch quang hiện lên, Triệu Huyền trực tiếp dùng cây quạt chống đỡ hoàng kim con rùa sau xác. Đừng nhìn hoàng kim này rùa kích thước không lớn, có thể khí lực lại không nhỏ, Triệu Huyền cho dù biết rùa đen này bất phàm, đi lên sẽ dùng 3 thành khí lực, nhưng vẫn là kém chút bị rùa đen tránh thoát. Thẳng đến hắn đem khí lực gia tăng đến rồi 8 thành, rùa đen mới trung thực xuống tới. Có thể thứ tư đủ lại sớm đã ham sâu trong đất, ngạnh sinh sinh bằng 4 cái móng đạp 4 cái hố sâu, thậm chí ngay cả mai rùa tất cả đi xuống không ít. Phải biết lúc này trên lưng nó lực lượng khoảng chừng mấy vạn cân. Triệu Huyền nhiều hứng thú nhìn lấy hoàng kim rùa, đột nhiên trong lòng hơi động, tâm huyết dâng trào, quay đầu hướng Lý Thục hỏi, ngươi biết như thế nào dùng dịch kinh bói toán sao? Hừ. Lý Thục không nghĩ tới Triệu Huyền đột nhiên hỏi vấn đề này, sửng sốt nửa ngày, mới kinh ngạc nói, sư phụ đột nhiên hỏi cái này làm gì? Triệu Huyền dùng cây quạt chống đỡ vào sát rùa đen, dùng ngón tay tại rùa đen trên đầu nhanh chóng gậy một cái, không có trả lời, hỏi lần nữa, có phải hay không dùng thứ này sát? Lý Thục gật gật đầu, nói, cảnh giới của ta mặc dù còn không thể nghiên tập dịch kinh, nhưng cũng biết, trong thiên hạ bói toán chi pháp đều là dùng mai rùa. Chỉ có trong tại thời kỳ cổ trước kia, hữu dụng thi thảo bói toán. Nói bóng gió, tựa hồ muốn nói, ta làm đồ đệ này đều biết, ngươi coi sư phụ cũng không biết. Triệu Huyền căn bản không tiếp nàng lời nói gốc dạng, ngược lại là đối với câu kia cảnh giới của ta mặc dù còn không thể nghiên tập dịch kinh hết sức lưu ý, ngạc nhiên nói, cái gì gọi là cảnh giới của ngươi còn không thể nghiên tập dịch kinh? Chẳng lẽ còn có nhu cầu gì? Lý Thục gân một tiếng, một năm tiếp xúc cũng làm cho nàng biết, nàng người sư phụ này hiểu rất nhiều nàng không biết, hoặc là cái thế giới này cũng không có tri thức, có thể với cái thế giới này tri thức có cực kỳ thiếu thốn, cũng không cùng Triệu Huyền phân cao thấp, giải thích nói, dịch kinh chính là nhân văn bắt đầu, cao thâm mặt chắc, chỉ có đến rồi hàn lâm mới có thể nghiên tập, nếu là cảnh giới không đủ, ngông cuồng nghiên cứu, chỉ sợ lại. Ách, tẩu hỏa nhập ma. Hẳn là chính là ý này. Thật sao? Triệu Huyền biểu thị còn nghi vấn. Vì cái gì trước thế giới dịch kinh ai cũng có thể nghiên cứu, cái thế giới này liền bình thêm sao này cái hạn chế? Chẳng lẽ hai thế giới dịch kinh không giống nhau? Hai đạo hắn này lại đối Lý Thục hỏi, ngươi có biết hay không dịch kinh nội dung? Vốn cho rằng Lý Thục hội trả lời không biết, dù sao cũng không thể nghiên tập, thật không nghĩ đến Lý Thục vậy mà gật gật đầu, nói, mặc dù không có thể nghiên tập dịch kinh, nhưng dịch kinh chính là chúng kinh đứng đầu, bình thường văn đạo tu sĩ thở nhỏ liền ứng lương toàn. Chỉ là trong nó lý lẽ thâm ảo tối nghĩa, đọc thuộc lòng có thể, nhưng nếu muốn nghiên cứu, tu vi không đủ người, liền sẽ đau đầu vô cùng, nghiêm trọng người thậm chí tổn thương trí lực, này đây ai cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Triệu Huyền nghe vậy càng hứng thú, ngươi cho vi sư bồi bối. Lý Thục cũng không hỏi nhiều, bởi vì nàng biết Triệu Huyền không muốn nói hỏi thế nào cũng sẽ không nói, trực tiếp lưng nói. Càn, Nguyên, Thử, Lợi, Trinh, Sơ Cửu, Tiềm Long vật dụng. Cửu Nhị, Kiến Long tại điển, lợi thấy lớn người. Cửu Tam, Quân tử trung nhật khô khô, tịch kính sợ như lệ, không có lỗi gì. Cửu Tứ, Hoặc Dược tại Uyên, không có lỗi gì. Cửu Ngũ, Phi Long tại Thiên, lợi thấy lớn người. Thượng Cửu, Kháng Long hữu hối. Dung Chín, gặp rắn bắt đầu, cắt. Thoán nói, lớn hay càng nguyên. Vạn vật tư bắt đầu, chính là thông thiên. Vân hành mưa thi, thành phẩm hậu cần hình. Đại Minh trung thủy, sáu vị lúc thành, lúc thừa lục rồng lấy ngự thiên. Tượng nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Tượng nói, Tiềm Long vật dụng, Dương tại hạ vậy, Kiến Long tại điển, Đức thi phổ vậy, cả ngày khô khô, lặp đi lặp lại đạo vậy, Hoặc Dược tại Uyên, tiến không có lỗi gì vậy, Phi Long tại Thiên, đại nhân tạo vậy, Kháng Long hữu hối, doanh không thể lâu. Văn Luân nói, nguyên người, thiện trưởng vậy, thừa người, gia chi hội vậy, lợi giả, nghĩa chi cùng vậy, chi người, sự tình chi làm. Sơ Cửu nói Tiềm Long vật dụng, cái gì gọi là ư? Từ viết, giống đức mà ẩn giả. Không dễ hồ thế, không thành hồ tên, độn thế không buồn bực, không thấy làm mà không buồn bực. Vui thì hành chi, lo thì tuân chi, chắc chắn nó không thể nổ, Tiềm Long. Tại Hoàng Kim rùa từng tiếng giang ngang trong tiếng phản kháng, Lý Thục từ quẻ càn bắt đầu, dịch kinh, hệ tử, quái tử, hào tử, dễ truyền, không lọt thuộc lòng, cùng kia thế dịch kinh giống nhau, thế này dịch kinh cũng có 10 cánh, là khổng tử mà biện thành toàn, thông thiên xuống tới không có nửa phần sai lầm. Nếu toàn văn, vì cái gì thế giới này người tu vi không đủ không thể nghiên tập đâu? Triệu Huyền không có nghĩ lại, bởi vì tinh thần của hắn đều tại một cái vấn đề kế, nếu dịch kinh, chẳng phải là nói, hắn tại một thế này cũng có thể bói toán. Trước đó đã nói qua, dịch kinh chính là một bản trình bày thiên đạo quy luật vận hành sách, kéo dài mà duỗi chi, chẳng phải là nói, chỉ cần dịch kinh giống nhau, đồng thời có thể bói toán thế giới, thiên đạo quy luật vận hành đều sẽ không kém nhiều. Phải hay không phải, thử một chút thì biết. Triệu Huyền hai mắt nhíu lại, nhìn về phía bị hắn dùng cây quạt đè ép hoàng kim rùa, tiếp lấy lại lắc đầu. Cái thế giới này dùng mai rùa bói thệ, nhưng hắn vẫn không nhất định phải dùng. Thi thảo, mai rùa bói toán chi pháp, ở thế giới trước cũng áp dụng. Chỉ bất quá về sau người lại nghiên cứu ra mới bói toán phương pháp. Cái thế giới này không, bất quá là còn không người nghiên cứu ra được mà thôi. Triệu Huyền bói toán chi pháp thừa tự mai hoa dịch sổ, giảng cứu ngoại ứng đoạn quẻ, bây giờ quẻ tượng đã lộ ra, làm gì lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng thấy hắn chống đỡ hoàng kim con rùa nhẹ buông tay, hoàng kim kia rùa rốt cục thoát khốn, nhấc chân liền muốn chạy trốn. Bất quá sau một khắc, Triệu Huyền dùng cây quạt víu vào rồi, đem hoàng kim rùa lật ra từng cái, để nó phần bụng hướng lên trên. Nhìn lấy hoàng kim rùa có chút lõm xuống phần bụng, hắn mỉm cười, mở miệng phun ra một cái cấn tự. Chưa xong con tiếp. Chương 266, quang mang lượt vẩy như ngân tinh. Nguyên lai trước đó Triệu Huyền có thể nghĩ đến dịch kinh, đều là thua lô hoàng kim quy, như thế liền có thể trực tiếp lấy hoàng kim quy lấy quẻ. Mà trong bắt quái, kim hoàng nhị sắc đại biểu cấn, khôn hai quẻ. Trong đó cấn khó xử, khôn là nữ nhân, rùa đen tự nhiên cũng có được cái phân chia. Trong nó công rùa đen phần bụng đều sẽ có một cái lõm, mà mẹ rùa đen bụng đối với bằng phẳng. Mặc dù trước mắt hoàng kim quy này có phải hay không rùa đen còn khó nói, nhưng chỉ cần lớn cái rùa đen hình dạng, được cái tất nhiên sẽ sao kia phân. Dù sao xác rùa đen phần lưng là lồi ra, chỉ cần là cái rùa đen hình dạng, nếu như muốn giao phối, công bụng đều sẽ có một cái lõm xuống câu. Nếu như công bụng không lõm xuống dưới, làm sao nằm sấp ở trên mẹ bên cạnh giao phối? Cỡ nào đạo lý đơn giản. Trước mắt hoàng kim quy này phần bụng lõm hiện lên một đầu rãnh sâu hình, tự nhiên nên lấy cấn quẻ. Mà mọi người đều biết, bình thường bói toán lấy quẻ, cần hai cái đơn quẻ phối hợp, tạo thành trọng quẻ. Hoàng kim quy này thanh âm to rõ, có thể nói nhất tuyệt, tiếp theo quẻ vốn hẳn nên lấy chấn quẻ. Nhưng Triệu Huyền là muốn vì chính mình cùng Lý Thục bói toán đường ra, tự nhiên không thể đều lấy quẻ tại hoàng kim quy. Nếu không thì bói hoàng kim quy vẫn là bói bọn hắn. Cho nên trọng quẻ chủ quẻ còn cần lấy tự thân làm chuẩn. Trước đó lúc bọn hắn phát hiện hoàng kim quy ở tại bọn hắn phải phía trước. Nếu như đem trước mặt định là nam, phải phía trước chính là tây nam, cũng chính là trong bát quái khôn quẻ ở tại. Như thế chủ quẻ là khôn, khách quẻ là cấn, cấn thượng khôn dưới, cấn thành sơn, khôn là vùng núi là bắc. Núi trên mặt đất, mưa gió bà món, lộ trần, bác nói, bất lợi có du hướng. Đến này quẻ người, thời vận không tốt, có nhiều tổn thất, tiến lên có trở ngại, ngược lại là cùng hai người tình cảnh hôm nay 10 phần ăn khớp. Bản quẻ đã xuất, kế tiếp là cầu động hào, này quẻ động hào là lục năm, 6 năm hào người, sâu cá, lấy cung nhân sủng, đều lợi. Tượng nói, lấy cung nhân sủng. Cuối cùng không càng. Đến này hào người, nhân tình hòa hợp, doanh nhu gặp thời, nhà hòa thuận phúc sinh. Phụ nhân tiến tài. Nói là hai người như thuận khi thì dừng, an phận tự thủ, liền có thể không lo không ưu sầu. Động hào đã ra, lật lọng là xem, gió xem. Tốn thượng con dưới, quẻ tượng chính là phong hành đại địa, quét vật vật. Đến này quẻ người, chỗ thân tại bên trong biến hóa, tâm thần có chút không tập trung, nghi nhiều quan sát nhập vi, chờ thời làm việc, chớ vọng tiến. Có thể nhìn quẻ cùng lâm quẻ tương hố là tông quẻ, xen lẫn nhau sử dụng. Ở trên người lấy đạo nghĩa nhìn trời hạ, tại hạ người lấy kính ngưỡng xem bên trên, lòng người thuận theo về tử. Cho nên tiên vương xem này quẻ tượng bắt trước tại Chu Lưu bắt phương gió, từ đó dò xét bang quốc, quan sát dân tình, phổ biến giáo hóa. Như thế nhìn tới, đem bại nơi đây tu chỉnh một thời gian, đợi đến thời cơ thích hợp, tự có thoát khốn chi pháp. Có thể cái gì mới là thời cơ đâu? Triệu Huyền quyết định đánh cược một eo. Nếu như hắn tính được không sai, đến lúc đó thời cơ tới, hắn tự sẽ biết, nếu như hắn tính sai rồi, bất quá chỉ hoãn thời gian mấy tháng, hắn còn chờ đổi. Nhất niệm nghĩ xong, hắn thu hồi quạt xếp, mặc cho Hoàng Kim Quý bối rối chạy trốn. Đứng lên nói với Lý Thục, vừa mới vi sư tính một quẻ, bản quẻ là bác, lật lọng là xem, chúng ta có thể tại chỗ này chờ đợi chút thời gian. Nhìn xem phải chăng có thể có chuyện cơ. Lý Thục, dịch kinh hay là ta mới vừa lưng cho ngươi nghe, sau này thời gian ngắn ngươi liền sẽ xem bói rồi. Bất quá nàng cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, lão lao thật thật nhẹ gật đầu. Mười mấy ngày sau, ầm ầm, từng tiếng oanh minh nương theo lấy kịch liệt chấn động, toàn bộ Đoạ Long vực sâu chấn động không ngớt, thú mồ khuynh đảo, bách thú làm loạn, đồng thời từng đạo không rõ quan mang xuất hiện ở rộng lớn trong bóng tối, chán phóng dị sắc. Triệu Huyền cùng Lý Thục sinh lòng hãi nhiên, dưới chân cũng cảm giác đại địa đột ngột lên cao, toàn bộ đống xương trắng đều bao quát ở bên trong, chấn động dâng lên, đồng thời tầm mắt bắt đầu trở nên bao la. Chỉ thấy trung quanh, bốn phương tám hướng vô số đạo quang mang lóe lên liền biến mất, dưới chân ngoại trừ phương viên này mấy chục dặm bạch cốt thành đống chỗ, nơi xa rừng cây trên dưới cao thấp trước trước sau sau xuất hiện quang mang, làm quang mang tiêu tán thời điểm, từ bên trong nôn ra từng đầu dị thú. Là ma thú. Tại sao có thể như vậy? Lý Thục chấn động vô cùng, một bên cố gắng duy trì thân thể cân bằng, một bên lớn tiếng hỏi thăm Triệu Huyền. Tại một mảnh trong tiếng nổ vang, Triệu Huyền mi tâm nhíu chặt, quắc, đừng hốt hoảng, trước nhìn, kỳ hăng nói. Chỉ là trong lòng của hắn, chấn kinh không có chút nào tất Lý Thục ít. Bởi vì hắn tự những lóe lên liền biến mất đó trong quang mang, cảm nhận được không gian lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì dạng này? Nguyên lai nơi này ma thú đều là dạng này tới sao? Đến từ nó thế giới của hắn, những không gian khác. Trong tâm hắn kinh nghi khó mà bình định, có thể ngoại giới biến hóa càng là tiếp tục không ngớt, dưới chân đại địa chấn động vào lên cao. Lý Thục ý tưởng đột phát, kêu lên, sư phụ, chẳng lẽ ngươi nói chuyển cơ chính là cái này? Bên trong này hội một mực lên cao, đem chúng ta đưa lên. Triệu Huyền nghe vậy lắc đầu, hắn cũng không biết Lý Thục suy đoán có mấy phần khả năng, nhưng hắn trực giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, dưới chân đại địa lại một lần nữa rung mạnh, phát ra hoành một tiếng, tư thế bay lên im bặt mà dừng. Lý Thục không kịp phản ứng, dưới chân lảo đảo một cái, lập tức ngửa mặt té xuống, kinh hô một tiếng, a. Mắt nhìn thấy liền muốn làm lăn đất hồ lô. Triệu Huyền tay mắt lênh lẹ, kêu lên, cẩn thận. Dưới chân như mọc rễ, bất động như chung, đồng thời đưa tay chụp tới, nắm ở Lý Thục bả vai, khó khăn lắm đem đỡ lấy. Dưới chân lúc này đại địa đã ngừng, nơi xa vẫn như cũ có quang mang lấp lóe không ngớt. Triệu Huyền buông ra Lý Thục bả vai, ân cần hỏi một tiếng, không có sao chứ? Nói xong cũng không đợi Lý Thục trả lời, ánh mắt nhìn về phương xa, nói, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi qua nhìn một chút. Lý Thục lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, lắc đầu nói, không có việc gì. Lời còn chưa dứt, Triệu Huyền liền gật đầu, nhanh chóng hướng biên giới đống xương trắng chỗ chạy đi. Một đạo huyết ảnh, một lát mà tới. Chỉ thấy bọn hắn lúc này vị trí chi địa đất bằng mà lên trên trăm trượng, phía dưới là đá núi vách đá, mặt cắt hợp quy tắc, bóng loáng như gương. Nếu như nhìn từ đằng xa, bọn hắn nhà địa phương giống như là một cái đài cao, mà đầy đài cao từng chồng bạch cốt, liền phảng phất tại cử hành cái gì hiến tế nghi thức. Lý Thục đi theo Triệu Huyền đi vào bên cạnh đài cao, thấy vậy không khỏi sinh lòng sợ hãi. Bên trong này trước kia rốt cuộc là làm cái gì? Triệu Huyền cũng không quay đầu lại nói, đối với nơi này hiểu rõ, vi sư hay là từ ngươi nghe được kia, biết đến còn không có ngươi nhiều, ngươi lại là hỏi lầm người. Lý Thục, nơi xa y nguyên có từng đạo quang mang lóe lên liền biến mất, nhiều như tinh thần, quang mang tiêu tán về sau, từ bên trong rơi ra từng đầu ma thú. Bọn chúng có Triệu Huyền cùng Lý Thục cũng chưa từng thấy qua, có lại cùng sinh hoạt ở nơi này ma thú cơ bản tương tự, hoặc là hoàn toàn giống nhau. Chỉ là những ma thú kia xuất hiện về sau, rất nhanh liền cùng nguyên bản sinh hoạt ở nơi này ma thú phát ra xung đột, từng tiếng gầm thét liên tiếp, gây mũi mùi máu tanh, phản phất đều lan tràn đến rồi trên đài cao. Lý Thục thấy vậy không khỏi lần nữa kinh nghi nói, chẳng lẽ nguyên bản sinh hoạt ở nơi này ma thú đều là dạng này tới? Có thể bọn chúng tại sao phải đánh nhau? Nói xong nhớ tới Triệu Huyền phía trước trả lời, nhịn không được vội ho một tiếng, cảm thấy mình lại hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề. Nhưng mà lần này Triệu Huyền lại quay đầu lại đến, như có điều suy nghĩ nhìn lấy nàng, nói, hoài nghi của ngươi có chút ít khả năng, vi sư cảm thấy, nơi đây tựa hồ cùng một cái thế giới khác tương liên, về phần tại sao đấu cùng một chỗ, có thể là lạ lẫm. Còn chưa nói xong, đông nhiên dư quang quét đến một cái di chuyển nhanh chóng kim sắc sự vật, bận rộn lo lắng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước đó nhìn thấy chỉ kia Hoàng Kim Quy chính kinh hoàng chạy tới, nhìn thấy bọn hắn cũng không quan tâm, y nguyên cắm đầu vọt tới trước, tựa hồ bị chấn động mới vừa rồi dọa cho phát sợ. Mà chạy đến bên cạnh đài cao chỗ, ra ngang một tiếng kêu sợ hãi, nhanh chóng dừng lại. Túi đầu xuống nhìn quanh, tựa hồ cảm thấy bên trong này quá cao, do dự trong chốc lát, lần nữa quay đầu chạy về phía nó phương hướng của hắn. Lý Thục chính suy tư Triệu Huyền trong lời nói cùng một cái thế giới khác tương liên rốt cuộc là ý gì, đương nhiên Triệu Huyền ngậm miệng không nói, đồng thời dừng khắc thưởng, nàng cũng bận rộn lo lắng quay đầu nhìn lại. Thấy như thế, không khỏi nói, Hoàng Kim Quy này chẳng lẽ là đang tìm ra đường? Một câu trong nháy mắt để Triệu Huyền giật mình trong lòng, cấp tốc lên quẻ, đến quẻ theo, động hào lục ba, đến này quẻ này hào người, doanh lưu toàn nguyện, nghi theo đại thế, lợi liên quan đại xuyên. Lập tức Triệu Huyền một chỉ Hoàng Kim Quy, nói, đuổi theo nó có lẽ có thể mang bọn ta tìm tới đường ra. Nói xong liền là đi theo. Lý Thục căn bản không kịp nghĩ kỹ, đành phải đi theo Triệu Huyền đằng sau. Phía trước nhất, Hoàng Kim Quy căn bản không quản đi theo phía sau hai người, tựa như ngựa chấn kinh, vùi đầu tán loạn, thỉnh thoảng giang ngang một tiếng, cẩn thận nghe xong, thanh âm non nớt, tựa hồ sống tuổi tác cũng không lớn. Nó tại vô số trong đống xương trắng nhanh chóng ghé qua, rất giống cái con ruồi không đầu. Lý Thục thấy vậy không khỏi sinh lòng hoài nghi, nó thật có thể mang bọn ta tìm tới đường ra. Chính nói ở giữa, đông nhiên đông một tiếng, Hoàng Kim Quy đụng vào long đầu cốt thượng. Nguyên lai lúc này bọn hắn đã lần nữa trở lại Bạch Cốt Đài cao đích chính trung tâm, mà Hoàng Kim Quy kia lại đem long đầu xương đụng cái lỗ thủng, lan nhập long đầu xương bên trong. Chỉ nghe long đầu xương bên trong giang ngang một tiếng kêu sợ hãi, Hoàng Kim Quy thanh âm càng ngày càng xa, tựa hồ ở dưới cấp tốc rơi. Triệu Huyền ở phía trước thân ảnh dừng lại, ngay sau đó dưới chân lần nữa phát lực, nhanh chóng vây quanh long đầu cốt long miệng chỗ, thăm dò hướng vào phía trong nhìn một cái, nhưng thấy bên trong trống rỗng, duy mặt đất một cái đường kính 2 mét cửa hang lộ ra ở nơi đó, nơi nào còn có Hoàng Kim Quy thân ảnh. Lý Thục từ phía sau đổi tới, thấy vậy không khỏi một tiếng kinh nghi, bên trong này lúc nào xuất hiện cửa hang. Triệu Huyền cũng là khẽ lắc đầu, lúc trước hắn còn từng đem long đầu xương thu nhập Huyền Châu không gian qua, cũng không có gặp phía dưới có sao này cái động sâu, trầm ngâm chốc lát, nói ra, có lẽ động sâu này cũng là bởi vậy dị biến mà đến, ra đi thời cơ, ở nơi này trong động sâu. Lý Thục nghe vậy đi vào long đầu xương, hướng trong động sâu quan sát, nhưng thấy bên trong đen kịt vô cùng, phảng phất không có cuối cùng, không khỏi do dự nói, chúng ta thật muốn tin tưởng chỉ kia Hoàng Kim Quy. Đi theo nó xuống dưới. Triệu Huyền đứng ở bên người nàng, nhìn lấy động sâu nói, không phải tin tưởng Hoàng Kim Quy, mà là tin tưởng quẻ tượng. Không biết ngươi còn nhớ hay không đến. Lần trước vi sư bói toán, biểu hiện không nên tiện động, nếu không sẽ gặp được nguy hiểm, phương pháp tốt nhất chính là tại nguyên chỗ dừng lại, sự tỉnh tự sẽ xuất hiện chuyển cơ. Bây giờ vực sâu dị biến, bên ngoài từng đầu ma thú đông nhiên xuất hiện, cùng nguyên bản sinh hoạt ở nơi này ma thú đấu cùng một chỗ, hiện ra một mảnh loạn tượng. Nếu là chúng ta bây giờ đang bên ngoài, cho dù năng lực lại cao hơn, sợ cũng song quyền nan địch tứ thủ, tại trong hỗn loạn tương bừng nhận nguy hiểm. Dưới mắt chúng ta lưu ở nơi đây, hữu kinh vô hiểm, cũng coi như ứng ngày đó quẻ tượng. Giống như thật sự chính là dạng này. Lý Thục ngạc nhiên nhìn lấy Triệu Huyền, không rõ hắn làm sao chỉ nghe tự mình con qua một lần dịch kinh, vậy mà liền hội bói toán, đồng thời còn chuẩn xác như vậy. Chưa xong con tiếp. Chương 267, tung người lòng đất tìm ra đường. Long đầu cốt bên trong, Triệu Huyền cầm trong tay long châu, hướng trong động sâu chiếu chiếu, bạch quang xuyên thấu mấy trăm trượng, sau đó vẫn là hư vô hắc ám, hiển nhiên này động từ sâu. Hắn trầm ngâm một chút, đối với Lý Thục nói, mặc dù trước đó quẻ tượng biểu hiện đi theo Hoàng Kim Quy cũng không nguy hiểm, nhưng vi sư mấy người cũng không thể không cẩn thận. Như vậy đi, liền để vi sư đi xuống trước thăm dò đường một chút, ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong từ trong không gian xuất ra một bản dây leo núi, đem một mặt đưa cho Lý Thục nói, đoạn này dây thường chiều dài 860 mét, ngươi lôi kéo một đầu này, nếu như phía dưới gặp nguy hiểm, vi sư liền sẽ liên túm dây thường hai lần, đến lúc đó ngươi liền đem vi sư kéo lên. Nếu như phía dưới không có việc gì, vi sư hội l c lư ba lần dây thường, sau đó ngươi đem dây thường trói ở trên long cốt bản thân xuống tới. Nếu không phải là bên trong này hoàn cảnh đặc thù, không thể phi hành, cũng dùng không được phiền toái như vậy. Lý Thục tiếp nhận dây thừng, gắt gao siết trong tay, nghiêm nghị nói, sư phụ yên tâm, ta nhất định có thể đem người kéo lên. Hiển nhiên biết Triệu Huyền quyết định sự tình thuyết phục vô dụng, còn không bằng làm tốt chuẩn bị chú đáo. Triệu Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá, nếu không phải là phía dưới tình huống không rõ, sợ gặp được cái gì đột phát tình huống, vi sư bản thân là có thể lên đến, ngươi chỉ cần bắt được dây thừng là đủ. Quay đầu nhìn một chút, đem long châu đưa cho Lý Thục, lại nói, long châu này liền để cho ngươi đi, không phải ta đi xuống, ngươi ở đây phía trên nhìn không thấy, như gặp được đột phát ngoài ý muốn, khó tránh khỏi ứng biến không kịp. Lý Thục lần này lại không tiếp, lắc đầu nói, bên trong này có thể có gì ngoài ý muốn, vẫn là sư phụ cầm đi, phía dưới nguy hiểm, phải cẩn thận. Triệu Huyền bật cười nói, để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, kỳ thật vi sư căn bản không cần đến vật này. Hắn nhìn ban đêm mắt mặc dù cũng cần phải mượn một chút nguồn sáng mới có thể thấy được, nhưng đừng quên, hắn nhưng còn có nguyên thần thị giác, chỉ cần hắn đem nguyên thần thị giác mở ra, phương viên bách trượng bên trong bất kỳ vật gì đều sẽ mảy may tất hiện. Sở dĩ còn cầm long châu, một là cho Lý Thục dùng, hai là nguyên thần thị giác dù sao chỉ có thể nhìn thấy trong vòng trăm trượng, kém xa mượn nhờ long châu quang mang dùng nhìn ban đêm mắt thấy đến xa. Đem long châu kín đáo đưa cho Lý Thục về sau, hắn căn bản không cho đối phương từ chối thời gian, trực tiếp nắm lên dây thừng, hướng trong động sâu ném đi, sau đó tay nắm dây thừng nhảy xuống, nhanh chóng biến mất ở cửa hang. Lý Thục cảm giác trên tay siết chặt, nơi nào còn dám do dự nữa. Đem long châu tiện tay ném xuống đất, hai cánh tay chăm chú đem ở dây thừng. Lúc đầu nàng coi là Triệu Huyền hạ lạc hội cần thật lâu, thật không nghĩ đến, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, trên tay dây thừng truy lực biến mất, rõ ràng là Triệu Huyền đã buông tay bộ dáng. Nàng trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy một cái, là rốt cuộc vẫn là gặp phải nguy hiểm. Trong động sâu, một mảnh đen kịt, một sợi dây thừng xuyên qua trên dưới, Triệu Huyền xuống tới lúc liền mở ra nguyên thần thị giác. Nhưng mà hắn bây giờ lại không có tay đem dây thừng, mà là thả dây thừng, mặc cho thân thể của mình thẳng đứng hạ lạc. Đang đến gần dây thừng phần đuôi chỗ, cũng không còn gặp hắn như thế nào động tác, hắn hạ lạc thân thể đột nhiên im bặt mà dừng. Cứ như vậy lăng không lơ lửng ở nơi đó. Nguyên lai khi hắn nhảy một cái nhập trong động về sau, cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Phản phất đọa long vực sâu thủy chung như có như không treo ở đỉnh đầu cỗ kia áp lực biến mất, ngắn ngủi mười mấy giây sau hắn liền kịp phản ứng, thử đem chân khí bố dưới chân tại, không nghĩ tới thực sự thành công trôi lơ lửng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái động này cùng đọa long vực sâu cũng không giống nhau. Nếu chạy không, lơ lửng, năng lực phi hành lại đã trở về, hắn tự nhiên không cần lại cần dây thừng, trực tiếp tùy ý thân thể của mình tự do rơi xuống. Bất quá đến rồi dây thừng phân đuôi, trong tâm hắn nghĩ, phải không là tiên lên trên nói cho Lý Thục một tiếng phía dưới tình huống để cho nàng không cần phải lo lắng. Nhưng dưới chân nhìn một chút y nguyên sâu không thấy đáy hắc ám, hắn lại cải biến ý nghĩ. Cùng từ trên xuống dưới phiền phức, chẳng trước kiểm tra xong phía dưới có hay không nguy hiểm, sau đó lại lên trên gọi Lý Thục. Vừa nghĩ đến đây, hắn lần nữa dưới chân triệt tiêu chân khí, mặc cho thân thể tự do rơi xuống. Theo càng hướng xuống rơi, bên cạnh không gian càng lúc rộng thùng thình. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, một cái không gian thật lớn hiện ra tại nguyên thần trong thị giác, Triệu Huyền mũi chân điểm liên tục. Lăng không mượn lực, hai chân chậm rãi rơi xuống thực sự. Chỉ thấy nơi đây vẫn như cũ hắc ám vô biên, bốn phía cự thạch san sát, phía trên tràn đầy lỗ thủng, khanh khanh hoa, phảng phất bị cái gì gặm ăn qua. Tính cả tả hữu hai bên vách đá cũng là như thế. Tràn ngập các loại bất quy tắc hình dạng, rõ ràng không phải là bị người vì khai khẩn đi ra. Trước sau hai phe, nhìn không thấy cuối, ra nguyên thần thị giác phạm vi, lần nữa bị bóng tối bao trùm. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất yên tĩnh, không có nửa phần âm thanh, cũng không biết trước đó rơi xuống hoàng kim quy đi nơi nào. Đồng nhiên, a, một tiếng kinh hô từ trên đỉnh đầu phương vang lên, từ xa mà đến gần, chính là Lý Thục thanh âm. Triệu Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thục cầm trong tay long châu, dương nhanh múa vớt, hiện lên vật rơi tự do tư thế nhanh chóng rơi xuống. Hắn không khỏi mi tâm siết chặt, chẳng lẽ phía trên thực sự xảy ra ngoài ý muốn? Có thể chuyện xảy ra khẩn cấp, hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, mắt thấy Lý Thục không biết tình huống, liền muốn ném tới dưới đáy, hắn điểm mũi chân một cái, lập tức phi thân lên, đem hạ xuống Lý Thục tiếp vào trong ngực. Lý Thục đang hoảng sợ gào thét, nhắm mắt chờ chết đâu, đột nhiên cảm giác một cái quen thuộc ôm ấp đem chính mình bao khỏa, mở mắt nhìn lên, Triệu Huyền cũng không tính anh tuấn khuôn mặt tại Long Châu quang huy hạ chiếu rọi cực kỳ thanh khiết, trong nháy mắt, lúc trước rơi xuống đọa Long Nguyên ký ức lần nữa xông lên đầu. Lâng lâng nhưng, Triệu Huyền ngăn đón Lý Thục hông của chậm rãi rơi xuống đất. Đem Lý Thục thân thể phụ chính, Triệu Huyền lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao cũng xuống? Phía trên lại xuất hiện biến cố gì? Rõ ràng chú ý điểm vẫn là tại biến cố hai chữ này phía trên. Lý Thục bị Triệu Huyền tiếng nói bừng tỉnh, đột nhiên trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng, không có đổi cho nên. Ta. Đập nói lắp ba nói không nên lời hoàn chỉnh mà nói tới. Muốn nàng nói thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng nói cho hắn biết, nàng cảm giác được dây thừng không thụ lực, liền lập tức đi theo tuột xuống, sau đó đến rồi dây thừng cuối cùng, y nguyên không nhìn thấy thân ảnh của hắn, cho là hắn thực sự xảy ra ngoài ý muốn, do dự trong chốc lát, liền trong tâm hung ác, hai vừa nhắm mắt, nắm tay buông lỏng, khi Lý Hồ Đồ nhảy xuống tới. Nếu quả thật nói như vậy, coi như Triệu Huyền không chế giễu nàng, nàng cũng không mặt mũi thấy người. Ấp úng nửa ngày, nàng xem xét sao này vào cũng không phải chuyện, bận rộn lo lắng nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi vừa mới nhảy thế nào lên? Triệu Huyền cười nói, ngươi còn nói sao, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, tiến vào cái động sâu này chân khí liền có thể sử dụng. Cuối cùng liền đến rơi xuống, bình thời tỉnh táo đi nơi nào. Lý Thục nghe vậy thử một lần, quả nhiên như Triệu Huyền nói, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ. Triệu Huyền thấy vậy khoát tay hào nói, được rồi, nếu xuống, hãy cùng ta cùng nhau đi tìm kiếm đi. Trước đó Hoàng Kim Quy đến rơi xuống cũng không biết đi phương hướng nào. Ngươi cảm thấy chúng ta nên từ chỗ nào vừa đi? Ta không biết. Lý Thục dừng lại một chút, khôi phục mấy phần thần trí, sư phụ không phải có thể bói toán. Tính lại tính chẳng phải sẽ biết. Triệu Huyền lắc lắc đầu nói, vì sư cái này quẻ, một người một ngày chỉ có thể bói một lần, lại bói sẽ không linh. Cho nên mới hỏi một chút ý kiến của ngươi. Lý Thục nghi ngờ trong lòng, sư phụ nói quy củ này ta làm sao chưa từng nghe qua. Bất quá nàng đối với bói toán cũng chưa quen thuộc, chỉ nói bản thân cô lậu quả văn, lắc lắc đầu nói, đệ tử nghe sư phụ. Nôn ngữ xưng hô 10 phần chính thức. Phản phất đang nhắc nhở bản thân cái gì? Triệu Huyền nghe vậy cũng không hỏi tới nữa, đem ánh mắt để dưới đất, chỉ thấy mặt đất bày một tầng thật mỏng bụi đất, có thể chung quanh không có nửa phần bỏ ngấn. Tại sao có thể như vậy? Chỉ kêu Hoàng Kim Quy đến cùng đi nơi nào? Nên biết hắn cùng với Hoàng Kim Quy xuống thời gian khoảng cách không hề dài, bây giờ phóng nhãn nhìn không thấy Hoàng Kim Quy không nói, thậm chí ngay cả nhúc nhích dấu vết đều không có, chẳng lẽ Hoàng Kim Quy cũng không có đến rơi xuống? Hắn làm sao biết Hoàng Kim Quy rất xuống thời điểm khía cạnh hướng xuống, mà phạm là khía cạnh rơi xuống rơi cứng rắn vật thể, đại đa số cũng sẽ ở tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt lần nữa bắn ra. Hoàng Kim Quy mai rùa vốn là kiên cố, lại thêm rơi xuống tốc độ nhanh, cùng xuống tới lúc là xoay tròn, tại mai rùa một góc đập tới mặt đất trong nháy mắt, lại lần nữa bắn ra, bay xéo ra ngoài. Lại thêm nơi đây đỉnh chót bao la, bay rất xa mới lần nữa đụng vào đỉnh chót, sau đó lại lần bắn ngược tới mặt đất, lại từ mặt đất bắn ngược đến đỉnh bộ phận. Long vòng như vậy xuống tới, mặt đất bụi bặm chỉ biết phá hư một cái cứ điểm, căn bản không luyện được. Hắn lại chỉ ở quanh người mặt đất tìm kiếm, như thế nào tìm tâm đích đến. Một lát sau, không thu hoạch được gì, Triệu đại đạo trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, tốt hơn theo liền chọn một đi. Vươn tay ra bấm đốt ngón tay một lát, chỉ về phía trước nói, liền đi cái hướng kia. Hiển nhiên cũng không phải là thật chỉ là tùy tiện chọn. Lý Thục cũng không hỏi Triệu Huyền bóp ngón tay là có ý gì, gật gật đầu, giơ chân lên, trực tiếp dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Thế giới dưới lòng đất đen nhánh, địa thế cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Triệu Huyền cùng Lý Thục một đường hướng về phía trước. Chỉ thấy bên trong này có khi địa thế thấp, có khi địa thế cao, có khi hai bên rộng, có khi hai bên hẹp, có khi đi tới, cần lăng không chuyển hướng một cái phương hướng, có khi thậm chí còn cần quay đầu. Đi đến về sau, hai bên cạnh vách đá càng ngày càng hẹp, đỉnh đầu vách đá cũng càng ngày càng thấp, dưới chân ngay cả mặt đất cũng càng ngày càng hướng phía dưới, tựa hồ đã đến nhanh cuối cùng. Bất quá hai người phát hiện, bên trong này nguyên bản tựa hồ là một cái khoáng mạch, chỉ là không biết bị cái gì móc giống. Đi trong ở tại có còn hay không là có thể nhìn thấy một chút khoáng vật hải cốt, nó trình độ cứng cáp, vậy mà chưa tinh luyện liền có thể so với thần binh lợi khí. Làm hang đá chỉ có thể cho một người thông qua thời điểm, hai bên lưu lại khoáng vật chất càng ngày càng nhiều, mà trên vách động bị côn trùng gặm ăn dấu vết cũng càng ngày càng rõ ràng, thật giống như từng cái ngón tay bụng lớn tiểu nhân mặt rỗ trường ở trên vách đá. Lý Thục không khỏi gánh thầm nghĩ, sư phụ, chúng ta còn muốn đi lên phía trước sao? Bên trong này mỏ kim loại sao kia cứng rắn, lại có thể bị vật gì đó gặm ăn, có thể thấy được loại kia đồ vật không phải dễ chơi. Triệu Huyền đi ở Lý Thục phía trước, cũng không quay đầu lại nói, đều đến nơi này, lại lui về há không đáng tiếc. Người theo sát ta, chỉ phải cẩn thận một chút, lường trước không ra được vấn đề lớn. Chính nói ở giữa, đông nhiên phía trước tối sầm lại, không gian lần nữa trở nên bao la. Long Châu quang mang lúc đầu tại thu hẹp đường hầm bên trong ngưng tụ sáng vô cùng, nhưng này lúc phía trước chợt tản ra, tia sáng chuyển nhạt, giống như là ánh đèn xuyên thấu qua mở ra đại môn, loang thoáng chiếu rọi ra đồ vật bên trong. Là đầy đất kia hình bầu dục cầu, lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu trắng, có thể phản xạ từng tia tia sáng. Dưới chân Triệu Huyền dừng lại, quay đầu lại nói, ngươi ở nơi này chờ ta. Bước nhanh về phía trước, đi đến cửa hang, thấy rõ đầy đất sự vật, nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ đê. Chưa xong còn tiếp. Chương 268, quỷ cốc tiêu giao đợi ta đi. Chỉ thấy trước mặt đầy đất là từng tầng màu trắng kén, có màu trắng bạc, màu ngà sữa, màu tuyết trắng, gạo màu trắng, thuần bạch sắc các loại, sắc thái, ánh sáng độ cũng không giống nhau. Hơn nữa tại một mảnh bên trong hải dương màu trắng, cũng có màu vàng kim nhạt, màu xanh nhạt, màu tím nhạt các cái khác màu sắc kén, nhưng số lượng lại cực kỳ thưa thớt, nếu không có cách tới gần chú ý quan sát, căn bản khó mà phát hiện. Triệu Huyền trong lòng kinh ngạc, ở nơi này sâu đậm trong thế giới dưới lòng đất, làm sao lại có nhiều như vậy chủng kén? Vào bên trong nhìn quanh một lát, cũng không cảm nhận được khí tức nguy hiểm, trở lại đối với Lý Thục vây vây tay, nói, có thể, đến đây đi. Đi theo túi người nhặt lên một khóa kén, thả trong nơi tay quan sát. Vào tay tơ lụa, mềm mại vừa phải. Chủng kén này bên trong cũng không biết là cái gì chủng, Triệu Huyền sờ qua bươm kén, kén tằm, bươm kén, duy chỉ có trong tay viên này, mang đến cho hắn một cảm giác nhất là khác biệt. Nó không giống tơ tằm sao kia trượt, nhưng cũng không phải là chát chát, mà là có một loại bông vậy độ mềm mại, sờ ở trong tay, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, hay cùng đại cô nương tay nhỏ. Triệu Huyền tiện tay kéo một cái, lại kéo chi bất động, hiển nhiên tính bền dẻo mười phần. Dần dần gia tăng khí lực, thậm chí 8 điểm khí lực dùng 10 phần, lại uy nguyên không cách nào đem trùng kén kéo đứt, ngược lại kéo chưa tay, hắn không khỏi càng thêm ngạc nhiên. Vừa đúng lúc này, Lý Thục đi đến bên cạnh hắn, thấy rõ trong tay hắn cùng trên đất sự vật, nhịn không được kinh nghi nói, chẳng lẽ những là này kim kén tằm? Triệu Huyền lập tức trong dừng tay lại động tác, quay đầu hỏi, ngươi nhận ra thứ này? Lý Thục bận rộn lo lắng lắc đầu, ta cũng chỉ là suy đoán. Trước đó chúng ta không phải suy đoán vách đá bị thứ gì gặm ăn qua sao? Theo ta được biết, trên đời có này một loại kim tằm, chuyên môn lấy kim loại làm thức ăn, bản thân nhan sắc cùng phun ra kén tằm nhan sắc đều sẽ căn cứ ăn kim loại nhan sắc mà sinh ra biến hóa. Dọc theo con đường này chúng ta thấy kim loại không đại thể là màu trắng sao? Mà ở trong đó kén tằm cũng là màu trắng chiếm đa số, cho nên ta mới phát giác được đồ vật trong này hẳn là kim tằm. A. Triệu Huyền như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng lại hỏi, kim tằm chẳng lẽ không cần hóa bướm? Hóa bướm? Ngươi xem một chút nơi này. Ngón tay một vòng cơ hồ hoàn toàn phong bế hang đá, bên trong này bọn chúng hóa thành bướm bướm làm sao bay ra ngoài? Chẳng lẽ cũng biết đường? Cũng không thể không đi ra chết đói ở nơi này đi. Tằm có thể ăn kim, bướm cũng có thể. Cái này, nghe nói kim tằm là không biết bay. Lý Thục yếu đất nói. Triệu Huyền, bất kể nói thế nào đi, trước mắt đống đồ này đúng là tằm loại không thể nghi ngờ. Có vấn đề chỉ là có phải hay không kim tằm. Mà Triệu Huyền về sau lại để cho Lý Thục sử dụng kiếm thử một chút, lại cũng chém không đứt dù là kén tằm thượng nửa cái sợi tơ, không cần nghĩ, trực tiếp vung tay lên, đem đầy này thạch động kén tằm thu nhập Huyền Châu trong không gian. Từng tầng này kén tằm vừa đi, hang đá mặt đất lập tức hạ xuống nửa trượng có thừa, có thể thấy được bên trong này kén tằm nhiều. Ngay tại lúc kén tằm bị Triệu Huyền quét sạch sành sanh về sau, Lý Thục đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, ngón tay phía trước xa nhất Long Châu quang cơ hồ chiếu rọi không khắp nơi. Hét lớn, đó là cái gì? Chỉ thấy tại hang đá ở giữa nhất bưng, một cái kiền ba bóng người dựa vách đá ngồi ở chỗ đó, kỳ diện mắt sớm đã là bao da vào xương cốt, dữ tợn đáng sợ, hiển nhiên đã chết đi lâu ngày. Triệu Huyền cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn sớm đã kinh ngạc qua, lúc trước thu kén tầm thời điểm, hắn nhất định phải dùng nguyên thần đem kén tầm bao trùm mới có thể thu đến Huyền Châu không gian. Lúc ấy hắn liền đã nhận ra cỗ thi thể này, lúc này có thể đem mới kén tầm lấy đi, cũng đơn độc giữ thi thể này lại tới. An ủi Lý Thục một tiếng, không cần phải sợ. Triệu Huyền cầm trong tay Long Châu, chậm rãi tiếp cận thi thể. Lý Thục chăm chú cùng sau lưng Triệu Huyền, đi đến gần, chỉ thấy thi thể kia đã thành tro khô, ngược lại là trên người cẩm bào cũng không có mục nát, thậm chí tại Long Châu chiếu rọi xuống, tỏa ra ánh sáng lung linh, hiển nhiên là một món bảo vật. Thây khô trước người trên mặt đất viết rậm rạp chẳng chịt một đại thiên chữ nhỏ, nhưng thấy trên đó viết: "Ta chính là Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao phái thứ 108 thay mặt truyền nhân." Bởi vì cùng La phủ phái trưởng môn Lý Vô Song so kiếm, không lắm rơi xuống Đoạ Long Nguyên, may mắn còn sống, một lần tỉnh cờ phát hiện nơi đây. Cũng sau lưng ta quỷ cốc bên trong, tìm được quỷ cốc chủ lệnh, không thắng vui vẻ thay. Quỷ cốc? Quỷ cốc chủ lệnh. Lý Thục chỉ nhìn đến đây liền cảm thấy kinh nghi, quỷ cốc làm sao lại ở chỗ này?
Vẫn là ở phía sau hắn.
Làm sao có thể?
Phía sau hắn rõ ràng là vách đá.
Không đúng.
Đông nhiên, Lý Thục từ thây khô rộng lượng quần áo đằng sau ẩn ẩn nhìn thấy một cái sâu thẳm cửa hàng một góc, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cái gọi là quỷ cốc kỳ thật chính là một cái động.
Túi đầu xuống lại nhìn chữ viết, nhưng thấy sau đó viết, quỷ cốc người.
Vốn là văn thánh võ thần chi sư quỷ cốc từ khi còn sống chỗ ở.
Mà thân ta sau chi quỷ cốc, cùng này quỷ cốc cũng không giống nhau.
Thân ta sau chi quỷ cốc, chính là quỷ cốc từ căn cứ quỷ cốc sáng tạo bí cảnh, mặc dù không biết vì sao xuất hiện ở này, nhưng muốn đến cùng quỷ cốc chủ lệnh kiếp trước liên quan.
Lý Thục nhìn đến đây không chỉ có giật mình, bí cảnh thứ này là văn đạo tu sĩ hoặc lấy thi tử, hoặc lấy họa tác hình thành một phương tiểu thế giới, xem ra thây khô sau lưng quỷ cốc, hẳn là quỷ cốc tử quỷ cốc bí cảnh.
Nàng xuống chút nữa nhìn, chỉ thấy sau đó tiếp tục viết.
Đi qua ta nhiều ngày nghiên cứu, chỉ cần có thể luyện hóa quỷ cốc chủ lệnh, liền có thể trở thành quỷ cốc bí cảnh chi chủ.
Ta coi là, quỷ cốc tử tiền bối nếu văn võ song tu, quỷ cốc chủ lệnh tất nhiên cũng làm lấy chất lực, nguyên lực hợp lực luyện hóa.
Mà quỷ cốc chủ lệnh cũng xác thực một mặt âm, một mặt dương, một mặt trắng, một mặt đen, lường trước bản thân hẳn là đoán không lầm, thật không nghĩ đến.
Viết lên bên trong này đầu bút lông dừng lại, xảy ra khác đoạn, hơn nữa chữ viết lộ vẻ lộn xộn, tựa hồ viết thời điểm tâm tình mười phần khuấy động.
Không có nghĩ đến cái gì.
Lý Thục trong tâm cũng nghi ngờ gấp, vội vàng lại nhìn đoạn thứ hai, chỉ thấy phía trên viết, nguyên lai quỷ cốc chủ lệnh bất đắc di văn, võ hai đạo bất kỳ lực lượng nào luyện hóa.
Nói đến một người, quỷ cốc tử một tiếng văn võ kiêm tu, thậm chí thế nhân đều chuyển cho hắn trở thành thần thánh chi thể, nhưng hắn lưu lại quỷ cốc chủ lệnh lại chịu không nổi bất luận cái gì thực, nguyên lực.
Ta mặc dù tự nhận nghe nhiều biết rộng, nhưng đối với vũ lực, yêu lực cũng là không chưa từng học được. Huống hồ ta cũng tin tưởng, quỷ cốc tử tuyệt sẽ không đem quỷ cốc chủ lệnh cho Vu Yêu hai tộc.
Chỉ là như thế nói đến, hẳn là muốn luyện hóa quỷ cốc chủ lệnh, cần cái gì cũng không tu luyện.
Nhưng nếu là chưa từng tu luyện, lại như thế nào đem quỷ cốc chủ lệnh
luyện hóa?
Trong này chi nghi hoặc rất nhiều, tinh nghiên nhiều ngày, liền làm hai cái suy đoán, một người, quỷ cốc chủ lệnh hoặc cần người tự sáng tạo một đạo cùng văn võ tuyệt không giống nhau tu luyện lực lượng mới có thể luyện hóa, thứ hai người, có lẽ quỷ cốc bên trong chủ lệnh có quỷ cốc chi đặc thù truyền thừa, cho nên muốn có được quỷ cốc chủ lệnh nhận chủ, còn cần không cái gì căn cơ tu luyện người.
Này hai loại phỏng đoán đệ nhất rất khó khăn, chớ nói đương thời, chính là ước vạn năm về sau, có lẽ cũng không có người có thể ngộ, cho nên ta thiên hướng về loại thứ hai.
Vô cùng có khả năng, quỷ cốc tử dung hợp văn võ, tự sáng tạo ra một loại khác phương pháp tu luyện, muốn thụ cùng người hữu duyên.
Thế nhưng phỏng đoán mặc dù dễ, có thể ta cả đời tinh nghiên văn võ, làm sao có thể đủ quên mất?
Đồ tự uổng phí mấy năm chi công, vẫn như cũ không cách nào hủy bỏ văn võ tu hành, bất đắc dĩ, đành phải lưu ở nơi đây phí thời gian quãng đời còn lại.
Trong động không biết tuyến nguyệt, ta cũng không biết trôi qua bao lâu, rốt cục tu vi hao hết, thân thể thâm hụt, tự biết tử kỳ sắp tới, liền đem quỷ cốc chủ lệnh lưu tại sau lưng trong quỷ cốc, tự thân thì muốn thông qua này đường hầm, trở lại Đoạ Long Nguyên bên trong. Là từng chồng bạch cốt kia chồng tăng thêm một bộ thi thể còn mới.
Có thể mấy người ta đi đến nơi đây, đông nhiên bị kim tằm vây công.
Nguyên bản ta tiến đến thời điểm, mặc dù nơi đây cũng có kim tằm, nhưng số lượng rất ít, lại thêm lúc ấy ta tu vi đang cường thịnh, căn bản không cần e ngại.
Có thể mấy người ta lần nữa đi ra, chân nguyên khô cạn, thân thể thâm hụt, may mà trước kia đến một dị thuật, có thể làm tằm loại nhà tơ kết kén, may mắn đêm đầy thất kim tằm phong ấn.
Nhưng thi pháp về sau, ta cũng lại khó tiến lên, đành phải ngăn ở quỷ cốc này cửa vào, nỗ lực lưu lại trải qua lời nói tặng cho hậu nhân.
Ta không biết những người đến người nào, nhưng phỏng đoán, có thể rơi Đoạ Long Nguyên mà không người chết, tu vi tất nhiên không tầm thường.
Nhìn như có thể nghe ta một lời, như tự có niềm tin có thể quên mất tự thân hết thể sở học, mới có thể lần nữa hướng về phía trước, nếu không phải có thể, nhanh chóng mau mau thối lui, thay đừng ra, để tránh giống ta, ngông cuồng vây chết nơi đây.
Trừ cái đó ra, còn có một sự tình muốn nhờ, nhìn như không cần thiết chối từ, ta tiêu giao một phái, đời đời đơn chuyển, đến rồi ta thế hệ này, thẹn với tổ sư, lại mang trong bị phái vật chuyển thừa lưu lạc đến tận đây, dẫn đến tự ta sau đó mới không tiêu giao phái môn nhân.
Ta không chia kỷ qua mấy khoảng một năm tháng, nhưng khẩn cầu người tới, nếu có thể ra ngoài, xin đem ta tiêu giao phái vật chuyển thừa mang đi, chuyển cho người hữu duyên.
Như quân có thể đáp ứng, ta trong không gian giới chỉ một mực sự vụ đều là tặng cho đến quân, chỉ mong quân nếu không thể xuất gốc, lại đem giới chỉ đưa về, chớ cho về sau nữa người nhìn thấy lời này không rõ ràng cho lắm. Như quân không thể đáp ứng, ta không gian giới chỉ quân cũng có thể lấy đi, chỉ mong quân có thể đem ta ngay tại chỗ an táng.
Nói đến thế thôi, ta phái vật chuyển thừa chính là ta bên hông tiêu giao ngọc bội, đến quân tùy ý tận thủ.
Sẽ ở đây im bặt mà dừng.
Lý Thục hướng thây khô bên hông nhìn lại, quả nhiên một cái màu xanh nhạt, tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc bội treo ở thây khô bên hông, trên đó cũ kỹ pháp kém cỏi tiêu giao hai cái chữ to, bên cạnh tràn đầy vân văn, trong ẩn ẩn tản ra một loại yên tĩnh khí tức tường hòa, cùng thây khô cẩm bảo tôn nhau lên thành tường.
Quay đầu nhìn lại trống rông hang đá, trong nội tâm nàng không khỏi làm ra suy đoán, chỉ sợ vị này tiêu giao tử tiền bối ở đây sống đến có trên trăm năm, ngay từ đầu lúc đến, chỉ có một đầu chỉ cung cấp người tạt qua đường hầm nối thẳng quỷ cốc. Nhưng bởi vì đầu này đường hầm mở ở mọi loại, hấp dẫn cực kỳ hiếm hoi kim tầm tới đây. Đồng thời dần dần diễn sinh, càng ngày càng nhiều.
Thẳng đến tiêu giao tử lần nữa từ quỷ cốc đi ra lúc, kim tầm số lượng đã hàng ngàn hàng vạn, đồng thời gặm đến nơi này, sau đó tiêu giao tử mới dùng bí pháp đưa chúng nó đưa tới bản thân nhà tơ kết kén, bản thân đem chính mình phong ấn. Đúng lúc này, một bên Triệu Huyền cũng xem hết Tiêu Giao Tử nhắn lại, quay đầu hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, trước đó ta nhị ca nói, đời trước Tiêu Giao Tử hiện thế vẫn là tại 5000 năm trước. Lý Thục sững sờ, gật đầu nói, Triệu nhị công tử xác thực nói như thế qua, chẳng lẽ người này chính là? Triệu Huyền lắc đầu, phải hay không phải, cũng chưa biết chừng, dù sao chúng ta đối với giang hồ không hiểu rõ. Bất quá, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là mau mau đến xem cái gọi là kia quỷ cốc cùng quỷ cốc chủ lệnh, có lẽ thật có thể để người ta thoát khốn cũng khó nói. Lý Thục lập tức lấy lại tinh thần, vui vẻ nói, sư phụ chuyển ta Kim Đan đại đạo tu luyện ra được pháp lực, không phải liền là trừ văn, võ, vu, yêu bên ngoài một loại khác lực lượng. Nói như vậy Tiêu Giao Tử tiền bối loại thứ nhất phỏng đoán cũng có khả năng. Triệu Huyền nhưng như cũng lắc đầu nói, so với loại thứ nhất, vi sư vẫn là cho rằng loại tình huống thứ hai có khả năng nhất. Bất quá sự do người làm, nếu đến nơi này, nếu không vào xem há không uổng phí Tiêu Giao Tử một phen ý đẹp. Nói xong, tự mình động thủ từ Tiêu Giao Tử trên người cởi xuống giới chỉ, ngọc bội, cũng để Lý Thục ở trên đảo một cái hố. Chưa xong còn tiếp. Chương 269, nhẹ thu bí cảnh cuối cùng thoát khốn. Triệu Huyền vốn cho rằng cái kia Tiêu Giao Tử nói thật dễ nghe, kỳ thật ở trên thân lưu lại cấm chế gì các loại đồ vật, không nghĩ tới chờ hắn gỡ xuống ngọc bội cùng giới chỉ, đều không có bất kỳ biến cố gì phát sinh. Trong lòng tự nhủ đã biết ngược lại là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tiếp lấy liền dùng thần niệm thăm dò vào trong không gian giới chỉ điều tra. Nguyên bản không gian giới chỉ này đều có chủ tinh thần của người ta ấn ký, trừ chủ nhân bên ngoài, nếu là người khác dùng thần niệm thăm dò vào, có thể cản thì ngăn, không thể ngăn thì bản thân sụp đổ, tính cả bên trong đựng sự vật cùng nhau tiêu hủy. Có thể Tiêu Giao Tử đều đã chết, càng trước khi chết liền đem trong chiếc nhận dấu ấn tinh thần xóa đi, đến để Triệu Huyền mất đi không ý chuyện. Chỉ thấy không gian này chừng hơn ngàn cái sân đánh gỗ lớn, nhìn một cái vô biên vô hạn, bên trong chứa rất nhiều thứ, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là kỳ chân dị bảo. Cái gì bút, mực, giấy, nghiên mực, cổ cầm, cờ vây, thư pháp, tranh chữ các loại đều là văn đạo tu sĩ chi pháp bảo, còn có đao, thương, kiếm, kích, đúa, việt, câu, xin mấy người tu sĩ võ đạo pháp bảo. Trừ cái đó ra, càng còn có một số máy móc làm chuyện vặt, làm nông khí cụ các loại, nhất là bên trong từng quyển thư tịch, có văn đạo phương pháp tu luyện, cũng có võ đạo thuật tu luyện, còn có kỳ văn dị sự, giả sử bí văn ghi chép, trong nó chủng loại phong phú, bao hàm toàn diện, không thiếu cái lạ, gọi người không kịp nhìn. Triệu trong huyền tâm khẽ động, đem bên trong kỳ văn dị sự, giả sử bí lục đều chuyển rời đến bản thân huyền châu không gian, còn đem văn, võ hai đạo phương pháp tu luyện cũng rời đi đa số, còn có bút, mực, giấy, nghiên mực các loại, cũng đều cầm 1/3. Thẳng đến huyền châu không gian bị nhồi vào, không thể không chuyển di một nửa quần áo, lương thực đặt ở trong không gian giới chỉ, mới đem không gian giới chỉ ném cho Lý Thục, nói, không gian giới chỉ của ngươi hẳn là so với cái này nhỏ, vi sư đổi với ngươi đổi. Lý Thục tiếp trong nơi tay xem xét, quả nhiên, chiếc nhẫn của nàng không gian chỉ có mấy cái cung điện lớn nhỏ, ở trên thế đã thuộc về thật tốt, nhưng so với cái này Tiêu Giao giới chỉ, cũng không thua kém tiểu vu gặp đại vu, chỉ là nàng y nguyên khó hiểu nói, sư phụ muốn không gian của ta giới chỉ làm cái gì? Triệu Huyền im lặng lắc đầu. Hắn muốn không gian giới chỉ đương nhiên là ẩn tàng huyền châu chi dụng, Tiêu Giao giới chỉ tuy lớn, nhưng với hắn mà nói căn bản không tất yếu, chẳng cùng Lý Thục thay đổi. Chỉ là những hắn này làm sao giải thích? Cười giỡn nói, vi sư không lo lắng sau khi rời khỏi đây gặp được cướp bóc sao? Đến lúc đó đánh không ăn đối phương, trực tiếp đem không gian giới chỉ cho hắn, cũng tổn thất không là cái gì. Lý Thục. Cùng Lý Thục đổi qua không gian giới chỉ, Triệu Huyền lại lần nữa đem ánh mắt ngắm đến Tiêu Giao Ngọc bội bên trên, chỉ là hắn không nghĩ tới. Cái này Tiêu Giao Ngọc bội cũng không giống như không gian giới chỉ kia hảo dò xét, mặc cho hắn như thế nào vận dụng thần niệm, đều bị một cố lực lượng cách trở tại ngọc bội bên ngoài. Trong tâm hắn khẽ động, không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ Tiêu Giao này ngọc bội kỳ thật cùng Tiêu Giao Tử đối với quỷ cốc lệnh loại thứ hai phỏng đoán, người không có tu vi mới được nó tán đồng. Chỉ là phỏng đoán cũng vẹn vẹn phỏng đoán. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy nghiệm chứng phương pháp. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là nhìn xem có thể hay không thông qua quỷ cốc chủ lệnh rời đi. Cùng Lý Thục cùng một chỗ, ở dưới thạch động phương mở một cái hố to, đem Tiêu Giao Tử thi thể vùi sâu vào trong đó, Triệu Huyền hai người lần nữa hướng về phía trước. Tiêu Giao Tử sau lưng hang đá mặt vách cùng hai người lúc trước thấy đều là khác biệt. Bề mặt sáng bóng chân trượt vô cùng, cũng không biết như thế nào hình thành. Hai người bởi vì nóng lòng đi đường, huống hồ vách đá khoáng vật quá mức cứng rắn, thật khó chặt đứt, cho nên chỉ là gõ mấy khối lưu lại làm vật liệu luyện khí, liền không lại nghiên cứu. Một mực hướng hang đá chỗ sâu bước đi. Ước chừng nửa canh giờ, hang đá càng lặn càng rơi xuống, không biết hạ xuống bao nhiêu, đột nhiên phía trước sáng lên. Phản phất nếu có ánh sáng, hai người đi nhanh ra, thấy rõ bên ngoài hoàn cảnh, chợt cảm thấy trong lòng hơi giật mình. Chỉ thấy bên trong là này một cái sơn cốc. Thiên phong bài kích, vạn trượng khai bình, kỳ hoa thủy thảo, tú trúc tiêu tùng, trên đỉnh đầu thanh thiên bạch nhật, tiên hà tán màu, lòng bàn chân bên cạnh nước chảy róc rách, ngư du cạn ngọn nguồn, sung chim bay tẩu thú, côn trùng đều vang trận trận. Nhưng thấy, Huyền Viên Bạch Lộc theo thấy ẩn hiện, kim sư ngọc tượng nhân bộ dạng. Lúc nghe hạc kêu trùng thiên khởi, mỗi gian phòng phượng hoàng áng mây quang. Nếu là ở bên ngoài, nhất định phải khen một câu, hơn xa Bồng Lai chân tiên cảnh, linh sơn phúc địa nhét thiên đường. Thế nhưng là tại không biết này bao nhiêu vạn dặm lòng đất, lại khiến người ta cảm thấy một tia quỷ dị. Trước chớ nói chim bay kia tẩu thú đến từ đâu, chính là trên đỉnh đầu thanh thiên bạch nhật, rốt cuộc là thật là ảo. Chẳng lẽ lại hai người đã đi ra Đoạ Long Thâm Viên? Nếu không có như thế, Đoạ Long Thâm Viên cả ngày không thấy ánh mặt trời, huống hồ nơi đây là ở một mảnh lòng đất đen nhánh, vì sao lại có mặt trời treo cao? Bất quá trong nháy mắt, Triệu Huyền liền hủy bỏ cái suy đoán này. Chỉ vì hắn có thể cảm giác được, bên cạnh vô luận là non xanh nước biếc, hoa cỏ cây cối, chim bay tàu thú, cá bơi côn trùng, mặc dù từng cái sinh cơ bừng bừng, cơ hồ dĩ giả loạn chân, nhưng vẫn như cũ cho hắn một loại cảm giác quái dị. Đó là một loại tồn tại ở trong nguyên thần trực giác, tuyệt đối sẽ không có nửa phần hư giả. Đúng lúc này, Lý Thục rốt cục lấy lại tinh thần, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, truyền luôn thánh nhân nha nha điện tử thư vạn vật sinh, bán thánh nha nha điện tử thư vạn vật thành, chẳng lẽ quỷ cốc tử lão tiên sinh thực sự thành thần thánh thân thể? Nguyên lai phàm là bí cảnh sinh ra, đều cùng chủ nhân tu vi có quan hệ. Bình thường bí cảnh, chí ít cần bán thánh cảnh giới mới có thể dựng, hơn nữa còn cần tại thư họa một đạo cực kỳ tinh thâm, có thể bán thánh bí cảnh, cũng chỉ có sơn thủy, không có vật sống. Nếu muốn có vật, nhất định phải là ở bên trên bán thánh á thánh bí cảnh, nhưng á thánh bí cảnh vật sống chủng loại sẽ còn chỉ 1/10. Mà trước mắt cái này quỷ cốc bí cảnh, không chỉ có vật sống chủng loại phong phú, lại cơ hồ có thể dĩ giả luật chân, phản phất thật sự có sinh mệnh lực tồn tại. Cái này cùng thánh nhân tạo vật sao mà tương tự. Triệu Huyền nghe qua Lý Thục giải thích, cũng không nhịn được đối với quỷ cốc tử sinh lòng khâm phục, tứ mắt nhìn quanh, nhưng thấy quần sân trong, một tòa núi cao như bữa bổ đào tức xuyên thẳng mây xanh, thẳng tắp hiểm trở, khí thế nghiêm nghị, ngọn núi trắng đen xen kẽ, trung ương chỗ thượng thư ba chữ to, quỷ cốc lệnh. Coi như khoảng cách vài dặm xa, ý nguyên có thể thấy rõ ràng. Chẳng lẽ quỷ cốc chủ lệnh nhưng thật ra là một ngọn núi? Trong tâm hắn nghĩ đến, quay đầu chào hỏi Lý Thục, bước nhanh hướng về này tòa đỉnh núi phi nhanh. Đến rồi sơn phong phụ cận, ngửa đầu nhìn lại, nhưng thấy nó cao vô cùng, ngọn núi thẳng đứng, vách đá như gương, cắm vào mây xanh. Kỳ thế trực áp và lĩnh, phản phất nhưng muốn phá thương khung. Nhất là chỗ giữa sườn núi ba chữ to kia, như là thiết họa ngân cầu, cương nhu hòa hợp, cho cùng phong lưu, liếc nhìn lại, như gió xuân hiu hiu, lại như uy áp trong lòng. Triệu Huyền đã từ Lý Thục chỗ biết được thế này luyện hóa dị bảo chi pháp, đi ra phía trước, lấy tay chống đỡ bóng loáng như gương vách núi mặt vách, thần niệm thấu thể ra, thăm dò vào bên trong sân phong. Ầm ầm, từ đáy lòng truyền đến một trận nổ vang, một thanh âm phảng phất tự vang lên bên hai, người đã đến. Ngắn ngủi ba chữ, phảng phất đã đợi chờ lâu ngày. Ai? Quỷ cốc tử? Triệu Huyền nhẹ giọng nghi vấn. Có thể thanh âm kia nhưng lại chưa đáp lại, phảng phất chỉ là một đoạn nhắn lại. Ta chính là quỷ cốc tử, thở nhỏ học văn tập võ, miễn có sở thành, lao niên thu nhị đệ tử, một là Tôn Vũ, một là Khổng Khâu, cả hai thành thần thành thánh, cũng làm cho ta không duyên cớ được mấy phần chút danh vọng, thế nhưng này lại phi ta mong muốn. Ta chi nguyện giả, một là dò xét dò tìm tìm giữa thiên địa chân chính đại đạo, ta lúc tuổi già ở giữa, ngẫu nhiên đạt được một kiện bí bảo, biết chút ít thiên địa chi bí ẩn, nơi đây trước không tỉ mỉ biểu, mà thứ hai nguyện, kỳ thật cũng cùng kiện kia bí ẩn có quan hệ. Ta chi thất trong lệnh chủ lệnh, cần người có đạo mới có thể kích hoạt. Nhưng nếu nghe được ta nhắn lại, muốn đã nhập đạo. Đáng tiếc, ta tìm đạo nhiều năm mà không, hiện nay lại càng không ở đời này, không thể có duyên cùng những luận đạo, quả thật nhân sinh một đại việc đáng tiếc. Quỷ cốc lệnh cùng ta nói tới kiện kia bí ẩn có quan hệ, về phần bí ẩn vì sao, thất lệnh hội tụ, nhữ liền có thể biết. Giới lúc nói không chừng người ta có thể gặp nhau, nhìn như có thể sớm ngày tập hợp đủ lệnh bài. Như đã có thể đến chỗ này, kích hoạt lệnh bài, chính là cùng ta hữu duyên. Ta cũng không rất gì bảo, liền đem lúc tuổi già ở giữa y theo quỷ cốc vẽ ra chi quỷ cốc đồ đem tặng, nhìn như không cần thiết chối từ. Lời đến lúc này, thanh âm im bặt mà dừng. Trong chốc lát, ầm. Một tiếng, thiên địa chấn động, lôi điện oanh minh, quỷ cốc phong đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một cái lệnh bài treo ở Triệu Huyền trước mặt. Cùng lúc đó, vạn vật kêu rên, thế giới vặn mèo, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt xoay tròn, vạn vật chúng sinh lại bắt đầu biến thành từng đầu mực nước. A! Lý Thục một tiếng kinh hô, liền cảm thấy vô biên hắc ám đánh tới, vạn vật kia chúng sinh hóa thành thất thải mực nước đưa nàng bao khỏa, một trận trời đất quay cuồng, không biết qua bao lâu, lần nữa mở mắt ra lúc, nhưng thấy lại đổi một phen tràng cảnh. Non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, lại cùng quỷ cốc cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Đây là chúng ta đã ra tới. Triệu Huyền nơi xa thành quách sâu kín nói, chỉ thấy hai người hiện tại đang đứng ở một tòa núi xanh chi đỉnh, dưới núi ngoài 10 dặm, một tòa cỡ nhỏ thành trì ủng thủy xây lên, trong thành trì người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nguyên lai quỷ cốc bí cảnh nhận Triệu Huyền làm chủ về sau, đột nhiên buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đem Triệu Huyền cùng Lý Thục truyền tống đi ra. Nhưng lại là này có giá cao. Liền thấy Triệu Huyền trước người, quỷ cốc lệnh bài cùng một dạng thất thải mực nước trôi nổi. Nguyên lai quỷ cốc bí cảnh vốn là một bức tranh làm, mà không gian Nazi lực lượng là sử dụng quỷ cốc bí cảnh bức họa này chỗ dựa vào trang giấy. Cái kia quỷ cốc bí cảnh thần kỳ bực nào, chỗ dựa vào trang giấy, tự nhiên cũng không phải vật phàm. Nhưng như thế thần vật, lại như cũng tại không gian trong Nazi hư hại. Hiện nay chỉ lưu lại một bãi mực nước, đồ bất thành đồ, họa bất thành họa, hóa thành một đoàn mực nước phiêu phù ở Triệu Huyền trước mặt. Bất quá Triệu Huyền biết, thần vật có linh, quỷ cốc bí cảnh cũng không có chân chính tổn hại. Chỉ cần hắn có thể tìm tới cung cấp bảy này mực nước dựa vào chi vật, bảy này mực nước ý nguyên có thể tự chủ hình thành quỷ cốc đồ. Đương nhiên, đây đều là hắn đạt được quỷ cốc bí cảnh về sau, quỷ cốc bí cảnh nói cho hắn. Đơn giản tới nói chính là một loại thần mã minh chi lĩnh ngộ. Bất quá, dựa vào chi vật sao? Triệu trong huyền tâm khẽ động, trong nháy mắt từ Huyền Châu trong không gian xuất ra Vân Vân Long Nha chết cốt phiến, phất tay một chiều, nhưng thấy một dạng kia thất thải mực nước lập tức thổi qua đến, phụ thuộc ở bên trên mặt quạt. Quang mang lưu chuyển, quỷ cốc đồ lần nữa hiện hiện. Nhưng là, đột nhiên mặt quạt run lên, vô số phi cầm, tàu thú, cá bơi, côn trùng loại hình sôi nổi trên giấy, lít nha lít nhít tràn ngập tại trong quỷ cốc đồ, hoặc chợt lóe lên rồi biến mất, hoặc bốn phía du động, trong khoảng thời gian ngắn, quỷ cốc đồ đột nhiên vừa ẩn, tính cả vô số động vật cũng lần nữa biến mất không thấy, mặt quạt lần nữa trở về một mảnh giấy trắng. Một loại minh ngộ xông lên đầu, Triệu Huyền đỗng nhiên mà cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 270, Trương phủ trước cửa múa tượng luận. Nhưng thấy Triệu Huyền đem quạt xếp giao cho tay trái, tay phải bấm tay lơ lửng, cách không biết, liền thấy nguyên bản không có vật gì mặt quạt theo ngón tay hắn hoạt động, hiện ra phiêu giật chữ viết. Thiên Sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tu diệt. Cô Chu Thoa là ông, độc điếu Hàn Giang Tuyết. Một bài thi thư thôi, đông dương mặt quạt sóng nước rung động, phát họa ra một thiên vẩy mực sơn thủy. Thiên Sơn yên tĩnh, vạn vật tàn lụi, trên sông một thuyền lá lênh đênh, ngư ông khoác thoa mang nó lá, một mình thả câu, bên cạnh tuyết rơi nhào nhào. Cả bản họa tác, tựa hồ chỉ đang nói hai chữ: cô tịch. Mà trong tranh kia ngư ông, ẩn ẩn tại Triệu Huyền có 7-8 phần giống nhau. Ngay sau đó, chỉ thấy Triệu Huyền đem mặt quạt nhất chuyển, lộ ra mặt khác trống không, lần nữa treo chỉ mà sách. Quần quận trường giang đông nước trôi, lãng hoa đảo tận anh hùng. Thị phi thành bại chuyển đồ không. Thanh Sơn y cửu tại, kỳ độ tịch dương hồng. Bạch phát ngư tiểu giang trừ thượng, quán khán thu nguyện xuân phong. Nhất hồ trọc tiểu hỷ tương phùng. Cổ kim đa tiểu sự, đô phó tiếu đàm trung. Cuối cùng một chữ viết xong, mặt quạt lần nữa tạo nên sóng nước. Nhưng thấy một đầu nước sông lao nhanh hai bên bờ bên trong núi xanh, hai bên bờ núi xanh núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt, tà dương chiếu xéo, yên tĩnh tường hòa. Có thể nước sông lại sôi trào mãnh liệt, quần quần hướng đông, phản phất có thể nghe được trong nó kinh đảo hải lãng thanh âm. Tại quần quần trong trường giang, một chiếc thuyền con trở tái đi phát ngư ống, bỏ neo bãi sông, cầm trong tay vỏ rượu, hướng dưới chân núi xanh một tiểu phu phát ra mời. Cả hai trên mặt cười nhạt, ánh mắt tang thương, khuôn mặt mặc dù già, nhưng vẫn như cũ cùng Triệu Huyền có mấy phần rất giống. Toàn bộ họa tác như thơ, khẳng khái bi tráng, ý vị vô tận, khiến cho người xem ra rung động đến tâm can, nhưng lại đang để cho người cảm thụ thê lương đau buồn đồng thời, lại tạo nên một loại đạm bạc yên tĩnh bầu không khí, đồng thời chiết xạ ra cao xa ý cảnh cùng thâm thúy nhân sinh triết lý, để cho người ta không khỏi ở trong lòng bằng thêm ngàn vạn cảm khái. Tại ngưng kết này trên tấm hình, tóc trắng ngư dân, thản nhiên tiểu hán, hứng thú dạt dào tại thu nguyệt gió xuân, để cho người ta cảm thấy một chút không rõ cô độc cùng thê lương tùy tâm mà sống. Lý Thục nhìn thấy lúc này, kinh nghi nhìn lấy Triệu Huyền, ánh mắt thật lâu không cách nào chuyển gì. Nàng không biết Triệu Huyền là làm sao làm được tay không vẽ tranh, nhưng càng tò mò hơn, vẫn là Triệu Huyền viết ra hai bài thơ này tâm cảnh. Hai bài thơ này, mặc dù đồng dạng là bi thương, nhưng cái trước là cô tịch, cái sau tại bên trong bi thương ẩn giấu đi sâu đậm rộng rãi, tuyệt không phải người thường có thể viết ra. Nàng làm sao biết? Bởi vì Triệu Huyền một mực chám rượu vẽ tranh nguyên nhân, Vân Vân Long Nha chiếc cốt phiến sớm đã có linh khí. Kinh quỷ cốc bí cảnh một bộ, lập tức kích phát trong nó linh tính, để ngàn vạn giống loài hiện hiện, cùng quỷ cốc đồ tương dung. Đến tận đây, quỷ cốc đồ không còn là quỷ cốc đồ, quỷ cốc bí cảnh không còn là quỷ cốc bí cảnh, có thể trong đó bí cảnh lại như cũ tồn tại. Mà bây giờ bí cảnh hoàn cảnh, hoàn toàn có thể đi theo Triệu Huyền tâm cảnh đến cải biến. Chỉ thấy Triệu Huyền cười nhạt một tiếng, đem quạt xếp hợp lại. Thuận tay lại đem quỷ cốc lệnh đeo ở hông, tay cầm cây quạt chỉ phía trước một cái nói, lại đi xem một chút. Thân thể lay động nhoáng một cái, xúc điệu thành thốn, đi đầu hướng dưới núi thành trì tiến đến. Bên trong này có nhân loại định cư, hiển nhiên không phải Đoạ Long Sơn mạch, cũng không biết quỷ cốc bí cảnh một chút đem bọn hắn chuyển đến chỗ nào. Nhưng mà Triệu Huyền mới vừa bước ra một bước, nhưng lại trong nháy mắt dừng lại, quay đầu hướng gấp bước đuổi tới Lý Thục nói, bây giờ người ta thật vất vả thoát thân bể khổ, lại không thể lấy diện mục thật sự lại về nhân thế, miễn cho bị người khác nhận ra. Như vậy đi, vị sư bên trong này có dịch hình đổi mặt chi pháp, hôm nay liền lại chuyển cho ngươi. Nơi đây dịch hình đổi mặt, dĩ nhiên không phải thai hóa dịch hình, mà là xúc cốt, thuật dịch dung. Bây giờ Triệu Huyền đối với thân thể nghiên cứu không người có thể đụng. Tự sáng tạo một bộ cung cấp Lý Thục tu luyện biến hóa chi pháp dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, này biến hóa chi pháp chỉ có thể cực hạn tại hình người, muốn biến thành vật khác loại tuyệt đối không thể. Hai ngày sau, Nghiệp Thành, một nam một nữ song song đi vào. Trong đó nam tử 20 tuổi, khuôn mặt phổ thông, khí chất phổ thông. Toàn thân trên dưới tựa hồ chỉ có hai chữ để hình dung, chính là phổ thông đến trong đám người rất dễ dàng liền đem hắn coi nhẹ, mà bên người nữ tử, mặc dù khuôn mặt cũng là phổ thông, nhưng chung quy có mấy phần thanh tú, hơn nữa trên người khí chất bất phàm, cho dù mặc bình thường, không có chút nào đặc điểm, cũng làm cho người nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Hai người chính là Triệu Huyền cùng Lý Thục. Lý Thục mới học biến hóa chi thuật, khuôn mặt biến hóa không lớn, chỉ có thể làm điều khiển tinh vi, cho nên làm không được Triệu Huyền này hoàn toàn sửa đổi dung mạo đổi mặt. Đi ở bên trong Nghiệp Thành, hai người bọn hắn giả bộ như nói chuyện thiếm, nghe lén người đi đường đối thoại, hoặc là giả bộ như muốn mua đồ vật, hướng đường đi cái khác cửa hàng trưởng quỹ nghe ngóng tòa thành trì này tin tức. Nghiệp Thành, từ xưa đến nay, đã có mấy vạn năm lịch sử. Nó đất chỗ Đoạ Long Sơn mạch phía đông nam 200 dặm, về Lệ Châu phủ quản hạt, đương đại huyện lệnh là Mục Liên Biển, ngoài thành thì bị núi xanh, về mây, liệt hỏa tam đại phái cầm giữ. Mà ở bên trong Nghiệp Thành, nổi danh nhất lại không phải huyện lệnh Mục Liên Biển, mà là nơi đó một nhà nhà giàu, Trương gia. Trương gia sở dĩ nổi tiếng, bởi vì gia tộc 9 thế hệ ở chung, cả nhà hơn 900 người, đoàn tụ cùng một chỗ, ở chung hòa thuận, có thể gia chủ lại chỉ là một chưa đủ 20 thiếu niên. Không chỉ có như thế, chủ nhà họ Trương lấy cùng chị gia, trọng nghĩa khinh tài, có thật nhiều họ hàng xa láng giềng thường xuyên đến nhà xin giúp đỡ, có mượn lương, có vay tiền, có sử dụng nông cụ cùng súc vật, coi trọng chữ tín đến lúc trả lại, cũng có chút người mượn đi không trả, thậm chí đem nông cụ cùng gia súc bán đi. Năm rộng tháng dài, người Trương gia có tức giận bất bình, đưa ra sau này quyết không lại mượn cho bọn hắn. Chủ nhà họ Trương lại nói, nếu như bọn hắn đều giống như chúng ta, cái gì cũng có, còn tới cầu cạnh chúng ta sao? Bởi vì bọn hắn có khó khăn, cho nên mới cầu trợ ở chúng ta. Bởi vậy, tại toàn bộ Trương gia, mỗi người đều tạo một cái giúp người làm niềm vui tư tưởng. Ngày mai là chủ nhà họ Trương cử hành quan lễ thời gian, theo lý thuyết chủ nhà họ Trương năm nay vẹn vẹn 16, căn bản không đủ cử hành quan lễ. Có thể tiếp qua một tháng hắn đem cùng Diệp gia tiểu thư thành thân, cho nên sớm đi quan lễ, lấy được danh tính, sớm trưởng thành, một điểm này ngược lại cùng Triệu Huyền rất giống nhau. Nguyên bản cử hành quan lễ chỉ cần thân tộc, trưởng giả tham gia, nhưng Trương gia từ trước đến nay trọng nghĩa khinh tài, bằng hữu toàn thành, đặc địa sớm một ngày ở hôm nay xếp đặt buổi tiệc, chỉ cần tại trong nghiệp thành, coi như không quen biết người, cũng có thể tham gia tiệc rượu. Triệu Huyền nghe nói, đối với vị này 16 tuổi gia chủ cũng vô cùng tò mò, dù sao nhà ai gia chủ không phải tìm có hy vọng, có công tín người, hết lần này tới lần khác cái Trương gia này, vì sao muốn tìm thiếu niên? Không nói lời gì, lôi kéo Lý Thục đi theo đám người liền đi hướng Trương gia phủ đệ. Trương gia kia 9 đời ở chung, cả nhà hơn 900 nhân khẩu, nó phủ đệ tự nhiên chiếm kỳ diện tích cực lớn, gần mấy chục nhiều mẫu, nó vọng tộc nhà cao cửa rộng, chưa tới phụ cận, liền nhìn thấy hai cái tảng đá lớn sư tử ngồi nằm hai đầu, một cái vừa mới múa tượng chi linh thiếu niên mang theo tôi tớ nghênh đón khách đến thăm. Múa tượng, 15 đến 20 tuổi nam tử gọi chung. Trương gia này quả nhiên không hổ giao hữu rộng khắp, trước cửa người tới nối liền không dứt, cơ hồ đều xếp thành đội, đi vào một đợt, lại tới một đợt. Đương nhiên, trong nó chỉ sợ có không ít đến ăn nhờ ở đậu người, chỉ cần nhìn trong tay không có lễ vật, hơn phân nửa đến chính là ăn nhờ ở đậu. Triệu Huyền cùng Lý Thục tự nhiên cũng là ăn nhờ ở đậu trong đội ngũ một viên. Hai người vội vàng đám người, đi vào Trương gia cửa phủ đệ, chỉ thấy thiếu niên mi thanh mục tú kia, môi hồng răng trắng, rất có trọc thế giai công tử chi phong. Đi tới gần, thiếu niên kia gặp trong tay bọn họ trống trơn, cũng không có vẻ không hài lòng, rất cung kính thi cái lễ, nói: "Tiểu sinh Trương Nghệ, ra mắt công tử, tiểu thư." Mời hai vị đi theo người hầu đi vào. Khách đến thăm rất nhiều, không thể tự mình lên tiến, còn mời hai vị thứ lỗi. Tiếng nói vừa dứt, liền có tôi tớ đi lên, túi người cung tỉnh. Triệu Huyền nhưng lại chưa đi theo tôi tớ đi vào, ngược lại đứng ở trước cửa, đối thiếu niên Trương Nghệ ngạc nhiên nói: "Ngươi chính là chủ nhà họ Trương?" Trương Nghệ trên mặt y nguyên không có không vui, cung kính nói: "Chính là tại hạ, không nghĩ tới công tử cũng nghe qua tên của tại hạ. Không biết công tử cao tính đại danh. Tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, còn mời công tử chớ trách." Triệu Huyền cười chắp tay nói: "Vân đạo Thái Huyền, không có gì tên tuổi." Một chỉ Lý Thục nói: "Liệt đồ này là nữ hoa, không biết lễ tiết, Trương công tử chớ trách." Quay đầu đối với Lý Thục nói: "Nữ hoa, còn không mau gặp qua Trương công tử." Nhưng thấy Lý Thục nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm vẫn như cũ duy trì mấy phần thanh lãnh: "Vân đạo nữ hoa, gặp qua Trương công tử." Lý Thục làm sao lại gọi nữ hoa? Đương nhiên là Triệu Huyền ác thú vị. Nguyên lai hai người biến hóa dung mạo về sau, Triệu Huyền nghĩ cùng dung mạo thay đổi, tính danh tự nhiên cũng tốt nhất sửa lại, nghĩ đến cái này thế giới cũng không nữ hoa truyền thuyết, chơi đùa tâm cùng một chỗ, liền nói với Lý Thục: "Nhập ta đạo môn, lúc có đạo hiệu, từ hôm nay trở đi, đạo hiệu của ngươi liền là nữ hoa." Sau đó còn nói: "Nếu thay hình đổi dạng, cũng làm mai danh nhận tích. Đạo hiệu có, vi sư cho ngươi thêm thay cái danh tự." Ân, liền theo quan âm tốt. Như thế, hiện nay Lý Thục họ Quan tên âm, đạo hiệu nữ hoa, danh tính cũng là nữ hoa. Mà tên của Triệu Huyền tự nhiên cũng phải đổi, trong lòng tự nhủ nữ hoa đều có, không gọi Hồng Quân xứng đáng hai người quan hệ thầy trò. Dứt khoát họ Hồng tên quân, đạo hiệu Thái Huyền. Mặc dù hắn cũng nghĩ qua gọi lão tử, nhưng lão tử, người khác không hút hắn mới là lạ. Đối diện, Trương Nghệ bận rộn lo lắng đối với Lý Thục đáp lễ lại, nói: "Nữ hoa tiểu thư không cần đa lễ." Thời điểm này mặt lại có người tới, đồng thời tích lũy mấy phát, sớm đã có người không kiên nhẫn được nữa. Triệu Huyền cắt ngang Trương Nghệ nói: "Trương công tử, bần đạo còn có một hỏi, hỏi xong liền vào, không còn ở đây chắn đường, còn mời Trương công tử chỉ giáo." Trương Nghệ nói: "Chỉ giáo không dám, Thái Huyền công tử nhưng đem không sao, tại hạ nhưng có chỗ biết, nhất định biết gì nói nấy." Triệu Huyền cười nói: "Không biết kia Trương công tử có thể cáo chi, vì sao nhà ngươi hơn 900 khẩu, lại vẫn cứ để ngươi một người thiếu niên làm gia chủ?" Một câu nói này cực kỳ không khách khí, ẩn ẩn có xem thường Trương Nghệ chi ý. Nhưng mà Trương Nghệ y nguyên vẻ mặt tươi cười, không có chút nào vẻ không hài lòng, cung kính nói: "Công tử không biết, Trương gia này của ta là tổ truyền trị gia biện pháp. Người trẻ tuổi không có kết hôn, vô tư tâm, làm việc công đạo, cho nên một mực là thiếu niên là gia chủ. Bây giờ ta khoảng cách kết hôn còn có một tháng, cũng nên dỡ xuống vị trí gia chủ này." Ồ, Triệu Huyền không nghĩ tới còn có thuyết pháp này, xem ra ngược lại là bản thân hiếm thấy trách lầm. Bất quá Trương Nghệ tính cách cũng làm cho hắn lại mấy phần nhìn không thấu. Nếu như là bình thường thiếu niên, nhiệt huyết phương cương, nơi nào sẽ có như thế cao sâu dưỡng khí công phu. Trước mắt Trương Nghệ này không phải đại gian đại ác ngụy quân tử, chính là hòa khí sinh tài người hiền lành. Bởi vậy hắn nhịn không được lần nữa nói: "Vị trí gia chủ, quyền hành khá lớn, Trương công tử có thể buông xuống." Huống hồ, trong quý tộc nhân khẩu tổng cộng 900 chúng, thiếu niên tất cũng không ít, vì sao vẹn vẹn tuyển ngươi? Trong lời nói, đối với Trương Nghệ hoài nghi chi ý càng sâu, liên phía sau hắn Lý Thục đều ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Lý Thục đều như vậy, huống chi Trương Nghệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 271, lấy tự chính là bách nhân tên. Đã thấy Triệu Huyền nói xong, Trương Nghệ trên mặt tuy có khó xử, nhưng lại uy nguyên không có bất luận cái gì không ngờ, chần chừ nói: "Công tử có chỗ hỏi, tại hạ không đáp không khỏi vô lễ, nhưng nếu đáp, không khỏi lại để cho công tử nói ta khoe khoang." Thôi thôi a. Nếu công tử đã hỏi, tại hạ tự nhiên không thể không đáp. Thực không dám dâu dếm, tại hạ thở nhỏ tiếp nhận gia huấn, từ ái rộng nhân, không khác biệt có thể, vẹn vẹn thành ý đối xử mọi người, thở nhỏ cùng già, không có gì luận lớn nhỏ, người không có luận liền ngu, ai cũng xử chi lấy thông dòng, qua lấy vui dễ. Nếu nói vì sao tuyển ta làm gia chủ, không cái khác, một nhẫn tự mà thôi. Nhẫn. Triệu Huyền bỗng nhiên cười, thật có thể nhẫn sao? Hướng về phía Trương Nghệ chắp tay một cái, không hỏi tới nữa, quay người đi theo người hầu tiến vào trương phủ. Đằng sau, Lý Thục đối Trương Nghệ thi lễ, cũng gấp bước đuổi theo. Rất nhanh, hai người tới một cái đại viện, chỉ thấy bên trong người đông nghìn nghịt, khách quý chật nhà, tháng bạn như mây. Nô buộc đem hai người dẫn tới một cái ghế ngồi xuống, xin lỗi một tiếng, vội vàng lại đi cửa trước, hiển nhiên lại đi tiếp sau khách nhân. Cũng không biết lúc này có tính không dọn cơm, mỗi người trước mặt trên bàn trà đều bày đầy điểm tâm, trái cây, rượu nhạt các loại, nhiệt nhiệt náo náo, không trẻ mang chín người đang lớn tiếng đàm luận. Cái thế giới này ngoại trừ gia hiến, bình thường vẫn là dùng bàn trà, chính là loại kia một người một bàn, ngồi trên mặt đất cái chủ loại kia cái bàn. Triệu Huyền cùng Lý Thục liên tiếp ngồi, liền nghe hai bên đàm luận chủ đề, cơ hồ đều cùng Trương Nghệ có quan hệ. Nếu nói Trương gia này cũng không từ đâu ra hảo vận, các ngươi nhìn xem Trương Nghệ kia công tử, như thế tuổi nhỏ, liền có uy đức chi vọng, chính đức tu thân, lễ nhượng đủ nhà. Năm nay còn lập nghĩa cùng rộng đường, chế phép tắc, thiết đầu dạy, lấy giới con cháu. Nhìn xem hôm nay Trương gia, phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cùng, phu chính phụ thuận, cô huyền tức nghe. Muốn ta nhìn à, chỉ cần để vị này Nghệ công tử tiếp tục công việc quản gia, không ra mấy năm, Trương gia tất nhiên trở thành đại tấn hướng nổi danh danh môn vọng tộc. Há lại chỉ có từng đó. Há lại chỉ có từng đó. Các ngươi há không nghe Trương phủ cả nhà 900 người, mỗi ngày gióng trống hội ăn, tập thể ăn cơm, lại người cả nhà quần áo, vớ giày cũng đều thống nhất chế tác cùng phân phối, ngay cả đứa nhỏ cũng thống nhất trông giữ. Có đi ra ngoài thăm thân nhân phụ nữ, vô luận của người nào đứa nhỏ, ôm lấy một cái liền đi, giống như con của mình thân, ngay cả nuôi 100 cái chó, cũng hiếu gia phong. Như có một con không đến, 99 con còn lại đều không ăn ăn, chỉ chờ đến đông đủ mới ăn. Há lại chúng ta bình thường gia đình có thể so với đến. Ai? Muốn ta nói, Nghệ công tử chỗ nào đều tốt, chính là rất có thể nhịn. Nói chuyện gì lấy nhẫn nuôi hòa, lấy cùng nuôi quý, nhân sinh xử sự đủ kiểu nhẫn. Nhưng nếu mọi chuyện đều là nhẫn, người sống này lại có cái gì vui vị? Đúng vậy a. Chính là các ngươi này không hiểu, nhẫn lại nhẫn, tha lại tha, nhẫn tự trên đầu ba thanh kiếm. Muốn ta nói à, có lẽ Nghệ công tử dựa vào cái này nhẫn tự, sau khi kết hôn vẫn như cũ làm gia chủ cũng chưa biết chừng. Không phải. Không phải. Nghệ công tử hay còn tuổi nhỏ, cũng đã có cử nhân tu vi, ngày sau sợ là sẽ thành bản thánh. A thánh chính là nhân vật. Nghiên tập kinh nghĩa còn đến không kịp, có thể nào để tục sự trì hoãn? Vị huynh đài này nói ta không dám gật bừa, bởi vì cái gọi là tu thân, thế gia, trí quốc, bình thiên hạ, quản lý gia nghiệp này, cũng là tu hành một loại, làm sao có thể nói là cản trở tu hành tục sự. Sau đó, một nhóm lớn tiếng người để chuyển gì, lại đi thảo luận tu hành sự tình. Triệu Huyền vừa nghe vừa ăn vừa uống, nhất là nghe được câu kia dị nhẫn dưỡng hỏa, dị hỏa dưỡng quý. Nhân sinh xử sự đủ kiểu nhẫn. Đối với vị kia Trương công tử càng là hiếu kỳ. Đột nhiên nhìn thấy một bên Lý Thục hơi có vẻ câu nệ, không khỏi hỏi, thế nào? Vì sao không ăn? Lý Thục hốt hoảng hướng nhìn chung quanh một lần, cảm thấy thẹn nói, sư phụ, chúng ta tới ăn uống chùa. Có chút không tốt ta. Triệu Huyền bật cười nói, ngươi nói kia làm sao bây giờ? Hiện tại ra ngoài. Lý Thục một trận xoắn xuýt, lưu tại nơi này ăn cơm đi. Là ăn uống chùa, hiện tại ra ngoài đi, không khỏi mất cấp bậc lễ nghĩa, đồng nhiên linh quang lóe lên, nói, bằng không ta đi theo điểm lễ. Theo lễ về sau, mặc dù song phương còn không quen biết, nhưng là không phải ăn uống chùa. Triệu Huyền nghe vậy khoát tay áo, để Lý Thục tùy ý. Mình thì tiếp tục vừa ăn vừa uống vừa nghe. Một trận này tiệc rượu một mực từ ban ngày uống đến ban đêm, trăng lên giữa trời, tiếng người thưa dần, Trương gia trong viện vẹn vẹn còn lẻ tẻ ngồi mấy bàn khách nhân, còn lại đều là người Trương gia, thế nhưng đều lần lượt trở về phòng. Đến cuối cùng, thậm chí duy chỉ có Triệu Huyền, Lý Thục còn lại. Thái Huyền công tử, nữ hoa tiểu thư, bây giờ thời gian đã muộn, không bằng ngay tại bị phủ ở lại. Làm người đều đi chỉ toàn về sau, Trương Nghệ tự mình đến đây hỏi Triệu Huyền cùng Lý Thục nói. Triệu Huyền mắt say lờ đờ mông lung, vừa nhấc mắt, ở một hơi rượu, hàm hàm hồ hồ nói, được. Tốt. Lý Thục ở một bên tràn đầy xấu hổ. Nàng đã nói với Triệu Huyền nhiều lần cần phải đi, có thể Triệu Huyền tựa hồ thực sự uống nhiều quá, căn bản không nghe. Mà Trương Nghệ lúc này mặc dù nói khách khí, nhưng là cái người sáng suốt cũng nhìn ra được, người ta đã có chủ khách chi ý, Triệu Huyền vậy mà há miệng đáp ứng, để cho nàng này làm sao không xấu hổ. Đang chờ đứng dậy viện Triệu Huyền cáo từ, không nghĩ tới Triệu Huyền còn nhanh hơn nàng một bước, để ép bờ vai của nàng đứng lên, vẻ say có thể cúc, nghe. Nghe nói. Nấc. Nghe nói Trương công tử muốn kết hôn. Mới. Tân phòng chuẩn bị xong chưa? Nấc. Tân phòng a. A. Để bần đạo đi vào nằm nằm như thế nào? Lý Thục. Hơi quá đáng điểm đi. Nhà ai tân phòng để cho người khác ở? Coi như còn kém một tháng cũng không được a. Lý đại công chúa hiện tại đã làm xong bị đuổi ra khỏi cửa chuẩn bị. Nhưng mà để cho nàng bất khả tư nghị là, Trương Nghệ cứ thế trong chốc lát, vậy mà nói, thôi được. Nếu công tử có lòng này nguyện, lại đúng lúc gặp tại hạ động phòng đã trang trí đổi mới hoàn toàn, không dám chối từ, xin mời công tử nhập động phòng một đêm đi. Lý Thục lập tức ngây dại. Là như thế nào tình huống? Cũng có thể này. Nhưng mà thực sự có thể. Chỉ thấy Trương Nghệ phân phó người hầu đi tân phòng trải bị hòa, đồng thời tự mình dẫn hai người tới phòng tân hôn viện lạc, đem Triệu Huyền đưa vào gian phòng, lại đối Lý Thục nói, nữ hoa tiểu thư là khác chọn một viện, vẫn là bồi tiếp Thái Huyền công tử, ở bên cạnh gian phòng vào ở. Lý Thục nào còn có mặt mũi lại muốn một cái viện, vội nói, Trương công tử không nên phiền toái, ta theo sư phụ ta tại một cái viện là được rồi. Trương Nghệ nói, tại hạ liền đi này gọi nha hoàn hỏi ngài dọn dẹp phòng ở. Màn đêm buông xuống, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lý Thục thật sớm sáng sớm sẽ đến Triệu Huyền trước cửa, lặng lặng chờ. Mặt trời đỏ lên cao, Triệu Huyền vừa mới đẩy cửa phòng ra, Lý Thục liền không kịp chờ đợi nói, sư phụ, ngươi hôm qua có chút quá mức. Triệu Huyền ngáp, rồi lưng một cái. Lý Thục, biết quá mức ngươi còn làm như vậy. Nàng có thể khẳng định, Triệu Huyền lúc ấy tuyệt đối không có uống say. Đúng lúc này, một tên nha hoàn đi vào viện lạc, cung kính nói, Thái Huyền công tử, nữ hoa tiểu thư, nhà ta gia chủ xin ngài nhóm tham gia hắn ngược quán điển lễ. Triệu Huyền gật đầu nói, đã biết, phía trước dẫn đường. Biểu lộ rất là nghiền ngẫm. Lý Thục cảm giác hôm nay Triệu Huyền có điểm gì là lạ, bận điệu kéo hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi không phải là muốn quay rối à? Liên sư phụ cái tôn xưng này cũng không dùng. Triệu Huyền khoát tay một cái nói, làm sao lại như vậy? Vi sư chỉ là cảm giác vị này Trương Nghệ công tử cùng ta hết sức hữu duyên, muốn theo hắn thân cận một chút mà thôi. Lý Thục, có ngài sao này gần gũi. Hai người cùng sau lưng nha hoàn, bảy lần quạt tám lần rẽ, tiếp cận Trương gia từ đường. Một vị lúc này 20 tuổi công tử chào đón, vẫy lui nha hoàn về sau, sắc mặt lạnh lùng nói, hai vị mời đi theo ta, gia chủ bây giờ đang từ đường. Lý Thục trong tâm lại nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, lúc này là mới một người bình thường đối với không được hoan nên người phản ứng, hướng vị kia Trương Nghệ công tử, dễ nói chuyện về dễ nói chuyện, có thể cho người cảm giác quá bất ức. Đi vào trong đường, nhưng thấy cả phòng trưởng giả ngồi xuống, Trương Nghệ đứng ở trong đường, gặp hai người đi vào, tiến lên đón đến nói, Thái Huyền công tử, nữ hoa tiểu thư, tại hạ đã đợi đợi lâu ngày. Mau mời nhập tọa, mau mời nhập tọa. Dẫn Triệu Huyền, Lý Thục hai người hướng đi thượng tọa. Một ông già lúc này đứng lên nói, gia chủ, ngươi cử hành quan lễ, bọn hắn bất quá là đến xem lễ, sao có thể nhập thượng tọa? Trương Nghệ nói, tam gia gia, ta Trương gia ngàn năm truyền thừa, sao có thể mất cấp bậc lễ nghĩa? Lão nhân hừ lạnh nói, đối với đem lễ nhân tài cần phải đem lễ. Nói bóng gió, không ngoài Triệu Huyền, Lý Thục không nói lễ. Nhắc tới cũng là, nào có người vốn không quen biết liền đến uống rượu yến, ăn xong tiệc rượu không nói, còn tranh cãi muốn ở chủ nhân phòng tân hôn. Lại nói, quan lễ mời đều là trong nhà trưởng giả, để ngươi đến ngươi liền đến, tính này chuyện gì xảy ra? Trương Nghệ lắc đầu, đối với lão nhân chắp tay nói, tam gia gia dạy phải, bất quá Thái Huyền công tử cùng nữ hoa tiểu thư như thế nào lại là thất lễ người? Ngươi, ai? Lão nhân một bộ giận nó không tranh bộ dáng. Có lúc này một người đứng lên, đối với Triệu Huyền hai người ôm quyền nói, nếu hai vị biết cấp bậc lễ nghĩa, chẳng lẽ không nên tự giới thiệu một phen? Cái gì Thái Huyền công tử, nữ hoa tiểu thư, liền không có cái chính kinh danh tự. Vị này trưởng giả là nói thầy trò bần đạo không đứng đắn sao? Triệu Huyền trên mặt lại vẫn treo cười. Trương Nghệ bận rộn lo lắng hòa giải nói, Thái Huyền công tử suy nghĩ nhiều, Bát gia gia tuyệt không phải ý này. Triệu Huyền gật gật đầu, một mặt giật mình nói, há, nguyên lai là Trương Bát gia, bần đạo hưởng quân, thất kính thất kính. Bỏ này là đồ quan âm, gặp qua chư vị. Trong đại đường đám người không nói, nhiều nhất bất quá chắp tay một cái, xem ra đối với Triệu Huyền cảm giác đều không phải là rất tốt, lại cũng đều cũng không phải là Trương Nghệ bản năng kiên nhẫn. Bên cạnh này Trương Nghệ lần nữa mời Triệu Huyền nhập tọa, cũng tuyên bố quan lễ bắt đầu. Quan lễ một bộ này kỳ thật rất phiền phức, mặc dù chỉ là mang mũ mà thôi, nhưng từ quần áo đến giày đến mũ đến kiểu tóc đều có giảng cứu, đồng thời còn muốn đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, cùng nói ra đại nghĩa mới có thể. Bình thường tới nói, 16 tuổi trở lên, có thể thỏa mãn trở lên điều kiện, liền có thể cử hành quan lễ. Nếu không, thì nhất định phải chờ đến 20, 21 tuổi. Húng chi về sau còn có ban thưởng tự. Mắt nhìn thấy quan lễ chương trình từng bước một đều đâu vào đấy chấp hành, mà Triệu Huyền cũng không có gây phiền phải gì, Lý Thục trong tâm không khỏi thở dài một hơi. Nàng thật đúng là sợ Triệu Huyền giống như tối hôm qua, đầu động kinh, làm ra kinh người gì tiến hành. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại Trương Nghệ quan lễ cử hành đến một bước cuối cùng, trưởng bối ban thưởng chữ thời điểm, Triệu Huyền bỗng nhiên vươn người đứng dậy, cắt đứt muốn cho Trương Nghệ ban thưởng chữ một vị trưởng giả, đại đại liệt liệt nói, hôm qua Trương công tử nói với bần đạo, có thể làm gia chủ, đều dựa vào một cái nhẫn tự. Huống hồ bần đạo lại nghe nói, Trương công tử dám xưng nhân sinh xử sự đủ kiểu nhẫn, theo bần đạo xem ra, Trương công tử tự liền kêu bách nhẫn đi. Lập tức toàn trường xôn xao. Ngươi xem đến, ngươi là cái thứ gì? Chưa xong con tiếp. Chương 272, tình tiết đảo ngược như thế nào nhẫn? Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một lão giả vỗ bàn đứng dậy, giận dữ mắng mỏ Triệu Huyền, vị này Hồng công tử, nhà ta nghệ mà đủ kiểu nhường nhịn, ngươi liền thật coi ta Trương gia dễ khi dễ sao? Từ trước đến nay ban thưởng chữ đều là ân sư hoặc trưởng bối trong nhà, Triệu Huyền một cái lai lịch không minh bạch mao đầu tiểu tử, có thân phận địa vị gì có thể cho Trương Nghệ ban thưởng tự. Chỉ thấy Triệu Huyền căn bản không để ý tới lão giả, quay đầu hỏi Trương Nghệ nói, "Trương công tử, không biết ngươi đối với bần đạo ban thưởng tự có từng hài lòng?" Trong đó ban thưởng tự muốn cực nặng. Trương Nghệ hơi có chút hơi khó đã quên Triệu Huyền một chút, do dự một lát, hướng lão nhân không người nói, "Gia gia bất giận, hài nhi cảm thấy bách nhẫn cái tự này cũng rất tốt." "Cái gì?" Một chút này liên Lý Thục đều kinh trụ. Nếu như đổi lại nàng, không đem Triệu Huyền loạn côn đánh đi ra cũng không tệ rồi, có thể Trương Nghệ này vậy mà nói cái gì? Bách Nhẫn cái tự này cũng rất tốt. Cái này, lại này là nhịn. Lão nhân rõ ràng là Trương Nghệ ông nội, mở trừng hai mắt, liền muốn triệt để nổi giận, Trương Nghệ gấp vội vàng khuyên nhủ, "Ra ra, thiên hạ này sự tình, há có lớn hơn dùng nhẫn giả ư? Thiên có bốn mùa, có cao ti, người có hiền ngu, sự tình có quang vinh khô, không đành lòng lại có thể thế nào? Lại thời cổ người thành đại sự, tất cũng dùng hồ nhẫn vậy. Nhất thời chi được mất, một chuyện chi không phải là, cần gì tiếc nuối? Phu nhẫn giả, không những tiến đức giữ mình, hưởng phúc xa họa chi thượng sách, có thể tề gia quốc, hiệp văn bằng, gây nên thái bình, cũng phải dùng chỗ này." Thư nói vô giật, là thiên tử còn có nhẫn vậy. Nhưng người đều biết nhẫn chi là dùng cũng lớn, mà lâm sự tình mỗi lần một nhẫn còn khó, huống bách nhẫn đư. Hồng công tử ban thư, ẩn tự bách nhẫn, đủ để thể hiện Hồng công tử đối với tôn nhi kỳ vọng, ra ra cần gì phải nổi giận. Nói xong, quay người đối với Triệu Huyền túi người hành lễ, nói, bách nhẫn cảm ơn tiên sinh ban thưởng tự. Vậy mà nhận hạ danh tính, lại lấy nửa sư chi lễ thay thế. Lão nhân ra giận quá chừng, có thể Trương Nghệ nói câu câu đều có lý, đồng thời mang ra khổng thánh người thượng thư, hắn lại như thế nào phản bác? Huống hồ Trương Nghệ bây giờ làm nhất gia chi chủ, liền xem như cháu trai ruột của hắn, hắn cũng không thể cải biến Trương Nghệ chủ ý. Lại nói, Trương Nghệ đều đáp ứng, nếu như đổi ý nữa, há không khiến người khác trò cười bọn hắn Trương gia thất tín? Lập tức, lão đầu khuôn mặt thay đổi mấy loại nhan sắc, cuối cùng dừng lại ở đèn kịt một màu, thở dài, Song Nguyên bản muốn cho Trương Nghệ ban thưởng chữ vị lão nhân kia ôm quyền nói, "Văn tiên sinh, tôn nhi thất lễ. Xin lỗi." Vị kia Văn tiên sinh sắc mặt cũng không sao tốt, hắn vốn là Trương Nghệ sư phụ, từ xưa đến nay, danh tính đều là sư phụ cho lên, không, có sư phụ mới là phụ thân, trưởng bối. Nguyên bản hắn đối với cái này đệ tử cũng là hết sức hài lòng, nói không chừng đợi ngày sau Trương Nghệ thực sự có thành tựu, hắn còn có thể bằng này ghi tên sử sách. Bây giờ ban thưởng chữ quyền lợi bị Triệu Huyền đoạt đi, vì sao lại có sắc mặt tốt? Gượng ép cười nói, "Nếu Nghệ mà cũng không tức giận, ta lại tức cái gì?" Trương Nghệ ra ra cười khổ, xem ra lần là này đem đối phương đắc tội đấu. Một trận vốn nên rất chính thức có lễ. Mắt nhìn thấy liền bị Triệu Huyền huyên náo muốn tan rã trong không vui, Triệu Huyền lại như cũ không có điểm nhãn lực độc đáo, tùy tiện đi đến Trương Nghệ trước người, vỗ vai hắn một cái bằng nói, "Ngươi không tệ, rất không tệ. Như vậy đi, ngươi xem bần đạo đều đã ở qua tân phòng của ngươi, không bằng kết hôn cùng ngày, liền từ bần đạo thay ngươi lập phòng." Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp vô án tiếng vang lên. Chỉ thấy tất cả mọi người tại chỗ đều đứng lên, trừng mắt to nhìn chằm chằm Triệu Huyền. Trong nó có phẫn nộ, có kinh hãi, còn có một tia tia mê mang. Phản phất đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lý Thục cũng lạch cạch một chút, doa đến từ chỗ ngồi rơi xuống đất. Nàng nghe được cái gì? Triệu Huyền vậy mà ngay trước mặt người ta nói thay người nhà đậu phòng. Lão Thiên! Chẳng lẽ Triệu Huyền tự đọa Long Nguyên đi ra đem đầu chơi hỏng rồi? Trầm mặc thật lâu, tiên tính bầu không khí rốt cục bị hét lớn một tiếng nhóm lửa. Người đâu? Tiên khách! Đưa cái gì khách? Trực tiếp giết hắn. Không sai. Cũng dám vũ nhục gia chủ. Thật coi ta Trương gia không người. Một cỗ khí thế phóng lên tận trời, nếu như ánh mắt có thể giết người, Triệu Huyền hiện tại chỉ sợ chết mấy vạn lượt. Trương Nghệ cuống quýt kêu lên, mọi người bất giận, các không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Song lần này nhưng không ai nghe hắn. Mất cấp bậc lễ nghĩa? Đối với loại người này còn cần cấp bậc lễ nghĩa? Gia chủ, mặc dù ngươi nói lấy nhẫn nuôi hòa, lấy cùng nuôi quý không sai, nhưng không thể nhịn được nữa, liền không cần nhịn nữa. Nếu là việc này truyền đi, ta Trương gia mặt mũi ở đâu? Há lại chỉ có từng đó như thế, nếu để người khác hiểu lầm ta Trương gia dễ khi dễ. Hôm nay tới cái Hồng quân, ngày mai mang đến Lý quân, hậu thiên mang đến Triệu quân, ngày kia mang đến Vương quân, chẳng lẽ gia chủ muốn cho ta Trương gia ngàn năm thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí có người khẩn cầu liền đem ngàn năm cơ nghiệp chắp tay tặng người. Trương Nghệ dầu dĩ nói, chư vị trưởng giả nghe ta một lời. Nếu có người dòm ngó ta Trương gia gia nghiệp, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, có thể. Hồng công tử cũng không còn. Không đợi hắn nói hết lời, Lý Thục đã trừng lớn hai mắt. Có ý tứ gì? Lại phải nhịn. Chỉ thấy Trương Nghệ tựa hồ do dự thời gian rất lâu. Đông nhiên hướng về phía trưởng bối không người làm lễ, nói, chư vị trưởng giả, việc này mời từ Nghệ bản thân quyết đoán. Đối Triệu Huyền vừa làm vái chào nói, Hồng công tử có thể mượn một bước nói chuyện. Mặc dù không có nói rõ, trong nhưng nhường nhịn chi ý đã rõ ràng. Lý Thục đều cảm thấy có chút không nhìn nổi, bận điệu đi đến Triệu Huyền bên người, đối với Trương Nghệ thi lễ nói, Trương công tử chớ trách, gia sư bất quá là chỉ đùa với ngươi. Vũ trộm kéo một cái Triệu Huyền góc áo, thấp giọng nói, sư phụ, đừng làm rộn. Ngữ khí có chút lo lắng. Triệu Huyền một tay lấy tay của nàng hất ra, kêu lên, náo. Bần đạo nơi nào có náo? Quay đầu nhìn về phía Trương Nghệ, Trương công tử vừa mới nói cái gì? Nếu như bần đạo muốn thăm dò người Trương gia gia nghiệp, ngươi liền không thể nhịn. Tới tới tới, hôm nay bần đạo còn liền để xuống bảo, nếu như ngươi không muốn khoanh tay đứng nhìn, giống như bần đạo làm qua một trận. Nếu như ngươi thật đúng là tốt nhịn. A, từ ngươi mà xuống, Trương gia hơn 900 khẩu tất cả thuộc về bần đạo thống quản. Oanh. Tất cả mọi người tại chỗ lần nữa xôn xao. Hắn nói cái gì? Muốn chúng ta Trương gia nghe hắn quản lý? Chẳng phải là nói muốn chúng ta Trương gia cho hắn làm nô? Tốt tốt tốt, thật là có người khi dễ đến chúng ta Trương gia trên đầu. Nghệ, việc này ngươi không cần lại cắm tay, xem chúng ta cho hắn một bài học. Ngay cả Lý Thục cũng hoài nghi Triệu Huyền có phải hay không uống lộ thuốc. Tại một mảnh trong hoàn cảnh loạn tao tao, Triệu Huyền đối với người bên ngoài nói mắt điếc ai ngơ, chỉ đem ánh mắt đặt ở Trương Nghệ trên người. Đã thấy Trương Nghệ sắc mặt rốt cục biến đổi, có giận có kinh có nghi, còn có một tia do dự. Nghĩ đến cũng là, hắn vừa mới nói nếu có người dòm ngó hắn Trương gia cơ nghiệp hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, Triệu Huyền tại chỗ liền nói hắn đem hắn Trương gia liên người mang vật đều muốn định, đây không phải ngay trước mặt đánh mặt. Thế nhưng là tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn đông nhiên hít sâu một hơi, khuyên nhủ xuẩn xuẩn dục động đám người, bao quanh vai chào, nghiêm nghị nói, chư vị trưởng giả, nghệ thở nhỏ liền biết, một nhà bên trong, bình thường phụ tử, mẹ chồng nàng dâu, vợ chồng, huynh, đệ, chị em dâu, chủ tớ ở giữa, đều có như vậy. Là nhà có trăm ngàn đinh khẩu, lại có thiên bách nhẫn tự tại. Nhược ra môn bên ngoài, thì chỗ nhẫn giả lại nhiều, việc đồng án chi gian nan, mưa gió chi thỉnh thoảng, tư lại chi gõ cửa, không một mà không phải là như vậy. Chỗ phiêu linh thế gian, cư tứ chiến chi địa, tạm thời an toàn cuối đời đã vận hạnh, mà phiên nhưng cựu thế, ở trung tổng cộng an, phi nhẫn dùng cái gì gây nên chi. Cho nên nghệ tự nhiên gia chủ một ngày lên, liền thề nhân sinh đại sự đều là cần nhẫn. Trước đó Hồng công tử muốn ở nghệ chi tân phòng, đây là việc nhỏ, đại sự còn nhẫn, việc nhỏ an đắc không đành lòng. Cho nên nghệ năng nhẫn. Vừa mới Hồng công tử ban thưởng tự bách nhẫn, tuy có hơn lễ pháp, nhưng thực phù hợp nghệ ý chí hát. Tướng, nghệ trong tâm rất mừng, cho nên không quan trọng nhẫn cùng không đành lòng. Sau đó Hồng công tử muốn tại tân hôn màn đêm buông xuống thay nghệ động phòng, đây là nhân sinh đại sự, nghệ trước đó đã có lời thề, làm sao có thể đủ đổi ý. Cho nên nghệ cũng làm nhẫn. Nhưng mà bây giờ Hồng công tử muốn lấy ta Trương gia gia nghiệp, nghệ biết rõ, Trương gia phi nghệ một người nhà, không dám tùy tiện nhẫn chi, cho nên đột nhiên lần nữa hướng đám người thi cái lễ. Lý Thục gặp trong lòng này siết chặt, thầm nghĩ, rốt cục không nhịn được sao? Cũng là này nhân chi thường tình, dù sao như đổi lại là nàng, không đem Triệu Huyền giết cũng không tệ rồi. Bỗng nhiên Trương Nghệ thi lễ qua đi, đứng dậy tiếp tục nói, nghệ không dám độc đoán chuyên quyền, nhưng lại không muốn vi phạm lời thề. Nghệ tự xử thế đến nay, mọi chuyện đều là nhịn được, tính cả trước đó Hồng công tử cầu nhập động phòng món kia, đã nhịn 99 lần. Hồng công tử đã ban thưởng tự bách nhẫn, nghệ sao có thể không cầu viên mãn? Cho nên nghệ thỉnh cầu từ đi ra chủ chức vụ, nguyện mọi người vẫn như cũ lẫn nhau thông cảm, cầu đại đồng, tôn tiểu dị, người cả nhà chi tâm, cùng một người chi tâm, một người chi tâm, là người cả nhà chi tâm. Tất cả mọi người tại chỗ bao khỏa Lý Thục ở bên trong đều ngây người. Hắn vậy mà vì nhẫn Triệu Huyền, vì không cho Triệu Huyền làm khó hắn, từ đi vị trí gia chủ. Mặc dù hắn từ đi vị trí gia chủ Triệu Huyền liền không thể cùng hắn muốn chứa ra, nhưng sao này nhận thực sự có thể. Lại vì cái gì? Giờ khắc này, ngay cả trước đó nổi giận đùng đùng người Trương gia đều nói không ra lời. Bọn hắn đều không nghĩ đến Trương Nghệ vậy mà lại dạng này lựa chọn. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên bịch một tiếng vang, làm cho tất cả mọi người đều quay đầu hướng tiếng vang lên chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Huyền bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, đối Trương Nghệ trợn mắt nhìn, quát to, thằng nhãi danh cảnh nên như vậy. Không làm người tử. Không làm người tử. Trong lời nói rõ ràng có trách tội chi ý. Đám người. Tình huống như thế nào? Vừa mới hùng hổ dọa người đủ kiểu khó xử Trương Nghệ chính là ai? Hiện tại mắt thấy làm cho Trương Nghệ đều từ đi vị trí gia chủ liền muốn đáp ứng hắn, hắn lại nổi giận lại là này muốn ồn ào dạng nào. Không khỏi đang ngồi người Trương gia cùng Lý Thục, ngay cả Trương Nghệ bản nhân đều bị Triệu Huyền trước sau hoàn toàn thái độ ngược lại làm sửng sốt. Chỉ thấy Triệu Huyền lạnh rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy không vui vẻ nói, phu nhẫn giả, không nhẫn mà đều nhẫn giả. Không nhẫn mà đều nhẫn, mới là thực nhẫn. Thế nhưng ngươi Trương Nghệ chi nhẫn, hoàn toàn là chấp niệm khu sách, đã nhập tà đạo, cũng không lợi người bên ngoài, lại bất lợi bản thân, càng hại thi nhẫn người, nên được không xứng là người. Bần đạo vốn cho rằng có thể ở ngẫu nhiên gặp này một hữu đạo chi sĩ, trong tâm rất mừng, cố ý thăm dò, vốn đợi cùng ngồi đàm đạo, đương nhiên đúng là một người ngông cuồng. Hừ, cũng được, coi như bần đạo chưa bao giờ đến đây. Nữ hoa, cùng vi sư đi. Nói xong, sải bước hướng từ đường đi ra ngoài. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngây người, ngay cả Lý Thục cũng không ngoại lệ. Không chỉ là bởi vì Triệu Huyền thái độ xoay chuyển, càng là bởi vì Triệu Huyền, nhất là trong nó câu kia, phu nhẫn giả, không nhẫn mà đều nhẫn giả vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 273, lưu lại Trương gia luyện pháp ý điệp. Tại Triệu Huyền giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, nhất là câu kia, phu nhẫn giả, không nhẫn mà đều nhẫn giả vậy. Ra miệng về sau, ở đây người đều cảm thấy trong tâm nổi lên gợn sóng, hơn nữa thanh âm truyền bá cực xa, toàn bộ Trương phủ đều có thể nghe được nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, có biết người không khỏi nhao nhao đổi sắc mặt. Ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, thánh đạo gia trì. Này bát tự nói là, một người nói ra sắc đáng mà hàm nghĩa sâu xa, sẽ được một loại nào đó thánh đạo gia trì, từ đó sinh ra từng kia dị tượng. Mà phu nhẫn giả, không nhẫn mà đều nhẫn giả vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể xác định, đây là bọn hắn di vãng chưa bao giờ tiếp xúc qua bất luận một loại nào thánh đạo. Nói cách khác, thánh đạo này là đối phương bản thân sáng tạo. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều quên Triệu Huyền biểu hiện khác thường, đều nhai nuốt lấy phu nhẫn giả, không nhẫn mà đều nhẫn giả vậy 11 này cái chữ. Không khác, phàm là có thể dẫn phát thánh đạo ra chỉ người, ít nhất cũng là nhất giới đại nho. Mà trong tất cả mọi người, kinh dị nhất vẫn là Trương Nghệ cùng Lý Thủ. Trương Nghệ chi nhẫn, lúc đầu vẫn là lấy từ lúc nho đạo chi trung dung. Trung dung người, bên trong không thiên bể, dung không dễ, công chính bình thản, kiên trì bền bỉ, mừng, giận, buồn, vui không thể quá mức. Từ đầu tới cuối duy trì một khỏa kính trọng hoặc là kính uy tâm, nhẫn người thường không thể nhẫn. Nhưng làm nghe được Triệu Huyền phu nhẫn giả, không nhẫn mà đều nhẫn giả vậy, hắn chợt sinh ra một loại minh ngộ, tựa hồ trước đó bản thân cho là đều sai rồi, bình thường nói nhẫn giả, trong tâm tất có nộ khí, trong nhược tâm có nộ khí người, nhẫn trong phi dung, quả thật mỹ đức, thẳng trong nhược tâm không có chút nào nộ khí, cho dù đi nhận chuyến đi, lại như thế nào có thể nói nhẫn. Trong chốc lát, Trương Nghệ không khỏi ngây dại. Mà Lý Thục đối với phu nhẫn giả, không nhẫn mà đều nhẫn giả vậy câu nói này không thể quen thuộc hơn được, cùng đạo đức kinh bên trong vô vi mà vô bất vi ý nghĩa hoàn toàn giống nhau, cho nên nàng sợ dĩ ngây người còn không phải câu nói kia bản thân, mà là câu nói kia vậy mà đưa tới thánh đạo gia trì. Cần biết thánh đạo sở dĩ gia trì, hẳn là câu nói kia phi thường dán vào giữa thiên địa một loại nào đó đạo, lúc này mới có thể sinh ra thánh đạo thanh âm, hơn nữa ít nhất cần đại nho cảnh giới. Không nói trước Triệu Huyền thực lực chưa tới đại nho, nàng đã từng gặp qua bản hoàn tất đạo đức kinh, trong đối nó tư tưởng tự không hoài nghi. Nàng sợ kinh nghi, vẫn là Triệu Huyền đối với vô vi vô bất vì một câu hóa dụng đều có thể dẫn phát thánh đạo gia trì, vì sao đạo đức kinh nguyên bản xuất thế thời điểm cũng không bất luận cái gì dị tượng. Đương nhiên, nàng đỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trong nội tâm càng thêm kinh hãi. Chuyên môn mỗi một bộ phận dán vào thánh đạo thư xuất thế, hoặc mở một phái thánh đạo chi thủy tổ, đều sẽ kèm thêm thiên đạo dị tượng, căn cứ mỗi trong một quyển sách chi ý dị tượng có bất đồng riêng. Rất chi người, sấm sét vang dội, thiên địa biến sắc cũng không quá đáng. Có thể duy trì có được tôn sùng là chúng kinh đứng đầu, vạn tượng chi học, bách gia chi nguyên dịch kinh, xuất thế thời điểm lại thường thường không có gì lạ, không có nửa phần nửa hào dị tượng sinh ra. Căn cứ thế nhân suy đoán, là nó cùng thiên đạo quá phù hợp, vì ngăn ngừa bị thiên đạo diệt đi, thần vật tự hối, lúc này có thể được mới lấy trên thế gian lưu truyền. Chẳng lẽ đạo đức kinh cũng là như thế? Lý Thục cái ý niệm mới vừa nhốn này, nhưng tiếp đó, trong tâm đột nhiên dâng lên một câu, thượng thiện nội thủy. Thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác, cho nên mấy tại nói. Câu nói này xuất từ Đạo Đức Kinh chương 08, nói là chân chính đạo cũng không phải là cao cao tại thượng, mà là ở vào đám người phía dưới, thậm chí là đám người không thích địa phương. Lại thêm đạo thường vô vi. Chẳng lẽ Đạo Đức Kinh không có dị tượng nguyên nhân kỳ thật có liên quan với đó? Ngay tại tất cả mọi người xuất thần thời khắc, Triệu Huyền chạy tới từ đường cổng, trở lại cau mày nói, nữ hoa, còn lo lắng cái gì, còn không mau cùng vi sư đi. Cũng không mấy người Lý Thục lấy lại tinh thần, Trương Nghệ lại vượt lên trước một bước bình tĩnh. Đông nhiên đoạt bước lên trước, lớn bái nói, tiên sinh chớ đi, tiên sinh chớ đi, mời tiên sinh thu học sinh làm đồ đệ. Lý Thục mới vừa lúc này kịp phản ứng nữ hoa là đang gọi nàng. Nhưng thấy này tiếp lấy lại là ngẩn ngơ. Bái sư, không chỉ có là Lý Thục, tất cả mọi người tại chỗ đều lấy lại tinh thần, nhìn lấy Trương Nghệ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhất là trước đó tên lão giả kia, sắc mặt càng khó xử có thể.